Thành Tam chỉ lắc đầu, nói, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, người thanh niên kia nếu dám một mình một người rết tới cửa, tuyệt đối từng có người bản lĩnh, hơn nữa Âu Dương Nghĩa cũng không xác định người thanh niên kia thực lực đến cùng phải hay không trung cấp võ giả, chỉ là suy đoán mà thôi. Như vậy bọn hắn rất có thể hợp lại một cái lưỡng bại câu thương. Sơ cấp võ giả hỏi. Thành Tam chỉ nói, kết quả như thế nào, chúng ta đều không cần quản, tòa thành thị này ngốc không nổi nữa, nếu chúng ta bởi vì việc bị thương trong lời nói, rất có thể vĩnh viễn đều rời đi không được nơi này, bọn hắn xem không rõ thì thôi, chúng ta không đúc kết liền ra. Hai cái sơ cấp võ giả không thèm nói, nhắc lại, đi theo Thành Tam chỉ ly khai đại viện. Thân hình cao lớn võ giả gặp Thành Tam chỉ đi xa sau, hừ lạnh nói, hừ, đi rồi tốt. Âu Dương Nghĩa thở dài, thiếu trợ lực lớn nhất, sự tình liền trở nên khó giải quyết hơn. Hắn lắc đầu, nhìn nơi này thập ba người, nói, hiện tại liền dư lại ta cùng sát thúc, còn có thường cao ngươi ba người là trung cấp võ giả, những người khác, có phải hay không các người cũng tuyệt đối kiền này một phiếu. Trong đó hai cái sơ cấp võ giả trầm tư một lát, cũng tùy theo cáo từ rời đi, xem ra cũng là bị Thành Tam chỉ ảnh hưởng, dù sao Thành Tam chỉ lời nói ở trong gian phòng đó, là có nhất quyền uy tín, lời hắn nói, tất nhiên có một chút đạo lý. Rời đi, không đơn thuần là rời đi phòng họp, cũng ly khai đại viện, bởi vì bọn họ không ra tay đứng ở bên cạnh nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Khó tránh làm người ta hoài nghi bọn họ là bảo tồn thực lực, đợi cho song phương sống mái với nhau nguyên khí đại thương thời gian ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, này rời đi 5 người, vẫn là rất biết điều. Trong phòng họp, Âu Dương Nghĩa lần nữa ngồi xuống, nhìn thấy còn sót lại 11 người người, hắn như cũ tin tưởng 10 phần, không nói lời vô ích, nói thẳng, 3 người trung cấp võ giả, cùng 8 sơ cấp võ giả, thực lực như vậy, cũng vậy là đủ rồi, chỉ cần chúng ta 3 người trung cấp võ giả xung phong, những người khác bên cạnh giáp công, chỉ cần giây phút, là có thể đem cái tên kia cấp xử lý, đến lúc đó. Kia còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ liền đã qua bắt hắn cho chặt. Sát Thúc hưng phấn nói, hiện ở giữa sân trừ bỏ cái kia thân hình cao lớn thường cao ngoài, liền hắn và Âu Dương Nghĩa là trung cấp võ giả, mà thường cao đối với nữ nhân không có hứng thú, Âu Dương Nghĩa thì cam đoan không nên bất kỳ đồ vật này nọ, những người còn lại nói đó có tư cách cùng hắn đoạt chiến lợi phẩm. Cho nên kia hai cái nữ nhân, tuyệt đối là hắn Sát Thúc u năng vật. Âu Dương Nghĩa đột nhiên giơ lên một cái lạnh lẽo tươi cười, nói, Sát Thúc, chúng ta trước bắt nữ nhân. A Di trải qua 2 ngày điều chỉnh, cuối cùng đem cảnh giới cấp ổn định, lộ ra hiếm thấy tươi cười. Chính là trong lúc nàng vừa đi ra tiểu lâu, trước mặt liền gặp ý xấu Âu Dương Nghĩa, mà bên cạnh hắn, đồng thời đi theo 4 lạ mặt người. Âu Dương Nghĩa nhìn thấy A Kỳ Thon thả dáng người, nghĩ nàng để cho muốn bị Sát Thúc cái kia ra mặt nhăn cốt gầy lao nam cặn bã cấp cùng, không khỏi thầm than đáng tiếc, cười khổ một tiếng lắc lắc đầu, đối A Kỳ nói, mị nữ tóc vàng, ngươi này là muốn đi đâu chỗ đó. A Kỳ lui lại mấy bước, chau mày, cảm thấy được hôm nay những người này rất không thích hợp, chẳng lẽ Trần Phạm đã xảy ra chuyện. Nàng mới vừa đưa tay đi rút ra bên hông đòn nào, đột nhiên, bên cạnh một chút thứ thoát ra vài bóng người, thẳng hướng nàng đánh tới. Vũ Âm lúc này lần đầu tiên ly khai Trần Phạm sau, thế nhưng không biết mình nên làm những thứ gì, vài lần trở về đều phát hiện cửa phòng họp nhắm chặt, tuy rằng nàng lý trí không cao, nhưng cũng biết Trần Phạm bế quan không để cho người quấy rầy, cho nên hắn một mình một người đứng ở sân, lặng lặng ngồi ở tròi nghỉ mát mà người. Ngồi ở trong đình Vũ Âm thấy được hơn vài người đã đi tới, đối nguy hiểm bản năng nàng lập tức phát hiện mấy người này ý xấu, trong đó một cái ai lộ ra khiến nàng chán ghét đích biểu tình. Âu Dương Nghĩa đối bên cạnh Sát Thúc cười nói, thế nào, còn vừa lòng đi. Sát Thúc vươn đầu lưỡi dùng sức liếm lấy môi, kìm lòng không đậu nói, này hai cái nữ nhân, một cái so với một cái thượng hạng a, ta cùng tiến lên đem nàng bắt sống, nhớ rõ không nên đem lão tử nữ nhân cấp lộng thương. Tấm tắc, mấy võ giả cười hắt hắt hướng tới Vũ Âm đã đi qua. Ở không có Trần Phàm tại bên người, Vũ Âm ở gặp được nguy hiểm thời gian, thây ma bản năng rốt cục ăn hoàn toàn bùng nổ, mang liếc trong mắt hai mắt nhất thời trở nên màu đỏ tươi, khẽ nhếch miệng phát ra nặng nề thanh âm. Nhưng mà ở phía sau ai lại sẽ ý thức được này cái xinh xắn nữ tử là một con thây ma, đều đem Vũ Âm bản năng biểu hiện xem thành dọa nạt người xiết mà thôi. Sát Thúc hạng nhất nhào tới trước mặt của nàng, hắn nhìn thấy thực lực này không đủ làm võ giả mỹ nữ, một mặt cười dâm nói, mỹ nữ, ta xem ngươi chạy đâu. Nói xong, hắn liền đưa tay bóp chặt Vũ Âm cổ. Mẹ nó, lại có thể dám cắn ta. Sát Thúc nhìn thấy cô gái đẹp này một ngụm đem tay hắn dạo phá, nhất thời một cái con dao đập vào Vũ Âm trên cổ, đem nàng đánh ngất đi, sau đó hướng bên người vài người nói, trước tiên đem nàng trói lại. Chờ thu thập xong người thanh niên kia, lão tử mới hảo hảo chiêu đãi nàng. Chứng kiến cô gái đẹp này bị trói lên, Sát Thúc nói, kháo, sẽ cắn người mỹ nữ, thật đúng là đủ lạ, tấm tắc, ta thích. Chương 120, tự minh chiến. Ha ha ha, rốt cục phá kính, luyện khí bát tầng. Trần Phàm chỗ trong phòng hội nghị, đột nhiên phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Được đem cái này tin tốt lành nói cho Vũ Âm, thuận tiện gây nghiệp chướng vài cái. Các cả. Trần Phàm cười híp mắt đi ra tiểu lâu, sáng lạn sáng rơi chiếu vào trên mặt của hắn, còn chưa kịp cảm thụ này chữ phiến đã lâu ấm áp, liền bao trùm lên đến một tầng trong sạch. Trần Phàm tươi cười nháy mắt cứng cố, chậm rãi chuyển biến thành vẻ lo lắng. Nheo lại đôi mắt chảnh quan sát trước mắt lai lịch không rõ võ sĩ. 10 thước cách xa nhau, ở tiền phương của hắn, đang có 11 người nam tử như hổ rình mồi nhìn thấy hắn, sắc mặt tươi cười đã tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường, mà phía sau bọn họ, đang có 2 nữ tử bị trói lên, rõ ràng là Vũ Âm cùng A Y, tay chân đều bị trói, ngoài miệng cũng bị bịt kín băng dính, đôi tha thiết mong chờ nhìn thấy Trần Phàm. Âu Dương Nghĩa tử trong đám người đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm, sau đó bắt đầu cất tiếng cười to, tươi cười càng ngày càng dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn ngươi. Bá. Một đạo ngân quang hiện lên, Âu Dương Nghĩa lập tức bước sang một bên đầu, tránh thoát này cao ngất mà đến một kích chí mệnh, không đợi hắn đối Trần Phàm tức giận, liền chứng kiến Trần Phàm trong tay cầm một thanh dài hơn một thước đại đao, nổ bắn ra lại đây. Mọi người kinh hãi, lập tức tản ra, bọn hắn không ai có thể nghĩ đến, người thanh niên kia thế nào cũng phải không có xoay người chạy trốn hoặc là cầu xin tha thứ, ngược lại lấy như vậy dứt khoát hình thức bắt đầu, một câu chưa nói, liền đơn đao con ngựa giết tới đây. Chẳng lẽ hắn thật sự điên khùng muốn lấy lực lượng một người, đối phó 11 người võ giả? Tiểu Liên A gì cũng không nghĩ tới Trần Phàm thật không ngờ tàn nhẫn, liền nói điều kiện đều trực tiếp xem nhẹ. Sợ không sợ người chết rất nhiều, Trần Phàm cũng không tính. Nhưng Vũ Âm là của hắn Mịch Lân. Dám đối với Vũ Âm xuống tay, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Mười thước khoảng cách trong nháy mắt tới, Trần Phàm một đôi lạnh như băng ánh mắt gắt gao tập trung vào Âu Dương Nghĩa, rồi sau đó người chứng kiến Trần Phàm thẳng bổ nhào qua, hai chân vừa ra lực, tia chớp lui về phía sau, hắn cũng không có như vậy ngu xuẩn, một người chống cự Trần Phàm lựa giận. Đang lúc Âu Dương Nghĩa nghĩ đến Trần Phàm trong tay đại đao bổ về phía của mình thời điểm, lại phát hiện thanh niên trước mắt hành tẩu phương hướng bỗng biến đổi, nhằm phía bên phải hai cái phản ứng chậm chạp sơ cấp võ giả, trước sau chút nào không một chút dấu hiệu, tựa như hắn có thể thấm nhuần toàn bộ chiến trường giống nhau. Chuẩn bị không kịp, hai sơ cấp võ giả vừa định theo sườn bọc đánh, mới bước ra từng bước, liền chứng kiến Trần Phàm đột nhiên nhanh quay ngược trở lại thân, đan chân đạp, trong tay phát đao cùng cánh tay đột nhiên rất ra thành thẳng tắp một đường, rất có chưa từng có từ trước đến nay chết rồi sau đó đã xu thế. Âu Dương Nghĩa đang muốn nói nhắc nhở, có thể Trần Phàm tốc độ thật sự quá nhanh, không đợi hắn mở miệng, Trần Phàm cũng đã hoàn thành xong một cái kinh thiên hành động vĩ đại. Một đạo quang hoa cắt qua xanh thẳm trường không, một giây sau, lưỡng khỏa đầu đã muốn bay khỏi thân thể, lưỡng đạo máu tươi thẳng phun trời cao. Chết không nhắm mắt hai cái sơ cấp võ giả, căn bản sẽ không có hiểu được người thanh niên này sẽ dùng loại này vì không e ngại chết phương thức rất ra mở màn. Cường giả quyết đấu, sinh tử gần trong nháy mắt. Làm thành công miêu sát hai cái sơ cấp võ giả đại giới, Trần Phàm phía sau lưng đã trúng một đao, phong thanh phía sau lưng xuất hiện một đạo nhìn thấy ghê người khắc sâu danh máu. Tất cả chuyện này đang ở trong dự liệu, phú quý hiểm giữa cầu, ở địch nhân cường đại trước mặt, muốn lông tóc không tổn hao gì là tuyệt đối chuyện không thể nào. Dùng một đao này đại giới đổi lấy đối phương hai cái sinh mệnh, đáng giá. Mở màn liền bày ra cực kỳ tàn nhẫn một màn, chứng kiến xa xa bị trói cột lấy Vũ Âm cùng ạ thì hai cái em gái một trận kinh hồn táng đảm. Đang nhìn đến Trần Phàm phía sau lưng giữa đao cắt ra vết thương sau, Vũ Âm đột nhiên cảm thấy trong lòng đột nhiên đau xót, mà ạ kia cũng là bị chấn kinh rồi, trừng trong mắt, không hiểu ngầm Trần Phàm này liều mạng một chiêu. Không đợi cái kia chém tổn thương Trần Phàm sơ cấp võ sĩ lộ ra tươi cười, liền chứng kiến hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có xoay người Trần Phàm hai chân lại là một đạp, không khôi ngô to lớn thân ảnh đột nhiên chợt lui. Bởi vì thân cận quá, này võ giả trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm thanh niên này quả thực liền là muốn chết, chẳng những không có bởi vì bại lộ sau lưng mà trốn tránh, ngược lại đưa đến trước mặt của mình. Hắn vừa định lại kéo lên trong tay dính đối phương máu tươi đao, một thanh theo người thanh niên này bên hông xuyên qua phát đao, đã muốn đâm vào lồng ngực của hắn. Sơ cấp võ giả một mặt vẻ kinh sợ, mới vừa ý thức được bản thân giống như có lẽ đã bị trúng mục tiêu yếu hại, liền chứng kiến ngực phát đao nương theo sau đại lượng máu tươi, kia chớp rút ra, máu tươi phun mạnh. Âu Dương Nghĩa trở trong lòng người hoảng hốt. Trần Phàm hành văn liền mạch lưu loát sát phạt quyết đoán xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ, phía trước Thành Tam chỉ nói qua ít nhất sẽ có hai người bị giết chết, bọn hắn vốn tưởng rằng có thể dựa vào cẩn thận phối hợp giảm bất thương vong, nhưng mà còn không có được cùng phát huy số lượng lên ưu thế, ở ngắn ngủi trong nháy mắt, bên ta cũng đã bị đối phương xử lý ba người. Toàn bộ miêu sát. Người thanh niên này, không ngờ là một cái cấp cao võ giả, nhưng lại không phải bình thường cấp cao võ giả. Mấy sơ cấp võ giả nắm đến đích tay vô ý thức trong lúc bắt đầu run rẩy, sinh lòng sinh thôi ý chú bước không tiến, bất quá lập tức tưởng tượng, như là đã ra tay vậy sẽ không có đạo lý tiếp tục thối lui ra khỏi, chỉ có thể liều chết bắt buộc. Ấu đả không có dừng chút nào nghỉ, còn lại 8 võ sĩ ở hy sinh dụng 3 người sau đã hình thành một cái túi vây xu thế. 3 người trung cấp võ giả lúc này cũng bất chấp sinh ra tư tâm, vây giết một người cấp cao võ giả, chỉ cần hơi bất lưu thần cũng sẽ bị đối phương từng cái hoành giết. Trần Phàm một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thủ tiêu 3 người sau, nên đón hắn liền ra 8 người vây giết tứ phía thủ địch. Tả tay nắm lấy phát đao bị giết ra tâm huyết, trên người giấy lên một cỗ lệ khí, hắn chém giết không có võ nghệ cao cường, không có duy mỹ hoa lệ, chỉ có ánh đao cùng huyết tinh, trải qua đón đỡ sau, trên người hắn đã muốn xuất hiện đếm tới miệng máu, quần áo ngủ lên lộ vẻ loang lổ vết máu. Đao kiếm không có mắt nhanh lại ngoan, coi như Trần Phàm có thần thức, cũng không thể có thể mỗi một đao đều có thể né nhanh qua đi, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Khi hắn khó khăn lắm tránh thoát kia hai cây trường đao sắc bén vót ngang sau, bàn tay phát đao một cái bay vòng, cánh tay đột nhiên duỗi thân, sau đó thân thể một cước theo làm trung tâm chuyển động một vòng, phát đao đến đây một cái hoành tạo thiên quân thông thường tại chỗ kén một cái gió to xe, đem một cái tùy thời không ổn vội vàng trốn tránh võ giả cấp chém tổn thương, mà đao phong lưỡi đao lại không có chút nào tạm dừng, tiếp tục thuận thế sẽ qua, đem một cái muốn đục nước béo cỏ. Phía sau lưng đánh lén sơ cấp võ giả đột ngột đất một cái chém eo, trực tiếp thành hai đoạn, máu tươi lại vãi đầy mặt đất. Không kịp đau lòng lại tổn thất nhân công Âu Dương Nghĩa, thừa dịp Trần Phàm đao phong lưỡi đao đi xa cơ hội này, từng bước về phía trước, trong tay tụ thế đã lâu đoạn đao đúng lúc hướng tới Trần Phàm bên hông thẳng tắp đâm tới. Ngay tại Âu Dương Nghĩa đao phong lưỡi đao đụng tới hắn thời gian, Trần Phàm tay trái trường đao đẩy ra bên cạnh lưỡi dao, thân thể cơ hồ tại đây thời khắc này thế nhưng quỷ dị quanh co và mèo, tha thứ vốn hẳn là đâm vào hắn khoang bụng một đao kia lao thắt lưng mà qua, trong nháy mắt lại nhiều hơn một đạo nhìn thấy ghê người vết máu. Âu Dương Nghĩa đang muốn thừa thắng xông lên, có thể trong nháy mắt này, hắn thấy được Trần Phàm gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn, lại cực kỳ bình tĩnh, còn có một loại tự tin, đối cả chiến đấu biết trước tự tin. Trong lòng hắn nhất thời thầm nghĩ không ổn, bản thân thế nhưng đã quên người thanh niên này quỷ dị chỗ, đang muốn thu sẽ vọt tới trước thân thể. Nhưng lại tại Âu Dương Nghĩa dừng lại trong nháy mắt, ánh mắt lạnh như băng Trần Phàm chịu bàn tay phải trên không trung hư vô mở mịt nhẹ nhàng một nét thoáng hiện, một phen mét dài đao ảnh trong thời gian ngắn hướng tới Âu Dương Nghĩa liền tức tới. Bá. A. Một tiếng đao phong, lưỡi đao cắt phá cốt nhục cấp đúng bí mật mang theo lên hét thảm một tiếng, ở trong đại viện tùy tiện vang lên. Âu Dương Nghĩa cầm đao tay phải theo cánh tay chỗ, bị chỉnh chỉnh tề tề băng một cái máu tươi đầm địa đích tay cánh tay, máu tươi như vỡ đê hồng thủy thông thường cuồng bắn ra. Chương 121, giết năm tổn thương một. Cao thủ so chiêu, đều là trong điện quang hỏa thạch trong nháy mắt sự tình, thiếu một cái cánh tay Âu Dương Nghĩa, một mặt hoảng sợ rất nhanh lui về phía sau. Trần Phàm không có thừa thắng xông lên, chính là thầm nghĩ đáng tiếc, không thể một đao đem người nảy cấp chém chết, bất quá có thể chém dụng tay hắn, Âu Dương Nghĩa cơ hồ xem như phế đi. Hắn lại nhìn thấy còn sót lại 6 võ giả, nếu đám người này tới nói, quả thật không đủ hắn chạm, nhưng cùng tiến lên, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ, thật sự là không dễ dàng. Chứng kiến Trần Phàm quỷ dị quanh co xuất ra một cây đao, cao lớn trung niên nhân cùng sắc thúc nhìn nhau, đều có thể từ đối phương ánh mắt chứng kiến một cái lao khiếp sợ ở nghĩ lại mà sợ, nếu chiêu này dùng ở trên người của mình, có không tránh thoát. Không biết là bị Trần Phàm quỷ dị thủ đoạn rung động đến, vẫn là dẫn đầu người Âu Dương Nghĩa bị chặt thành trọng thương, trong chàng rốt cục xuất hiện ngắn ngủi đối đãi. Trần Phàm nâng lên mặt lạnh lùng lỗ, lạnh như băng nhìn chăm chú vào còn lại này đó võ giả. Hắn quả thật không nghĩ tới Âu Dương Nghĩa lại có chiêu thức ấy, thừa dịp võ sĩ tích tụ cơ hội, giật dây nhiều như vậy võ sĩ hướng dưới mình tay, hiện tại hắn xem như rõ ràng minh bạch rồi đối với địch nhân nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn những lời này ý tứ của, lòng người khó lường. Tham lam cùng phẫn nộ, làm người ta điên cuồng. Tiếp tục lên, không cần cho hắn thở gấp cơ hội. Không biết hai quát một tiếng, còn có thể chiến đấu mấy người lập tức chộp lấy đao hướng Trần Phàm trên người sai sử. Trần Phàm khuôn mặt lạnh lùng, hắn nhìn thấy cái kia thân hình cao lớn trung niên nhân lại gần sát, mà phía sau hắn kia trời sinh đáng khinh tương nam nhân dẫn hai người sơ cấp võ giả cũng đi theo từ phía sau cường hãn ra tay. Ở A Kỳ cùng Vũ Âm lo lắng dưới ánh mắt đứng thẳng như cũ cao ngất, Trần Phàm sắc mặt tĩnh như cục diện đáng buồn, cầm trong tay hai thanh đao không lùi mà tiến tới, tắt chân chạy như điên giết tới. Trong tràng chiến sự tái khởi, lưới dao giao tiếp phát ra dễ nghe thanh âm. Luân phiên chiến đấu, Trần Phàm tự mình chiến 11 người, giết chết người tổn thương 4 người, tổn thương 2 người sau rốt cục bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi, chân nguyên đại lượng hao phí dưới lại xuất hiện nhiều lần phản ứng chậm chạp, đã trúng cân nhắc đao, trên người vết máu càng thêm nồng đậm. Hắn lúc này, không sai biệt lắm đã trở thành một cái huyết nhân, tay áo lên vết máu trôi nổi màu đỏ tươi, cũng như cùng ở ngã tư đường cái sắc không hồn thây ma thông thường. Nếu không phải hắn vừa lúc đột phá luyện khí bát tầng, phòng trường hiện tại đã muốn ngã xuống, chính là còn lại hai cái cấp cao võ giả cùng 4 sơ cấp võ giả nhưng không có ngừng kinh doanh, tiếp tục không chút nào giữ lại triển khai mưa rền gió giữ quanh co thế công, thế nhưng định dùng số lượng đem Trần Phàm gắt gao tha chết. Sát thúc, bao vây tiêu diệt, hắn nhanh không được. Cao lớn trung niên nam một kích đắc thủ sau, rõ ràng cảm thấy Trần Phàm đã bắt đầu thừa dịp hướng như thế, lập tức nói nhắc nhở nói. Nghe nói lời ấy, một cái sơ cấp võ giả nội tâm vội vàng muốn đem địch nhân chém ở dưới đao, muốn thừa dịp Trần Phàm bỏ mạng ứng phó hai cái trung cấp võ giả thời gian, từ giữa đánh bất ngờ. Đối mặt Dũ phát hung hãn thế công, Trần Phàm lộ ra một tia cảm xúc, là một tia cười lạnh đích biểu tình, càng ngày càng thịnh chiến ý hoàn toàn kích phát rồi máu của hắn tính. Hắn tay phải nửa thước đao rất nhanh múa may, đem hoa cả mắt đao phòng, lưỡi đao đều đón đỡ, tay phải đại khai đại hợp mũi nhọn vô cùng phát đao rốt cục tìm được cơ hội, kia chấp thu hồi liêu hướng mới vừa tới gần một cái sơ cấp võ giả, lực đạo dị thường sinh mãnh liệt. Vị này sơ cấp võ giả chứng kiến đột nhiên lên một đao này, sắc mặt đại biến. Ở bên ta cường đại thế công, chuẩn bị không kịp đối phương dám rút ra tay đánh trả, hắn vội vàng rút về đang muốn chém ra lưới dao, che ở trước người. Đồng thời nội tâm bắt đầu cười lạnh, hắn không phải không sợ chết, mà là bản thân căn bản là không có việc gì, bởi vì đối phương chỉ cần thiếu một thanh đao hộ thể, như vậy kế tiếp hai cái trung cấp võ giả sẽ gặp tìm được đột phá cơ hội hạ thủ tàn nhẫn, đến lúc đó chết tuyệt đối là người thanh niên này. Ở trong chiến đấu, kiên kỵ nhất liền ra bất cố thân sau tùy tiện xuất kích. Nhìn đối phương đắc ý gương mặt, Trần Phàm trong lòng không có cười lạnh, mà là đã tràn ngập khinh thường, tựa như xem người chết giống nhau theo dõi hắn. Kế tiếp thanh âm, hoàn toàn đánh vỡ vị này sơ cấp chờ mong. Giang giác, thanh thúy va chạm, Trần Phàm trong tay nhìn qua lực đạo không tính sinh mạnh mẽ một đao, thế nhưng đột ngột chém đứt sơ cấp võ giả ổn thao thang khoán chiến đao. Ngay sau đó, một cái đầu lâu lại bay lên, lại một cỗ thi thể rồi ngã xuống. Nhưng mà tình hình chiến đấu cũng không có bởi vì lại có người bị thương hoặc là tử vong mà chết chỉ, ngược lại càng chiến càng thảm thiết. Trong chàng cực mạnh võ giả sắp thúc đồng dạng cũng bắt được lần này cơ hội, trong tay hắn chuôi này cũng tầm thường nhưng thắng ở cứng rắn lãnh phong, hướng tới Trần Phàm đầu vô cùng mãnh liệt bổ xuống. Cũng đừng người nghĩ đến Trần Phàm nguy ở sớm tối gần như kề bên tử địa trong tích tắc đấy, Trần Phàm thân thể xảo diệu rất nhỏ chuyển động, một đạo hàn quang cơ hồ dán mũi hắn tìm đi xuống, lồng ngực trước quần áo nhất thời bị gọt xuống một mảng lớn, lộ ra rắn chắc cơ thể. Trần Phàm chợt lóe đi qua, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, dựa thế xa phiêu ra chiến cuộc. Chứng kiến phiêu nhiên xa xa Trần Phàm, sắp thúc kinh ngạc nói, ngươi rốt cuộc là làm sao thấy được ta ở phía sau lưng xuất đao? Chẳng lẽ sau lưng ngươi dài quá ánh mắt? Trần Phàm không nói gì, hắn đang nắm chắc thời gian thở, vừa rồi một đao kia, hao phí hắn không ít chân nguyên, lúc này trong cơ thể đích chân nguyên đã muốn cơ hồ hao hết, trong tay không gian giới chỉ chậm rãi chạy ra linh khí, không ngừng mà bù đủ lên trong cơ thể hắn ghế trống. Nhưng hút vào xa xa nhỏ chi, linh thảo số lượng vẫn là quá ít. Sát thúc, tiểu tử này đã muốn mỏi mệt không chịu nổi, chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục kiên trì một lát, hắn nhất định phải chết. Cao lớn trung niên nam trong lòng cũng là đã tràn ngập sợ hãi, nhưng thấy Trần Phàm không ngừng mà thở hổn hển sau, biết mình chỉ cần lại tiếp tục vây giết, bọn hắn là có thể đem người thanh niên này cấp tươi mà chết. Một cái sơ cấp võ giả đột nhiên mở miệng nói, "Thường Cao, sát thúc, ta xem chúng ta đi thôi." "Cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thất bại trong gang tấc? Đã chết nhiều huynh đệ như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy quên đi?" Cao lớn trung niên nam nhất thời trợn mắt tương trừng. Trải qua kịch liệt chém giết, lúc này còn sót lại 3 người sơ cấp võ giả sợ, bọn hắn một đám 11 người người, bây giờ có thể đứng, cũng chỉ có 5 cái, nhưng lại có một người bụng bị thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng máu tươi vốn là đang không ngừng lưu loát, mà hết thảy đều là bái cái kia cả người làm máu ban tặng. Nhưng đó cũng không phải làm cho bọn họ sợ địa phương, bọn hắn sợ là mỗi lần đều nghĩ đến ngay sau đó người thanh niên này muốn bị giết chết thời gian, hắn đều cũng lấy không thể tưởng tượng thân pháp tránh thoát này một kích chí mệnh, hắn rốt cuộc là cái gì cấp bậc võ sĩ? 11 người võ giả đều giết không chết một thanh niên, nhưng lại bị phản tiêu diệt 6. Này cái gì khái niệm? Lúc này bọn hắn nhân số càng ít, đối phương áp lực liền gặp chậm rãi giảm bớt, liền dư lại hiện ở trong này 5 người, chẳng lẽ là có thể đem đối phương giết chết? Tuy rằng bên kia đứng thanh niên nhìn như đã muốn tấu lực, nhưng thân thể hắn như trước giống môn ném lao giống nhau đứng thẳng đứng, nói đó có chuẩn bị rồi ngã xuống thừa cơ. Chỉ bằng bọn hắn 5 người cũng muốn giết chết đối phương, này vui đùa quả thực là đồng rồng hang hổ. Bị thương sơ cấp võ giả nói, ta rời khỏi, ta cũng không muốn chết. Ngươi? Cao lớn nam nhân cả giận nói, chúng ta cũng rời khỏi. Nghe được có người rời khỏi, bên cạnh hai cái sớm bắt đầu sinh thối ý sơ cấp võ giả nhìn nhau, cũng đồng thời nói tán thành. Các ngươi, tốt. Nói lầm bầm, các ngươi muốn ly khai, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không cho các ngươi rời đi. Cao lớn nam nhìn thấy Trần Phàm âm trầm sắc mặt, cười lạnh nói, muốn mạng sống, nhất định phải bắt hắn cho giết chết. Nam tử cao lớn đưa tay chỉ vào Trần Phàm, ngón tay đều có chút ngăn không được rất nhỏ run rẩy, nội tâm của hắn chẳng phải không muốn ly khai, nhưng hắn chứng kiến người thanh niên kia mặt lạnh lùng lốt thì liền biết đối phương tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn này phía trước xuống tay vô cùng tàn nhẫn trung cấp võ giả, cùng với lựa chọn chạy trốn, kia sao không chết giữa cầu sống. Ba người sơ cấp võ giả ngẩng đầu vừa nhìn, lại bị Trần Phàm hết sức sát ý lạnh như băng ánh mắt chảnh lông tóc dựng đứng, trong lòng không khỏi run lên. Nhưng mà không ai chú ý tới, hơi chút dựa vào sau đích sắc thuốc sắc mặt có chút không bình thường, thường thường vặn vẹo hạ xuống, đôi lại càng chậm rãi trở nên màu đỏ tươi. Chương 122, cường đại tới tư. Một cái sơ cấp võ giả nói, hắn cũng đã giết chúng ta 5 người, ác đấu đi xuống đối tất cả mọi người không có kết quả tốt, trước hiệp thương nhìn xem. Người kia sơ cấp võ giả cũng gật đầu nói, như vậy đối tất cả mọi người tốt, giữa chúng ta lại không có gì đại thủ, hiện tại thu tay lại, coi như là phóng hắn một con đường sống. Chết đã đến nơi, còn sĩ diện. Luôn luôn không có mở miệng nói chuyện nhiều Trần Phàm nghe được câu này sau, ách nhiên thất yếu, khinh thường nói, chỉ bằng mấy người các ngươi phế vật, cũng có tư cách thả ta một con đường sống. Như là đã ra tay, tiểu đừng nghĩ ly khai. Ta sẽ tính liều cái trọng thương sắp chết, cũng phải đem các ngươi xử lý. Mấy võ giả nghe vậy nhất thời tức giận thành độc, nói, hừ, ngươi cho là ngươi thắng định rồi. Liên ngươi này thân tổn thương, coi như chúng ta không động thủ, ngươi cũng sống không được bao lâu. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời vô ích, chân phải trưởng đột nhiên kịch liệt đạp, song đao trong tay thiểm bước lớn hơn, lại xung phong liều chết tới. Bất chiến thì đã, một trận chiến thế như long xà vòng vo, không chết không ngừng. Bất kỳ một cái nào mạo phạm hắn một lần, đều sẽ không bỏ qua. Tuy rằng hắn đích chân nguyên một số gần như khô kiệt, nhưng hắn như cũ có tin tưởng. Mấy người gặp Trần Phàm lại giết tới đây, sắc mặt đại biến, vội vàng lên chiến. Nhưng có một người võ giả không có gia nhập chiến đấu, hắn liền ra sát thúc, đứng nguyên tại chỗ không hề động chỉ, nếu nhìn kỹ trên mặt hắn đích biểu tình, liền gặp phát hiện đây không phải là hẽ ra người bình thường nên có gương mặt, giữ tận cùng khủng bố cùng tồn tại. Hơn nữa thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy, không ngừng mà có thèm nhỏ dãi lưu lại miệng mở ra tựa hồ muốn kêu những thứ gì, lại như thế nào cũng kêu không ra thanh âm. Trong chảng lưới giao lại giao tiếp, ác đấu không chỉ. Sát thúc, còn không mau điểm động thủ. Cao lớn nam phát hiện sát thúc không có tham chiến, vội vàng hô, chờ giây lát, vẫn không có xem sát thúc thân ảnh, nhìn lại, lại chứng kiến sát thúc túi đầu không biết đang làm cái gì, tiểu liên đao trong tay cũng ngã nhào trên mặt đất. Hắn lại hô, sát thúc, ngươi hắn không muốn hại chết chúng ta có thể nào? Trần Phàm xem đúng thời cơ, chỉ cần đem cái này trung cấp võ giả xử lý, như vậy còn lại 3 người sơ cấp võ giả liền không đáng để lo. Ở cao lớn nam quay đầu lại trong tích tắc đấy, tay trái phát đao một quải liền đem hoành đâm mà đến một thanh âm hiểm liêu đâm móc hết, tay phải nửa thước đao bổ ngang hướng về phía cao lớn nam cổ gáy. Cao lớn nam ở trong này có thể về là chủ lực người, tự nhiên không phải bình thường đạo quân ô hợp, tại đây thời điểm ngàn quân nguy kịch giá trụ Trần Phàm thế đại lực trầm một đao, nhưng là bị Trần Phàm chân trái đột nhiên bộc phát ra thật lớn số lượng, đoan chúng đổi ngực, bay ra chiến trường. Cao lớn nam vừa lúc đã rơi vào sát thúc bên cạnh, liền vội dãy rủa đứng lên, nhìn lại chứng kiến sát thúc ở lạnh run, lập tức hô, sát thúc ngươi làm cái gì lên sợ? Chiến sự khẩn cấp, ngươi chẳng lẽ cũng muốn lâm trận lùi bước? Sát thúc tựa hồ không có nghe được lời của hắn, như cũ túi đầu càng không ngừng run rẩy, thoạt nhìn tựa như kẻ nghiện độc nghiện phát tác giống nhau khủng bố. Cao lớn nam cảm thấy được không thích hợp, sát thúc tuy rằng sắc, nhưng không có đồng nghiện, chẳng lẽ bởi vì tối hôm qua khiến cho quá mà thận mệt sao? Hắn đã đi qua đẩy một phen sắc thúc, tức giận hô, người hắn không đang làm cái gì, nhanh chóng lấy đao. Hắn còn không có đem lời nói chuyện, liền chứng kiến sắc thúc đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng màu đỏ tươi ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, trên mặt vặn vẹo đích biểu tình dị thường khủng bố, mở ra tràn đầy ghê tởm thèm nhỏ dãi mồm to, liền đánh móc sau gáy. Sắc thúc ngươi, mới vừa kịp phản ứng cao lớn nam đột nhiên ngộ đạo, sắc thúc đích biểu hiện hoàn toàn chính là thây ma đặc thủ. Cao lớn nam sắc mặt kỳ biến, vừa định lui về phía sau, nhưng bởi vì khoảng cách thân cận quá thêm phía trước không có bất kỳ cảnh giác, trong nháy mắt đã bị đã muốn biến thành thây ma sắc thúc hai tay bắt được bả vai, trong thời gian ngắn đánh ngã xuống đất. A, thây ma a! Cao lớn nam hoảng sợ quá to, nhưng lại bị sắc thúc gắt gao nắm chặt, đã muốn xa vào thây ma sắc thúc một ngụm cắn lấy cổ của hắn trên cổ, đầu đột nhiên một xả, kéo xuống một khối thơm ngon máu chảy đầm đìa huyết đủ, máu tươi nhất thời tuôn ra đi ra. A, a! Cao lớn nam thêm nữa yếu hảo. Trong chàng mấy người, chính là Trần Phàm ở bên trong, đột nhiên nghe thấy một không phù hợp lẽ thường sợ hãi quá to, nhất thời dừng tay lại trong đích công phu. Sơ cấp võ giả bởi vì dừng tay phát hiện Trần Phàm cũng dừng tay, cho nên không có tiếp tục, Trần Phàm là chứng kiến bọn hắn khá tay, cho nên cũng đi theo dừng tay, sau đó lên trà trà hướng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy cao lớn nam bị sắc thúc theo như ở trên mặt đất, điên cuồng mà cắn xé, gần mấy hơi thở, mặt đất đã bị máu tươi cùng huyết nhục bao trùm, nhưng mà cao lớn nam trong lúc nhất thời còn chưa chết, ngoài miệng ô nước nở nuốt mơ hồ không rõ. Trong tay cầm đao càng không ngừng hướng sát thúc trên người đâm vào, nhưng sát thúc tựa hồ không hề hay biết thông thường, chỉ lo đem trên mặt đất con mồi xé thành mảnh nhỏ. Bộ dạng này hình ảnh cực kỳ hung tàn khủng bố. Trước hết hiểu được chính là Trần Phàm, này trong đại viện có một chỉ thây ma, này chính là vụ âm, chứng kiến điên khủng không chỉ sát thúc, lập tức đoán được tiền căn hậu quả, bất quá điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ, điều này làm cho hắn liên tưởng đến vụ âm bị nắm hình ảnh. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía ba người đã bị kinh ngạc đến ngây người sơ cấp võ giả, trong tay nửa thước đao không chút do dự rời tay vải ra. Cha, một cái còn bị sắc thúc nổi điên một màn hấp dẫn ở sơ cấp võ giả, nhìn thấy đồi ngực đột nhiên đâm ra lưới dao, trừng to mắt chậm rãi rồi ngã xuống. Còn lại hai cái lập tức kịp phản ứng, trong đó một cái đột nhiên quay đầu lại, lại thấy Trần Phàm đã muốn giết trước người, hắn khi còn sống cuối cùng hình ảnh liền ra chứng kiến một đạo hoa mỹ ánh sáng chợt lóe, sau đó liền thiên toàn địa chuyển, cái kia bản thân quen thuộc thân hình thiếu một cái đầu lâu, máu tươi cuồn phun. Cuối cùng một gã bị thương võ giả dám can đảm muốn nứt ra, đao trong tay nhận mạo hiểm móc hết mấy bạo xạ tới được hàn quang, nhìn thấy theo đuôi mà lên thanh niên, khuôn mặt hoảng sợ vội vàng hiệu lệnh rút quân. Đại trong đầu một mảnh tái nhợt, duy nhất ý niệm trong đầu liền ra thoát đi này khủng bố sát thần đuổi giết. Trần Phàm vừa rồi liền giết hai cái sơ cấp võ giả, lần thứ hai đại lượng hao phí chân nguyên, thị giác bắt đầu có một chút mơ hồ, tiểu liên thần thức cũng bắt đầu bắt giữ không đến đúng giờ, có thể cước bộ của hắn không có ngừng, trong đầu cũng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Chỉ kém một cái, chỉ kém một cái. Luận lên tốc độ, ở trong này không ai có thể nhanh hơn được Trần Phàm, mấy bước xa liền đuổi theo này cái chạy trốn võ giả, trong cơ thể còn thừa không có mấy đích chân nguyên lại hội tụ, trong tay phác đao ra sức chém. Không có hai cái trung cấp võ giả trên trận này kháng, một cái nho nhỏ sơ cấp võ giả làm sao có thể thoát được qua Trần Phàm giáo huấn chân nguyên một kích chí mệnh, đao phòng, lưỡi đao, xẹt qua, một viên mang máu đầu lại bay lên. Trốn ở phía xa một mực cầm máu Âu Dương Nghĩa dựa vào rễ cây, luôn luôn chú ý lên chiến đấu, nhưng chứng kiến cuối cùng một đồng bạn rồi ngã xuống sau, luôn luôn vẻ lo lắng sắc mặt hoàn toàn tê liệt. Một thanh niên, cường đại tới tư. Âu Dương Nghĩa hai mắt vô thần, nhìn thấy cầm đại đao chậm rãi đi tới thân ảnh, đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha, thật ác độc lạt một người tuổi còn trẻ, thật cường đại một người tuổi còn trẻ. Lại có thể thật sự đem mọi người ở đây toàn bộ tàn sát xong, cho dù cường đại hơn nữa thì tính sao? Lấy ngươi hiện tại thương thế, cũng sống không lâu. Ha ha ha. Bất quá ta có chữa bệnh dược vật, chỉ cần ngươi cầu ta. Suy. Tiếng cười vắng lặng mà dừng, Âu Dương Nghĩa đầu bị một thanh phác đao trực tiếp từ trung gian xuyên suốt, đâm vào phía sau hắn trên cây khô, mà đầu lâu của hắn rõ ràng thành hai bên. Trần Phàm không rảnh nghe hắn vô nghĩa, giải quyết đi Âu Dương Nghĩa sau, quay đầu đi hướng cái kia biến thành thây ma sát thúc. Cao lớn nam đã bị tươi sinh xé chí tử, mà sát thúc trên người cũng bị loạn đao đau đớn cân nhắc cái đại lỗ thủng, nhưng hắn như cũ còn sống, thoạt nhìn vẫn còn rất sinh mãnh liệt. Trần Phàm vừa đi gần, sát thúc liền đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện người sống sau, mở ra nhồi vào huyết nhục miệng trước tiên vào tới. Trần Phàm có chút hốt hoảng, có điểm thấy không rõ đã chạy tới thây ma, tiện tay đem ra chuôi này cắm ở một cỗ thi thể lên nửa thước đao, sau đó một đao lột bỏ. Rốt cục giết hết, Trần Phàm đứng nguyên tại chỗ, xem trên mặt đất thập một cỗ thi thể, đao trong tay cởi trưởng mà rơi. Một trận chiến này, Trần Phàm lấy lực lượng một người, tự mình kháng 11 người võ giả. Nếu hôm nay hắn không lấy sinh tử tương bác, căn bản không có khả năng theo chết không có chỗ chôn hoàn cảnh đi ra, sau đó đứng ở toàn bộ trên thi thể. A Di ấy nhìn phía xa hé ra máu tươi mơ hồ mặt, một đạo quật cường bóng lưng, trầm mặc không nói. Chương 123, ngươi sẽ chết sao? Trần Phàm giúp Vũ Âm cùng A Di ấy giải khai dây thừng, cả người làm máu thân thể lung lay sắp đổ, chờ đợi giúp hai nữ giải thích hoàn dây thừng sau, rốt cuộc kiên trì không được, đặt mông ngồi ở chỗ đó trên mặt đất, hư thoát rồi. Ra. Vũ Âm nắm Trần Phàm run rẩy không chỉ đích tay, khẽ khẽ gọi một tiếng. Trần Phàm cố chấp tự mình cười, nói, ra không có việc gì, đám phế vật kia làm sao có thể kiện thắng ngươi ra. A Di ấy nhìn thấy Trần Phàm hời hợt ta đuổi Vũ Âm, nghĩ thầm trước một khắc còn sát khí lan tràn khí phách bạo bằng lãnh khốc dị thường, hiện tại lại lập tức lại biến thành tự kỷ ra hỏa, nàng thật không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Vũ Âm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nhìn thấy Trần Phàm một thân vết đao, cũng ngăn không được thương tâm, không tự giác, thế nhưng để lại nước mắt. Chứng kiến Vũ Âm rơi lệ, Trần Phàm trong lòng mạnh xuất hiện một trận cảm khái, Vũ Âm khôi phục được thực vui vẻ à, gần nhất đều không có cấp Vũ Âm cho ăn siêu vi trùng, gần dựa vào cùng người trao đổi, lý trí khôi phục hữu hữu rất lớn đề cao. Ít nhất, hiện tại cảm tình phương diện còn hơn rất nhiều tiến giai thôi mà, đã muốn cực kỳ phong phú. Bất quá, Trần Phàm như cũ vẫn là sẽ tiếp tục trợ giúp Vũ Âm liệp sắt càng nhiều là tiến giai thôi mà, hắn cần chính là một cái chân chân chính chính Vũ Âm, mà không phải thây ma Vũ Âm. Đương nhiên, này không chỉ là vì 333, hắn đã đem Vũ Âm coi là nữ nhân của mình. Trần Phàm nhìn thấy Vũ Âm mỉm cười, may mà cùng ngày không để cho nàng ăn vào một cái đồng tiến giai thây ma siêu vi trùng, bằng không lấy ngày hôm nay tình huống đến xem, hơn phân nửa là phải ra khỏi biến cố. Hắn lo lắng cũng không phải Vũ Âm tiến giai đi sau cùng loạn giết loạn cắn một trận, những người đó chết thì đã chết, Trần Phàm không có nửa điểm thương tiếc, hắn lo lắng chính là Vũ Âm ở tiến giai giữa đã bị tăng dự, sự tình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Rất có thể trực tiếp nhường Vũ Âm tiến giai thất bại mà biến thành không hề lý trí đáng nói giết chóc máy móc, tựa như mấy ngày trước gặp được quân phục tiến giai thây ma giống nhau. Thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không là chuyện gì đều có thể khống chế ở, liền như hôm nay vây giết, hoàn toàn là vượt qua dự liệu của hắn. Âu Dương Nghĩa này chúa đất lá gan nếu so với hắn trong tưởng tượng lớn, dù sao Trần Phàm còn là một người 20 tuổi chưa tới thanh niên, rất nhiều chuyện quyết định dễ dàng đã bị cảm xúc ảnh hưởng, ngày đó chứng kiến Linh Thảo tâm tình vui vẻ, liền chặt đứt sát nghiệm, mới khiến cho Âu Dương Nghĩa có cơ hội mượn võ sĩ hội nghị tên triển khai nhằm vào hắn bao vây tiêu trừ. Nếu không phải hắn trước tiên tiến nhập luyện khí bắt tầng, phỏng chừng hôm nay muốn bị loạn đao chém chết kết cục. A Di Ái nhìn thấy Trần Phàm trên người như cũ ở chảy xuôi máu tươi, nhắc nhở nói: Trần Phàm, ngươi vẫn là trước trị liệu tốt thương thế của ngươi đi, nơi này không có chữa bệnh vật phẩm, làm sao bây giờ? Nếu tiếp tục như vậy, ngươi thật sự sẽ chết. Không có việc gì. Trần Phàm khẽ lắc đầu nói, bất quá mới vừa nói xong, hắn liền cảm thấy được đầu óc của mình tốt nhất. A Di có chút lo lắng, nói: ngươi để lại nhiều như vậy máu, nếu không cầm máu, ngươi thật sự sẽ chết. Thu chân giả chảy máu quá nhiều cũng sẽ chết. Trần Phàm cảm giác đầu càng ngày càng ngất, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Mẹ đản, quyên chân nguyên hao tổn xong rồi hộ không được thể, tiếp tục như vậy giống như thật sự sẽ xảy ra vấn đề, thật đúng là nhanh chóng cầm máu. Hắn vội vàng theo không gian giới chỉ lấy ra ở bệnh viện bắt được chữa bệnh vật phẩm, lúc ấy vì hậu bị, không nghĩ đến cái này thời điểm thật đúng là phái lên công dụng. A Di Ái, vậy ngươi nhanh chóng giúp ta băng bó, ta cảm giác làm cho không hơn kình, giống như thực sự điểm mất máu rất nhiều. Mẹ đản, kia băng cặn bã giết thật tác động. Ngoan có thể so sánh ngươi ngoan. Trực tiếp đem đối phương tàn sát một cái sạch sẽ. A Di sớm đã qua Trần Phàm quỷ thần khó lường thủ đoạn, nhìn thấy hắn đột nhiên lại biến hóa ra tới một đống chữa bệnh đồ dùng, cũng không kinh ngạc, cầm máu thuốc, bắt đầu chậm rãi giúp Trần Phàm cầm máu. Trần Phàm cảm giác đầu càng ngày càng mê muội, mí mắt cơ hồ nâng không nổi, liền thân lên vết đau đều không cảm giác đau đớn, vội vàng lại cuồng vẫy đầu, lại càng vẫy càng ngất. Ngươi chớ lộn xộn, nhanh nằm xuống. A Di nói, cầm lấy thuốc bột liền hướng Trần Phàm trên vết thương tác. Ba ba ba, một chuỗi vỗ tay đột nhiên ở trong đại viện vang lên. Trần Phàm ba người sắc mặt đổi biến. Lợi hại, lợi hại. Một người tự mình chiến quần hùng, cuối cùng còn toàn bộ tàn sát. Quả nhiên là cường đại như vậy a. Ta Hoa Hạ thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, có nhiều hơn một vị thiên tài hình chính là nhân vật, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi này một thiên tài muốn ở chúng ta trong tay vẫn lạc. Theo một tòa kiến trúc bên cạnh, lại đi ra hai nam tử, rõ ràng là phía trước rời đi hai cái sơ cấp võ giả, không nghĩ tới bọn hắn lại nửa đường gây trở về. Vốn bọn hắn chỉ là lòng hiếu kỳ ngưng trọng, nhưng chứng kiến Trần Phàm này tôn chiến thần rốt cuộc đứng không đứng dậy sau, ở tham dục xuất hiện, nổi lên cấp tâm. Tâm tắc, giết chết một thiên tài, này thật đúng là làm cho người ta hưng phấn a, ha ha ha. Thật không nghĩ tới, vốn là tính toán xem một hồi vợ kịch hay, ha ha ha, hiện tại lại thật có thể thu thọ ngư ông thủ lợi. Hai người nam tử cầm đao, chậm rãi đã đi tới, biểu hiện trên mặt rất là đắc ý cùng tự tin. Thật sự là có nhiều như vậy lòng tham mà không người sợ chết ta, Trần Phàm mơ hồ sắc mặt lại bắt đầu trở nên băng lạnh lên, âm thanh lạnh lùng nói, "A Di Ái, nơi này giao cho ngươi, một cái cũng không thể nối lòng. Toàn bộ giết." Đối với dám can đảm sinh ra suy nghĩ gian dối người, Trần Phàm không thể nương tay, bất quá hắn mới vừa nói xong, cổ vừa lệnh, hoàn toàn nghỉ cơm đã hôn mê. A Di Ái sửng sốt, không nghĩ tới vừa rồi thoạt nhìn vẫn còn rất tinh thần Trần Phàm nói ngất liếm ngất, bất quá coi hắn hiện tại trung cấp võ giả trung giai thực lực, thật đúng là không đem kia hai cái sơ cấp võ giả để vào mắt, nhặt lên trên mặt đất nửa thước đao, hướng kia liền người nam tử đi tới. Hai người nam tử chứng kiến A Di Ái đi tới, rõ ràng sửng sốt, bất quá lại nhìn hướng sắp chết Trần Phàm, cười lạnh một tiếng, nói, một cái nương gia còn muốn ngăn trở chúng ta. Giao ra thảo mộc chi linh, tha cho ngươi khỏi chết. Này hai người nam tử, rõ ràng không biết A Di Ái là một trung cấp võ giả, hiển nhiên Âu Dương Nghĩa còn chưa kịp cùng hai người bọn họ thuyết minh tình huống, bọn hắn liền rời đi trước. Lúc này nhìn thấy A Di Ái đi tới, thần tình kinh thường. Bất quá lập tức bọn hắn phát hiện A Di Ái vô luận là cầm đao tư thế vẫn là đi đường bước đến, không thể giống một người bình thường nên coi ổn trọng, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, chẳng lẽ cô gái đẹp này cũng là một võ sĩ có thể nào? Trong đó một cái nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Nếu đến đây, vậy ở tại chỗ này đi. A Di hừ lạnh một tiếng, đột nhiên gia tốc, hướng tới kia hai người nam giết chết tới. Làm Trần Phàm mở to mắt thời gian, ánh vào mi mắt rõ ràng là một đạo tịnh lệ phong cảnh, một nét thoáng hiện tuyết trắng cùng một cái thật sâu khe rãnh, mới vừa tỉnh lại là có thể mở rộng tầm mắt, này đối với một người mà nói, không khác mặt trời chói chang nô lên cao đột nhiên đến đây mưa như chút nước mưa to, trong lòng cảm thán Vũ Âm Ngực Phong tình thấy thế nào cũng sẽ không án. Thằng ngãi này lập tức thân lên cổ hướng khe rãnh ở chỗ sâu trong dùng sức xem, đột nhiên cuồng nuốt nước miếng, còn chưa kịp tán thưởng một tiếng thật sâu rãnh, liền cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Ngước mắt chung quanh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nơi này là một cái rất rộng mở phòng, bất quá như thế nào có điểm nhìn quen mắt, tiếp tục nhìn nhìn, kháo, nguyên lai là ngày đó bắn pháo phòng. Sau đó liền bản thân nằm ở lại tấm vé mềm sofa ghép thành trên giường, vị trí vừa lúc lại là ngày đó bắn địa phương, mà toàn thân lại bị bao thành một cái bánh trưng giống nhau, này đó nghĩ đến đây đều là ngày đó giúp hắn bắn hạ gì công lao. Như thế nào hết thảy đều cùng bắn có quan hệ đây? Ai, vì để cho ta nhanh lên tỉnh lại cũng không muốn dùng chiêu này nha, tổng cảm giác đem ta làm sát lang. Vũ Âm luôn luôn canh giữ ở bên cạnh hắn, chứng kiến hắn tỉnh lại, lập tức lộ ra hiếm thấy tươi cười, vẫn là rất ôn nhu thật biết điều khéo léo cái kia chủng, nhìn ra được, nàng rất kích động. Trần Phàm ánh mắt lại đã rơi vào Vũ Âm trên ngực, sau đó nói, Âm Âm nhanh lên đem mặt đạn tiếp lại đây, để cho ta xem, đã lâu không có gặp lại ngươi. Ân. Vũ Âm không biết hắn muốn làm gì, nhưng rất dịu ngoan dựa theo hắn thuyết pháp đi làm, đến đây một cái phong tình không lưng. Ngực phong cảnh vừa xem mọi núi nhỏ, mới vừa vào cửa ạ thì phát hiện tỉnh lại Trần Phàm ý vị được lưu lộ ra đáng khinh vẻ mặt, mặc dù không có vui vẻ, nhưng dùng sức hướng Vũ Âm trong ngực xem động tác, thoạt nhìn tinh thần còn rất no đủ, nàng luôn luôn cảm xúc buộc chặt cũng yên tâm lại, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chứng kiến ạ gì ấy, Trần Phàm có chút xấu hổ, nhanh chóng nói sang chuyện khác hỏi, ta hôn mê bao nhiêu ngày rồi? 2 ngày 2 đêm. Ạ gì thành thật trả lời nói, kháo, khó trách bụng như vậy đói. Trần Phàm nói một câu làm cho người ta dở khóc dở cười trong lời nói. Chương 124. Chú ổng 124 người tử tử dùng. Nay đại viện lão đại tuy rằng băng, nhưng thực vật còn có chữ hàng, lấy ạ y thực lực chấn tràng, không có cái nào không có mắt ngu ngốc còn dám vội vàng. Ăn đủ uống ăn no sau, Trần Phàm cảm giác thân thể của chính mình giống như khôi phục được rất nhanh, cơ hồ có thể hoạt động tự nhiên, nghĩ đến đây là tu chân giả độc đáo ưu đãi, chỉ cần không phải nghiêm đả thương nặng cân độ cốt, rất nhiều thương gia thịt khẩu cũng có thể nhường chân nguyên chữa trị, máu tái sinh tốc độ cũng rất kinh người, phòng trừng khô héo đan điền khi hắn trong hôn mê tự hành hấp thu không gian giới chỉ thích phóng đi ra linh khí. Sau đó lại tự hành chữa trị thương tàn thân thể. Này xem ở A Kỳ trong mắt, lại là một trận cảm khái, nghĩ thầm người này tới cùng có bao nhiêu bí mật. Hỗ trợ băng bó miệng vết thương nàng chính là tận mắt thấy Trần Phàm trên người có ngoài đạo thấy xương vết đao, đổi lại người bình thường phòng trừng đã sớm nửa chết nửa sống, không nằm cái 10 ngày nửa tháng phòng trừng cũng khó khăn dưới giường. Hắn khẽ ngược, lúc này mới 2 ngày, là có thể sôi nổi theo Vũ Âm chơi lên chỉ số thông minh kém cỏi đã lớn cho chơi, A Kỳ chỉ có thể hiểu được vì cái này thần bí gia hỏa so với tiểu cường còn nhỏ mạnh mẽ. Trần Phàm nhìn thấy trên người băng, trong lúc nhất thời trăm cảm xúc lẫn lộn, cùng 11 người võ giả chém giết, hiện tại ngẫm lại đều cảm giác mình hành động vĩ đại rất điên cuồng, ngày đó cũng là chứng kiến Vũ Âm cùng A Y bị kèm hai bên sau, sát ý trong lòng báo táp, muốn cũng không còn nghĩ nhiều liền tiến lên đại sát đại kiền. May mắn Âu Dương Nghĩa khinh địch, cũng đối với chính mình cũng là tin tưởng 10 phần, hơn nữa có mượn hắn đao tàn sát vài người ý vị, nghĩ đến ngược chết bản thân tên tiểu tử này căn bản không cần sử dụng cái loại này lợi dụng nữ nhân tới áp chế hắn hạ lưu, mới chôn xuống một cái chảng kinh thiên đại đấu ngoài nổ. Trong lòng hắn cảm khái này thế đạo a. Ra vẻ đáng thương không cần cái gì thực lực, giả bộ anh hùng mãnh liệt hắn cũng thật tâm không dễ dàng, thiếu chút nữa bị người chém chết. Xem ra sau này là không tại chính mình thiên hạ vô địch phía trước, hay là không muốn đi đầm rồng hang hổ bày ra anh hùng khí khái. Lần này mới cùng 11 người võ giả đối chém, liền rơi vào cái nửa tàn kết cục, vận khí thành phần chiếm rất cao tỷ lệ, nếu lần sau lại có tình huống như vậy phát sinh, phòng trừng nữ thần may mắn sẽ không tiếp tục buông xuống đến trên người của hắn. Nếu lao tử có thể có một thanh phi kiếm, xem ta còn không đem bọn họ từng bước chặt thành lỗ thủ người. Trần Phàm lại có đó cảm thức. Thân là một tu chân giả, pháp bảo không có, thần thông cũng sẽ không, gần liền gặp chơi một cái khu vật thuật, rất bất ức. Hồi tưởng cùng cảm khái đi qua, Trần Phàm đột nhiên mơ hồ nhớ lại, khi hắn ngất mê phía trước, có hai cái không có mắt mặt hàng muốn đục nước béo cò lao ngư ông thủ lợi, sau đó đối ạ gì nói, ngày đó sau lại hai người, đã giải quyết chưa? Giết. Ạ gì đơn giản hồi đáp. Giết tốt, Trần Phàm gật gật đầu, lần sau tuyệt đối không thể đối với địch nhân lưu thủ, coi như không giết cũng muốn đánh cho tàn phế đánh phế, loại chuyện này một lần giáo huấn liền đủ, lần sau khó tránh lại có vận khí tốt như vậy. Nếu không phải đạt được luyện khí bắt tầng, ngày đó Trần Phàm chuẩn mực bị người cấp chém thành cát bã. Trần Phàm tỉnh lại, mọi chuyện đều tốt lo liệu rất nhiều, A Y hỏi, kế tiếp đi nơi nào? Vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này chờ ngươi dưỡng tốt tổn thương làm tiếp tính toán. Trần Phàm nghĩ nghĩ, lúc này vẫn là nhanh lên nhường Vũ Âm tiến giai đi, sau đó giải quyết dứt khoát nói, hồi nơi đóng quân. Trong đại viện chỗ đó trật tự ở Âu Dương Nghĩa sau khi chết liền thừa dịp hướng về phía hầm mất, cây đổ bầy khỉ tan, có điểm tự tin bắt đầu tìm kiếm mới đích nơi đóng quân tiếp tục bán tôn nghiêm bán thân thể. Mà một ít không có dũng khí đi ra người thì tiếp tục hang ổ ở trong này, dựa vào giải rác thực vật buồn bực qua ngày. Khi thấy Trần Phàm theo trong tiểu lâu đi lúc đi ra, ở trong sân tản bộ người lập tức trốn đi, sợ hãi như hổ. Bọn hắn đã sớm biết được người thanh niên kia 2 ngày trước làm kinh thiên hành động vĩ đại, lấy lực lượng một người giết chết tới nơi này tụ tập toàn bộ võ sĩ. Sự phát cùng ngày, bọn hắn chứng kiến 13 cổ thi thể thời gian, đều bị hồn phi phách tán, đây chính là 13 cái võ sĩ a. Cứ như vậy bị giết chết sao? Hơn nữa rất nhiều, đều là một đao chí mạng, thậm chí có 2 cổ thi thể quá xấu không thể tiếp tục nát vụn, hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng. Bây giờ còn có ai dám can đảm tới gần này tận thế sát thần? Trần Phàm dừng bước lại, đột nhiên hướng xa xa một cái nam thanh niên hô, cái kia ai, ngươi tới đây một chút. Một cái trốn ở phía xa thanh niên thằng nhóc hai đầu nhìn nhìn, phát hiện bên người không ai, sau đó thò đầu ra, nhìn phía xa nhìn mình chằm chằm Trần Phàm, phát hiện cái kia sát thần giống như ở gọi hắn. Nhất thời sợ tới mức hai chân đánh lắc. Tới đây một chút, tới đây một chút. Trần Phàm cười tủm tỉm nói, vẫy vẫy tay, rất lớn bài bộ dạng. Kia thằng nhóc nào dám không theo, lúc này chạy trong lời nói chỉ có một con đường chết, sợ chết hắn cơ hai chân một qua đi tới, nhìn thấy cái kia quần áo chỗ lồng ngực mở một cái động lớn thanh niên cùng với cái kia trên mặt tà ác tươi cười, thằng nhóc trong lúc nhất thời giống như lý giải những thứ gì, nháy mắt lông tóc dựng đứng. Chờ đợi thằng nhóc đến gần, hở ngực lộ nhũ Trần Phàm mỉm cười không thay đổi, đã đi qua, một tay khoát lên trên vai của hắn, nói, huynh đệ nha, không cần sợ, ta không là người xấu. Ngươi không là người xấu mới là lạ. Hết sức lo sợ thằng nhóc bài trừ hẽ ra so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, thành thành thật thật gật đầu, chờ đợi sát thần lên tiếng. Đem ý phục của ngươi cởi ra. Trần Phàm đánh giá một chút thằng nhóc, sắc mặt tươi cười như trước. Thằng nhóc cả người run lên, nhìn thấy Trần Phàm rộng mở ngực, nhất thời hai hàng nước mắt chảy xuống, không ngất lời âm cũng chưa dám nghẹn ngào đi ra. Ta cũng không phải muốn giết ngươi, gọi ngươi cởi quần áo ra mà thôi, ngươi sợ cái gì? Trần Phàm nghi hoặc hỏi, sau đó đem ý phục trên người cởi. Hắn mặc dù biết mình ở này đó người thường trong lòng rất đủ lực trấn nhiếp, nhưng chứng kiến đối phương một người nam nhân tại chính mình khóc tang còn một bộ sợ đến cơ hồ tè ra quần bộ dạng, vẫn còn có chút không có thói quen. Không khỏi thầm nghĩ, lao tử thật sự cứ như vậy khí phách sần xuất cùng hung ác cực. Chứng kiến Trần Phàm chủ động đem quần áo cởi, thằng nhóc sợ tới mức cả người run, run giọng hỏi, ngài là muốn tại đây? Trần Phàm nghĩ thầm một cái đại lao ra đổi lại quần áo còn muốn đi đâu? Nói, kia còn muốn đi đâu? Nhanh lên, ta nhưng muốn đổi thời gian. Thằng nhóc lưu hai hàng lệ trên mặt bài trừ một nụ cười khổ, sau đó gión ra gión rén mà đem trên thân quần áo cởi. Trần Phàm cười híp mắt gật đầu, gặp hành chi tế, tóm lại muốn một món đồ chỉnh tề quần áo, vừa định nhặt lên thằng nhóc cởi trên mặt đất quần áo, lại chứng kiến thằng nhóc xoay người sang chỗ khác, sau đó, thằng nhóc cũng không lý giải Trần Phàm ý tứ của, chứng kiến hắn cười ôn hòa mặt cùng gật đầu tư thế, trực tiếp lý giải trở thành tà ác ý vị cùng với đối với hắn phương diện nào đó tán thưởng, lòng như lao cát, ở tại Trần Phàm dưới sự thúc giục hắn không dám chậm trễ, xoay người, chậm rãi bỏ đi quần. Tạo hóa trêu ngươi nột. Trần Phàm sửng sốt, không hiểu ngầm đối phương ý tứ của, hắn cũng không kêu đối phương cởi quần a, quần của ngươi lão tử cũng không nên. Bất quá, hắn rất nhanh liền sẽ minh bạch. Thằng nhóc đem quần toàn bộ cởi sau, lộ ra da mịn thịt mềm tuyết trắng bàn tọa, sau đó làm một cái khiếp sợ thế nhân động tác. Hắn chậm rãi cúi người, cao cao nhắc tới bàn tọa. Trong không khí nhất thời tràn ngập một trận quái dị hương vị. Trần Phàm sửng sốt, nhưng mà sự tình vẫn chưa hết. Lúc này, thằng nhóc chuyển qua khóc tang mặt, cố tình còn mạnh hơn bộ mặt cười vui, nói, cây hoa cúc chưa kịp rửa sạch sẽ. Ngài đừng để ý, chậm dùng. Cầu, van ngài điểm nhẹ. Ta còn là. Trần Phàm nhìn thấy thằng nhóc cởi quần lộ ra chân ông, ước chừng sửng sốt ngoài dây, nhất thời như gặp sét đánh cả người cứng ngắc. Phúc. Trần Phàm dạ dày một trận bốc lên, lập tức buồn nôn, há mồm sẽ đem vừa rồi uống hết nước, lập tức theo dạ dày phun ra, lại vừa vặn phun đến thằng nhóc trên cái mông. Hình ảnh tiếp tục liếm lê tởm, phi thường lê tởm. Chứng kiến này một bộ bản thân hy kịch tính vung bút hình ảnh, Trần Phàm lại buồn nôn. Đã bị sợ tới mức thần trí không rõ thằng nhóc đông nhiên cảm thấy tin đồn vô căn cứ, nghĩ đến giữ tận hung khí đột kích, lại sợ tới mức cả người run mạnh, đột ngột kháng trụ không có đã hôn mê, quay đầu, tràn đầy nước mắt mặt, ha ha cười. Trong đại viện nháy mắt vang lên một đạo tiếng sấm. Đờ ít ít cờ mở đại gia ngươi. Lao tử chỉ là muốn đổi văn kiện quần áo rách nát, ai hắn không muốn kiểm ngươi xả phòng bạo ngươi cây hoa cúc. Ngươi hắn không cút cho ta. Nghe được sát thần tức giận một câu đờ ít ít cờ mở đại gia ngươi, thằng nhóc lập tức sợ tới mức đã hôn mê, vệ ngông, vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất. Bên cạnh luôn luôn ăn nói có ý tứ ác ý ấy, liều mạng che miệng lại bà, cả người run rẩy. Chương 125, đáng thương tiểu tam. Trên mặt đất thằng nhóc da mịn thịt mềm, thật đúng là có làm tiểu chịu thiên phú. Ngất đi thôi còn như cũ vẫn duy trì cái kia phong tao mất hồn tư thế, phấn nộn cây hoa cúc vừa vặn mặt ngó về phía Trần Phàm nhiễm nhiễm nở rộ, khi hắn run rẩy phản xạ có điều kiện ở dưới, khe đóng cái mở, xấu hổ nhỏ phóng. Thậm chí, còn có thể nghe đến hoa giữa truyền tới từng trận thâm vị. Phun được thất điên bắt đảo Trần Phàm thấy như vậy một màn, lại là một trận run rẩy, cố nén lại buồn nôn xúc động, bản năng sử dụng bản thân dùng sức chuyển đi tầm mắt, cũng không biết là lòng hiếu kỳ vẫn là tìm kiếm cái lạ tâm hoặc là trọng khẩu lòng đang làm sợ, ánh mắt đúng là vẫn còn dừng ở kia trên nụ hoa, mỹ mắt nương theo sau nó khép mở khoảng cách ngày lên. Trần Phàm cơ hồ ở nôn mửa trong nháy mắt đó quyết đoán túi người đi xuống, bởi vì quá ác tâm bóng ma quá nặng, không có đi lấy thằng nhóc quần áo, nhặt lên chính là mình quần áo rách nát, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy, sợ tìm kiếm cái lạ tâm xui khiến lại hướng lên mặt nhìn lên một cái, hắn liền hung hăng đoán lên một cước dục vọng đều bị dập tắt, gặp quỷ thông thường chạy ra đại viện. Đi ra đại viện Trần Phàm sắc mặt phi thường nghiêm trọng, ngươi hắn phải không ta giống cơ sao? Ta làm sao giống cơ vậy? Làm sao ngươi muốn cho rằng ta là cơ sao? Lúc này trong lòng có 1000 đầu thảo ni mã ở chạy như bay lao nhanh. Tiểu Liên phía trước xem vũ âm ngực hơi màu tà hỏa, cũng bị như một chậu nước lạnh bắt tiếp theo dạng rội tắt, đến đây một cái băng hỏa lưỡng trọng tiên. Cũng không biết này thằng nhóc làm sao lại như vậy làm ra vẻ khôn ngoan, hẳn là bị đại viện không khí cấp lây nhiễm, trong đại viện khẳng định có mẫu người trong, phòng trường Âu Dương Nghĩa kia đầu bóng lưỡng là một cơ, nghĩ đến đây, Trần Phàm liền hồi tưởng lại ngày đó chứng kiến Âu Dương Nghĩa cảnh tượng, tựa hồ cái kia đầu bóng lưỡng xem Vũ Âm cùng A Nghĩa ánh mắt, cùng người thanh niên kia bạ gỗ rất không giống với, giống như chỉ là ở xem xét một món đồ tác phẩm nghệ thuật, thực sự không phải là cái loại này mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Có này vào trước là chủ manh mối, Trần Phàm đề cử Âu Dương Nghĩa hắn rất có thể liền là một cơ. Bằng không này phấn nộn tiểu chịu để làm chi, vừa thấy được hắn này, lão đại liền nâng mông hiến cây hoa cúc, 89/10 là Âu Dương Nghĩa cái kia đầu bóng lưỡng cơ còn sót lại di chứng. Khổ người lớn như vậy, còn có cạo một người đầu trọc, 10 phần đại lao to bộ dáng, trầm ổn bề ngoài che giấu lên trong đó tâm dị thường tràn trề thô lô biến thái, trong ngoài hoàn toàn thành ngược lại. Con mẹ nó, này khẩu vị không biết dữ dội nặng, như thế nào cũng phải có ngoài tấn, trong đại viện khẳng định có không ít phấn nộn nam hài bị hắn chơi đùa thậm chí chơi tàn. Trần Phàm gật gật đầu, càng ngày càng cảm giác mình trinh thám rất có đạo lý. Phỏng chừng cái kia bộ dạng khá tuấn tú bạ gỗ là của hắn già trước tuổi tốt, bằng không như thế nào sẽ thả lên tốt hảo một cái chúa đất không lo, quay đầu muốn hãm bản thân vào chỗ chết, bản thân không có giết cả nhà của hắn cũng không còn bạo hắn cây hoa cúc, trừ bỏ làm tình nhân báo thù không có cái khác giải thích càng hợp lý. Nhất định là như vậy. Trần Phàm phi thường khẳng định ý nghĩ của chính mình, bởi vì bị kích thích quá lớn, cho nên quá mức phẫn hận, ý tưởng khẩu vị cũng đi theo nặng, hắn nghĩ thầm nếu sớm một chút biết Âu Dương Nghĩa này đầu bóng lưỡng nguyên lai là một cái cơ, sớm liền biết sẽ không phách đầu của hắn, trực tiếp đem cây hoa cúc chém thành hai mép. Phách hắn đầu bóng lưỡng rất tiện nghi hắn, giống cắt dưa hầu giống nhau, một điểm khoái cảm cũng không có. Trần Phàm vẫn hận nghĩ, hắn cứ như vậy đem một trang là sự tình cấp trinh thám trôi qua, sau đó bắt đầu cảm thấy được ý nghĩ của chính mình rất có đạo lý rất giỏi lắm, mất tự nhiên trong lúc lại bắt đầu đắc ý, ngẫm lại ta này lo dịp tựa hồ còn rất cường đại, không đi làm trinh thám có phải hay không có chút thực xin lỗi cái kia chức nghiệp. Chân tướng của sự tình tới cùng như thế nào, có phải hay không Trần Phàm nghĩ như vậy, không ai biết. Quan Hải Nhạc cũng không biết. Chú ý, bài này không có bất kỳ kỳ thị, hết thể nội dung vợ cần. Nội dung vở kịch chỉ do hư cấu, không nên bắt trước. Như cũ hở ngực lộ nhũ Trần Phàm mặc dù không có phát nộ thích, chính là cảm giác mình thân thể không đủ khôi ngô, nếu có thể cùng Sơn Đại một cái dạng khổ người, hắn trực tiếp không cần mặc quần áo, khí phách. Đáng tiếc hắn không có, hơn nữa bị bao bọc bánh trưng giống một điều bánh trưng, màu trắng băng lộ ra vết máu, như thế nào cũng không đẹp. Hắn chỉ tốt đem kia văn kiện ngực mở một cái lỗ hổng lớn quần áo cấp khoác lên đi, ngực không có vết thương, cho nên không có băng, cũng không biết tại là không phải cố ý như vậy băng bó thiết kế, dù sao liền lộ ra hai đại điểm, rất gợi cảm cũng rất hấp dẫn. Thoạt nhìn cũng rất là cuồng dã tràn trề, rất có rêu rao chính là biểu hiện lao tử là phì heo lưu ngốc bài ý vị. Cũng không biết ạ gì có phải hay không trước kia gặp hơn, hay là thật cố ý nhường Trần Phàm bộ dạng này bộ dáng, dù sao sắc mặt tình mơ, Trần Phàm cũng bất hảo trách cứ, dù sao người ta như thế nào coi như là giúp mình một cái bận rộn, bằng không hiện tại sẽ chết kiểu kiểu. Một mặt khổ bức dạng Trần Phàm dẫn hai cái em gái, cứ như vậy trực tiếp ở tầng tầng lớp lớp cảnh giác dưới ánh mắt, đi ra đại viện. Cái lỗ hai linh mẫn hắn, mơ hồ còn nghe được phía sau có người bắt đầu thảo luận, hơn nữa thảo luận chủ đề rất quỷ dị. Cái kia đại lão cơ đi rồi, đều có hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, còn không buông tha tiểu tam, ai? Người ta thẩm mỹ quan không giống với, kia hai cái cô nương coi như tiếp tục như thế nào chim sa cá lặn khuynh quốc khuynh thành, trong mắt hắn đều không có tiểu tam tuấn tú, cái loại người này không tốt mỹ nữ, tốt một cái khẩu. Đáng thương tiểu tam. Tiểu tam nằm ở kia bất động, giống như đã chết. Không thể nào, thật đúng là. Người nọ thật sự là hung tàn a, trực tiếp đem tiểu tam cấp làm chết khô. Nói tới đây, những người đó nháy mắt nuốt thanh âm, Trần Phàm không cần đoán cũng biết bọn hắn lúc này cây hoa cúc căng thẳng. Bất quá chỉ một lát sau, liền nghe được một câu để cho hắn đầu đầy hắc tuyến lòng tràn đầy tự ti, thêm lấy đao quay đầu lại giết người diệt khẩu xúc động trong lời nói. Giống như, hắn dây bắn. Tiểu tam trước sau đều là chỗ, có phải hay không chỗ ấy quá chặt, hắn chịu không nổi. Chính là dây bắn. Vì cái gì tiểu tam lại bị làm chết khô? Phòng trưng quá lớn quá dài chứ, lập tức đem tiểu tam chống đỡ đã chết. Vừa ra đại viện cửa, liền gặp mấy cái ở phụ cận chạy thây ma, Vũ Âm tay cầm phát đao, không cần Trần Phàm phân phó, trực tiếp lướt tới. Vũ Âm đối phó võ sĩ độ mạnh yếu không đủ. Có đúng không phó lên thây ma được tiêu là một cái dễ như trở bàn tay, một đao một con, 100% trúng mục tiêu, toàn bộ một đao chí mạng theo nghiêm túc. Rất nhanh, bởi vì một đoạn thời gian trước có người đi ra ngoài mà làm cho thây ma gia tăng không ít quảng trường bị thanh lý sạch sẽ. Phía trước chứng kiến Trần Phàm liên tục kinh ngạc, A Y tâm tình tựa hồ không sai, hỏi, chúng ta đi làm sao? Hồi nơi đóng quân a. Ở đi chống rông quảng trường, Trần Phàm khoanh tay đón gió mà đứng, ngọc thụ lâm phong cái cơ sở bà, chỗ lồng ngực gầy lạnh gầy lạnh. A Y lại hỏi, nơi đóng quân tại nơi nào? Ngươi là chết em gái. Thích ngươi một phen liền hận thù ta, Trần Phàm đơn giản hồi đáp, nơi đóng quân ở một tòa trên lầu. Nghe thế cái hồi phục, A Nghi trực tiếp không hỏi nữa, đỡ phải lãng phí võ mồm. Xuyên qua quảng trường, bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường đường nhỏ, Trần Phàm lại tìm được rồi này quen thuộc hương vị, giải rác, đồi bại, một mảnh hoang vắng, chung quanh bị dám đen vết máu cùng với kia thối giữa mùi, đây là tang thành độc hữu chính là hương vị. Hắn không thích nơi này, nhưng Vũ Âm thích, cho nên hắn luôn luôn không có rời đi, hơn nữa nơi này còn có rất nhiều bị mai một bảo tàng, tỉ như linh thảo, tỉ như hiếm quan thạch. Trần Phàm lúc này thương thế chưa lành, cho nên trên đường còn phải dựa vào hai cái em gái bảo hộ. Vũ Âm có tiếp cận tiến giai thây ma thực lực, quét mìn nhiệm vụ tự nhiên dễ dàng. Bên người có ạ ỉ này dáng người nóng nảy mỹ nữ thủ hộ, coi hắn trung cấp võ giả thực lực, ngẫu nhiên khiến cho chú ý thây ma tự nhiên cũng bị nàng lưu loát xử lý. Cho nên hiện tại Trần Phàm rất đúng ý, đã nghị quốc gia người lãnh đạo giống nhau một đường đều có bảo tiêu đi theo, chứng kiến gào thét sông lại hung. Tàn Thây Ma liền mí mắt đều không có nâng xuống. Trần Phàm đột nhiên cảm nhận được phía trước Vũ Âm đột nhiên có chút hưng phấn, ánh mắt nhất thời vừa chuyển, lúc này nơi này không phải tính khu náo nhiệt, nhưng ngã tư đường vẫn là bốn phương thông suốt, chất đầy vứt đi ô tô, chung quanh có rất nhiều hơi hơi mở mở cửa khe, bên trong lộ vẻ một mảnh hắc ám. Hoàn cảnh này, chẳng lẽ có biến khác Thây Ma? Trần Phàm vài bước đi tới, đi vào Vũ Âm thân vừa hỏi, cảm nhận được sao? Vũ Âm khẽ gật đầu, sau đó nói, ta đói bụng. Trần Phàm rõ ràng, lâu như vậy đều không có cấp Vũ Âm cho ăn, dọc theo đường đi tiêu hao quả thật không nhỏ, là thời điểm nên bổ sung năng lượng. Bất quá hắn trên người tổn thương không thích hợp độc thủ, xem ra chỉ có thể nhường ạ gì ở hiệp trợ. Trần Phàm thần thức đảo qua, che giấu bình thường Thây Ma nhưng thật ra có mấy cái, bất quá không có phát hiện tình huống dị thường, hỏi, có thể xác định phương vị không? Vũ Âm giơ lên phát đao, chỉ cách đó không xa. Chương 126, Bạch Hổ. Trần Phàm nhảy lên một chiếc taxi trần xe, theo Vũ Âm đao nhọn nhìn lại, ở rậm rạp chiếc xe mặt sau, là một nhà thú cưng cửa hàng, ở hoang phê ở ngã tư đường rất tầm thường. Nhưng duy nhất có thể dẫn nhân chú mục chính là, nhà này cửa hàng nơi cửa trông chất lên thật dày một tầng đen thui vết máu, trong đó hỗn tạp lên hủ thịt nát, thậm chí cả xương cốt cũng có. Một cái mở ra một nửa cửa thủy tinh, bên trong hỗn độn lồng sắt giữa nằm các loại động vật thi thể, con chó loại chiếm đa số, huyết nục mơ hồ, đã muốn độ cao thối giữa, sớm đã trở thành hợp bầy rồi bỏ nơi đóng quân. Này đó độ cao thối giữa thi thể thoạt nhìn thực sự không phải là bị công kích mà chết, hẳn là bị tươi nói chết, coi như này đó động vật cũng bị cuốn hút thành Thây Ma, nhưng chúng nó cũng phá không lối thoát nhà giam đi ra kiếm ăn, huống chi Trần Phàm còn thực chưa từng gặp qua động vật Thây Ma. Trừ bỏ từng gặp được trôi qua kia chỉ tương tự nhân loại hắc tinh tinh, cho nên Trần Phàm lại lấy lanh trí cường đại tư duy trình thám, khẳng định không phải mặt khác động vật loại Thây Ma, hơn nữa nơi này cũng không thể có thể có hầu loại thú cưng. Bất quá hắn rất nhanh liền dao động của mình trình thám, nhìn thấy cái chỗ này, cảm giác có chút không quá tầm thường. Coi như Thây Ma không nữa ý thức, cũng sẽ không chạy đến thú cưng cửa hàng đảm đương hang hổ đi, chẳng lẽ còn thực sự động vật bị cuốn hút thành Thây Ma. Trần Phàm mang lòng hiếu kỳ cùng lòng cảnh giác, mang theo hai cái em gái đi tới. A Di, bên trong có một người lợi hại ra hỏa, để cho ngươi hiệp trợ Vũ Âm bắt nó cấp xử lý. A Di có chút nghi hoặc, hỏi, vì sao phải trêu chọc bên trong gì đó? Bởi vì Vũ Âm cần bổ sung đang năng lượng. Trần Phàm cũng không giấu giếm, dù sao này nữ nhân cũng coi như nửa người một nhà, có một số việc sớm hay muộn sẽ làm nàng biết đến, rõ ràng trực tiếp một ít. Ăn thịt. A Di ấy nhìn Vũ Âm, kinh nghi bất định. Nàng cũng sớm biết rằng Vũ Âm không phải nhân loại bình thường, bất quá Trần Phàm chính mồm xác nhận lại là một khác con ngựa sự. Ăn ngươi muội. Trần Phàm tức giận nói, Vũ Âm sẽ ăn như vậy ghê tởm gì đó? Xem ta cùng nàng hôn môi chẳng phải sẽ biết sao? Ta ăn đại gia ngươi. A Di giận dữ, cũng học Trần Phàm nói một câu lưu manh trong lời nói. Trần Phàm đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn thấy A Di, phi thường nghiêm túc hỏi, ăn ngon sao? A Di không biết có ý tứ gì, nghĩ đến Trần Phàm chơi xấu làm khó dễ nàng, thử lạnh một tiếng không tiếp tục trả lời câu hỏi. Nhìn thấy A Di gặp thoáng qua, Trần Phàm lập tức lộ ra tà ác tươi cười, kỳ thật hắn thật sự rất muốn nói, ngươi thật sự nếm qua của ta đại gia à? Trần Phàm chậm rãi hướng tới nhà đó thú cưng cửa hàng đi đến, bởi vì hắn tâm A Di giá nương môn đến lúc đó không ra tay. Chỉ có bản thân di thân mạo hiểm, như vậy nàng mới có thể bị buộc ra tay, bởi vì chính mình đã chết, nàng cũng sống không được. Cô. Ba người mới vừa tới gần, thú cưng trong điếm lập tức truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng hô. Trần Phàm trong lòng nhỏ run sợ, quả nhiên là nhân vật lợi hại, xa như vậy cũng đã nhận thấy được uy hiếp. Chính là, cái thanh âm này như thế nào như vậy kỳ quái. Trần Phàm lại nhấc chân bước ra từng bước, đúng lúc này, 20 thước có hơn thú cưng trong điếm, trong giây lát thoát ra một cái bóng, lấy tốc độ như tia chớp đánh út lại. Con chó. Nọ vậy đạo như ảnh giống như điện bóng dáng. Rõ ràng là một cái dụng lông to lớn quyển. Thây ma khuyển sắc bén móng đuốt cùng mặt đất ma sát phát ra một chuỗi rắc rắc kết thanh ứng, cùng với thây ma khuyển tài ăn nói phát ra trầm thấp gầm rú, đều ở tháo nước lên một cỗ hung hãn giết chóc ý tứ hàm xúc. Tiểu Liên cách đó không xa thây ma nghe đến mấy cái này thanh âm, cũng không dám dễ dàng tới gần, hiển nhiên trong tiềm thức biết phát ra cái thanh âm này quái vật tuyệt đối không phải chúng nó có thể nhắm chúng lên. Tình cảnh bốn phía lộ vẻ ô tô, phạm vi hoạt động rất là có hạn, nhưng đối với ở khuyển loại mà nói, nhưng có thể xuyên qua tự nhiên. Này thây ma khuyển tốc độ quá nhanh, mấy ngày sẽ mặc qua ô tô nhanh đến Trần Phàm đều có chút phản ứng không kịp, trong nháy mắt Thây Ma khuyển liền đi tới Trần Phàm ba người trước người, nó hàng đầu mục tiêu công kích vẫn là đồng loại Vũ Âm. Vũ Âm, cẩn thận. Trần Phàm trầm giọng nhắc nhở nói. Mắt thấy kia chỉ gào thét mà đến Thây Ma khuyển muốn theo ô tô hẹp trong khe sông tới đánh về phía Vũ Âm, mà Vũ Âm đã muốn giơ lên phát đao, chuẩn bị ứng phó này thình lình xảy ra ác thú, Tiểu Liên đứng ở Trần Phàm bên người ấy, cũng là cầm trong tay lãnh phong một mặt ngưng trọng cảnh giác, tùy thời cho đối thủ một kích chí mệnh. Làm Thây Ma khuyển đang chuẩn bị nhảy lên đánh về phía Vũ Âm thời gian, thú cưng cửa hàng phương hướng đột nhiên thổi lên một tiếng huýt sáo. Nghe được tiếng cười, Thây Ma khuyển lập tức dừng bước lại, sắc bén móng đuốt sát mặt đất lưu lại vài đạo rõ ràng vết cào, đình chỉ Trần Phàm ba người vài thước ngoài, như hổ rình mồi, hé ra tràn đầy thèm nhỏ dãi giữ tận miệng máu phát ra trầm thấp phệ thanh âm, lại thủy chung không có nhào đi lên. Tốt ngoan con chó. Mặc dù có điểm xấu. Đây là Trần Phàm phản ứng đầu tiên. Khi hắn định nhãn vừa nhìn thì lại phát hiện người này thực sự không phải là dụng lông, mà là do ở trên người ngoài da quá mức thô, tựa như hạt cát già, cho nên thoạt nhìn cảm giác theo không có mao giống nhau. Lúc này nầy hung ác khuyển mặc dù không có phát động công kích, nhưng trọng tâm phong túi người thể hơi cong, bốn cái chân toàn tâm toàn ý cơ thể rất trắng kiện, kia tư thế phi thường hung hãn, tựa như một đầu voi cũng có thể một ngụm cắn chết, gương mặt giữ tận thoạt nhìn hung thần ác sát sinh long hoặc hổ, một miệng răng nanh càng cảm thấy đập vào mắt kinh. Nhưng Trần Phàm vẫn là cảm thấy được đây là một điều rất xấu con chó, dù sao hắn này dế núi tử sẽ không biết có một loại khuyển têu bị đặc. Tiểu ngoan, trở về. Xa xa truyền đến nũng nịu nhẹ nhàng thanh âm, có chút non nớt. Tiểu ngoan. Trần Phàm trong lòng nhất thời thảo ni mã, này xấu bức khí thế hung ác bức người cả người dữ tợn, lại có thể kêu tiểu ngoan. Cái gì gió châu ngựa không phân cùng tên a? Cái kia một lòng muốn đem mấy người này cấp xé thành mảnh nhỏ thây ma bị đặc, ngẩng cổ, thét dài một tiếng, không cam lòng chuyển qua đại thân hình triệt trở về. Trần Phàm híp híp mắt, nhìn thấy đầu kia bị đặc phe phẩy cái đuôi chạy trốn thú cưng cửa hàng bên cạnh một căn phòng, nơi đó rõ ràng có một người thấp bé thân ảnh. Chứng kiến kia thân ảnh sau, Trần Phàm con ngươi co rút lại. Đó là một con nữ thây ma, điểm ấy Trần Phàm đầu tiên mắt chứng kiến có thể xác định, nhưng này chỉ nữ thây ma lại là một trẻ em, nói đúng ra là một la lị, giống tiểu quả nhi thông thường lớn nhỏ, có thể nhường Trần Phàm lộ ra vẻ kinh sợ chính là, này la lị mặc một đôi vải bạc hài, mà lên thân một mảnh trắng tinh mềm mại, mới vừa tắm rửa đi ra không mặc quần áo. Đúng vậy, chính là Trần Như Động. Gần thấu một đôi vải nhỏ hài, cái loại này làm cho người ta cảm giác có chút quái dị, nói không rõ đạo không rõ, hữu ý vô ý trong lúc rất là dụ người phạm tội. Điểm ấy, xem Trần Phàm đích biểu hiện là có thể chứng minh. Bởi vì nàng hai chân ở giữa cái kia một chỗ hoa viên nhìn một cái không sót gì, theo bản không có chút nào che lấp, hoặc có lẽ là bởi tuổi không lớn, mặt trên mới có vài tia non nớt lông, chút không che giấu được trong đó nhường si hán đói khát phong thái, kia bảo lôi hình dáng ao lộ có hứng thú, tiểu liên ở giữa vẽ bề ngoài đều rõ ràng vô cùng. Ở Trần Phàm chứng kiến cái kia trắng tinh thủy nộn sạch sẽ thân thể sau, nháy mắt nhớ tới hai cái từ. Ấu nữ, bạch hổ. Này hắn mới con người co rút lại nguyên nhân chủ yếu, làm như vậy là để nhìn càng thêm rõ ràng, càng thêm cẩn thận. Không một tiếng động, Trần Phàm trong đũng quần hung khí vô sỉ giữ tợn ngẩng đầu, thật sự nâng thật sự giữ tợn, bởi vì tốc độ rất nhanh. Đứng ở Trần Phàm bên cạnh A Dĩ nhìn cái cô bé kia một lát sau, quay đầu trái lại Trần Phàm, muốn nhìn một chút ý tứ của hắn là chiến hay là không chiến, bất quá nàng rất nhanh sẽ biết đáp án, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ cùng chán ghét. Bởi vì ở nàng vị trí này nhìn lại, Trần Phàm nơi nào đó biến hóa thật sự là thái quá mức thấy được. Nàng nếu lung tung ra tay đem tiểu cô nương kia cấp làm hại, phỏng chừng Trần Phàm không phải đại cơ ba quất chết bản thân không thể. Ai, xuất sinh, nàng vẫn còn con nít. A Dĩ không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài. Khu khu, tiểu bằng hữu, ngươi tốt phải không? Trần Phàm ước chừng đưa ánh mắt tích tụ ở một loại chỗ quan sát ước chừng mấy mười giây đồng hồ, xác nhận bản thân cả đời này đều có thể nhớ lại bộ dạng này vừa rồi cẩn thận quan sát hình ảnh sau, mới chuyển đi tầm mắt, giơ tay lên hướng xa xa cái kia chỉ biến dị thây ma Ngắc Vân An. Đây là Trần Phàm lần đầu tiên hướng thây ma Vân An, có lẽ cũng là người đầu tiên loại đối thây ma Vân An. Tiểu cô nương kia không nói gì, chính là ngồi xổm người xuống lấy tay vớt ve thây ma bị đặc thân hình, càng không ngừng an ủi. Ở nàng ngồi xổm xuống sau, hai chân nhỏ khai trong đích nơi nào đó, lại là một đạo tịnh lệ phong cảnh, một đóa nụ hoa bởi vì tư thế duỗi thân, hơi hơi mở rộng ra một ít vết rách, tựa như một đóa hơi hơi nở rộ phấn hồng nụ hoa. Này vô ý tự nhiên hành động bày ra hình ảnh, thấy xa xa Trần lão đại cùng Trần lão nhị lại một trận run run. Chương 127, chiều sâu quan sát. Cái kia tiểu muội muội, ngươi tên là gì nha? Trần Phàm đi lên vài bước hỏi, trên mặt đích biểu tình rất ôn hòa rất thuần lương, cực kỳ giống một người tốt. Tiểu muội tử không điều hắn, nhưng thật ra của nàng thây ma tiểu ngoan cô bất mãn đáp lại vài tiếng. Tiểu muội muội, giày của ngươi thật xinh đẹp. Trần Phàm tiếp tục về phía trước vài bước, bởi vì trừ bỏ hải, hắn còn thật không biết nói cái gì. Cô. Thây ma bị đặc mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm này không rõ lai lịch hở ngực lộ nhũ nam tử, nếu không bị tiểu bạch hổ kéo ngừng, đã sớm đem này nói năng lô mãng trêu chọc chủ nhân đáng khinh đại thúc cấp cắn thành mảnh nhỏ. Tiểu bạch hổ tiếp tục nhẹ vỗ về của nàng tiểu ngoan, ổn định tâm tình của nó, ở nàng cho rằng đối diện cái này ra hỏa không phải mình cùng tiểu ngoan có thể gây ra, tốt nhất vẫn là phóng hai người kia loại cùng cái kia đồng loại rời đi. Trần Phàm chứng kiến tiểu bạch hổ nhìn thấy cái kia ghê tởm hạt cắt ra con chó ánh mắt, được kêu là một cái ôn hòa, cùng nàng xem bản thân quả thực thiên túi có khác, cảm giác mình so với một cái cự xấu vô cùng con chó còn không bằng Trần Phàm nhất thời tức giận đến nghiến răng ngửa, hung hăng hướng thây ma bị đặc trừng mắt nhìn trở về. Này lại khiến cho thây ma bị đặc một trận trợn mắt gầm nhẹ. Chứng kiến thây ma con chó luôn luôn hung ác coi là lên của mình ra, làm thây ma vũ âm cũng không cam chịu kém cỏi, cầm trường đao cùng thây ma bị đặc giằng co. Tình cảnh có điểm gươm tuốt vỏ, nọ dương dây cảm giác, nhưng hai cái diễn viên tựa hồ không có đánh nhau ý tứ của, chỉ có bên cạnh hai thây ma trợn mắt tương chừng, cắt chơi cắt. A Di ấy nhịn không được thầm thì sắp truy liễu một câu, sắp. Khu khu cụ. Trần Phàm ho khan vài tiếng che giấu xấu hổ, ra vẻ phô trương thanh thế nói, ngươi muốn tiếp tục bảo trì trầm mặc trong lời nói, ta sẽ không khách khí, nói thật, ta rất không thích ngươi cái kia hạt cắt ra con chó. Nó kêu. Tiếng ngoan. Tiểu Bạch Hổ nghe vậy, hay là không dám đem Trần Phàm trong lời nói coi như gió bên tai, rốt cục ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Phàm, bất quá nói chuyện so với vũ âm mới vừa lúc mới bắt đầu còn muốn mơ hồ không rõ. Công mẫu. Gặp Tiểu Bạch Hổ mở miệng, Trần Phàm cười hắc hắc, nghĩ đến bắt được Tiểu Bạch Hổ cảm thấy hứng thú đề tài, tính toán tìm hiểu nguồn gốc muốn làm rõ ràng này Tiểu Bạch Hổ đến đây. Tiểu Bạch Hổ không trả lời hắn vấn đề này, một đôi hơi hơi phiếm hồng con ngươi cảnh giác nhìn thấy Trần Phàm ba người, nổi lên hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi, nàng, rất lợi hại, không đánh. Hắc hắc. Nguyên lai ngươi cũng biết lợi hại à, Trần Phàm tao tao cười, sau đó nói, không đánh có thể, bất quá ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề. Từ chứng kiến nảy thây ma con chó sau, Trần Phàm liền chặt đứt liệp sát quyết tâm, này con chó tốc độ thật sự quá nhanh, hơn nữa bởi vì địa lý hoàn cảnh ảnh hưởng, chiến đấu đứng lên đối bên ta rất là bất lợi, coi như có thể đem nảy con chó loạn đao chém chết, trên đường vạn nhất dạ hoặc là Vũ Âm bị kia sắc bén móng vuốt đến truy cập, sự tình này có thể to lắm điều. Coi như Vũ Âm là thây ma, Trần Phàm cũng lo lắng, loại này vượt qua hắn nhận chi tồn tại vẫn là không nên trêu chọc thật là tốt, không nghe nói qua con chó đều có bệnh chó dại sao? Hơn nữa là một cái biến dị thây ma con chó, vạn nhất còn có mặt khác siêu vi trùng liền càng không thể vãn hồi, bệnh giang mai e sợ không nên nhiều lắm. Bất quá đã sinh thôi ý Trần Phàm gặp này tiểu bạch hổ là ở nhẹ nhàng đáng yêu, tuy rằng cũng là một con biến dị thây ma, nhưng ít nhất có thể nhìn xem ấu nữ bạch hổ dáng người a. Nay phải thông thường, đặt ở bình thường, đây chính là bị người nước miếng mạo phạm hình sự đạo đức cùng pháp luật hai tầng vấn đề. Nói, sẽ không đánh. Tiểu bạch hổ hỏi, ở nàng này cấp bậc giữa, diễn cảm là phi thường thiếu, nói chuyện cho tới bây giờ trực lai trực vãng, rẽ ngoặt cũng sẽ không. Đó là đương nhiên vậy, nói không đánh sẽ không đánh, sẽ không lừa ngươi, ngươi thấy ta giống là biết lừa gạt ngươi người không? Ta nhưng là người tốt. Không tin, ngươi hỏi nàng, nàng cũng là. Cũng là loại người như ngươi tân nhân loại. Trần Phàm một mặt đứng đắn thêm nghiêm túc nói, cuối cùng còn chỉ Vũ Âm. Chứng kiến Trần Phàm tễ mi lộng nhãn, Vũ Âm liền biết mình nên nói chuyện, mở miệng đối cái kia tiểu bạch hổ nói, ra tốt lắm, cho tới bây giờ cũng sẽ không gạt ta. Tiểu bạch hổ giống như thả lỏng không ít, nhìn thấy cười híp mắt hướng Vũ Âm gật đầu Trần Phàm, sau đó nói, ra, ngươi cùng nàng, có phải hay không, giống ta cùng Tiểu Ngoan. Giống nhau. Nàng gọi ta ra. Nàng lại có thể cũng gọi là ta ra, Trần Phàm trong lòng vui tươi hớn hở, theo sau nghe đến mặt sau nửa câu, lập tức không cười, Vũ Âm cũng không phải là một cái con chó à. Nàng là nữ nhân của ta. Bất quá nghĩ nghĩ, vì có thể làm cho tiểu bạch hổ lý giải thấu đáo, cuối cùng là gật đầu nói, cũng không sai biệt lắm. Ngươi, hỏi. Tiểu bạch hổ nói. Chứng kiến tiểu bạch hổ đối với chính mình xây dựng tín nhiệm, Trần Phàm cũng không khách khí, trực tiếp đã đi qua. Cô. Thây ma bị đặc cũng không nhận ra người này là một người tốt, gặp Trần Phàm tới gần, mở ra miệng máu liền hướng hắn phát qua. Tiểu ngoan. Tiểu bạch hổ khẽ gọi một tiếng, thây ma bị đặc lập tức dừng động tác, ngoan ngoãn rút về, thành thật ngồi xổm bên cạnh người nàng. Trần Phàm hoàng hồn, ni mã chết hạt cắt ra, nếu không lão tử trên người có thương tích, lập tức chặt ngươi. Bất quá này thây ma con chó tuy rằng xấu, nhưng thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh rất có thực lực, hơn nữa linh tính rất cao. Phòng trường theo bình thường con chó loại không sai biệt lắm, có thể biết nhân ngôn cũng hiểu được bảo hộ chủ nhân của mình, là tối trọng yếu hắn thủy chung cho rằng động vật là cuốn hút không được siêu vi trùng, coi như lây nhiễm cũng là lập tức chết bất đắc kỳ tử kết quả. Cho nên, hắn dũng phát thật là tốt kỳ. Khiến cho ta đây cái đại trinh thám đến cha nó một cái lộ chân tướng. Trần Phàm ra vẻ cả giận nói, quản tốt của ngươi con chó. Tiểu Bạch Hổ gật gật đầu, nói, Tiểu Ngoan, thật biết điều. Trần Phàm mang theo hai cái em gái, lại chậm rãi thử tới gần, nảy thây ma bị đặc quả nhiên không hề biểu hiện công kích hành vi, chính là như hổ rình ngồi. Một đôi hung hãn như hổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, để ý hiện rõ vô cùng, phòng trường chỉ cần một lời không hợp muốn nhào đi lên. Trần Phàm đi đến tiểu bạch hổ trước người, trực tiếp ngồi xổm xuống đi, nói, ta ngồi xổm xuống chậm rãi tán gẫu. Vì cái gì, muốn ngồi xổm xuống? Ngồi xổm xuống có lễ phép, là hữu nghị một loại, này đại biểu chúng ta là bạn tốt. Nha. Tiểu bạch hổ khẽ lên tiếng, cũng ngồi chồm hổm xuống, hai chân khẽ nhết, ở giữa phong cảnh trực tiếp ở Trần Phàm trước mắt bày ra, hơi hơi đè ép có vẻ càng thêm no đủ. Trần Phàm lại đồng co rút lại. Người đã như vậy chẳng chề. Kia cũng đừng trách ta không khách khí, không nhìn cũng lãng phí, dù sao ngươi cũng sẽ không để ý. Ta vẫn là ngồi xuống đi, thoải mái một điểm. Trần Phàm lại đột nhiên nói, sau đó rất tự nhiên ngồi trên mặt đất, hai chân rất tự nhiên rẽ ra. Ân. Tiểu thây ma đi theo Trần Phàm động tác, chiếu đi theo ngồi trên mặt đất, hai chân rẽ ra. Chứng kiến gió này cảnh vô hạn bày ra, Trần Phàm có điểm gánh không được, đúng còn nháy mắt đạt được đỉnh trạng thái. Tiểu bạch hổ nửa người trên chưa dậy thì, cho nên nửa người dưới liền là của hắn trọng điểm khảo sát đối tượng, trong ánh mắt tầm mắt cơ hồ không có rời đi qua một loại chỗ, nhìn xem thú vị. Lại có một loại đẩy ra hai bên tìm tòi đến tuột cùng xúc động. Cơ hồ mỗi một người nam nhân đều cũng đều khác giới một vài bộ vị trời sinh liền có mang nồng đậm hứng thú, Trần Phàm lớn như vậy, còn thật không có thấy qua như thế rõ ràng nữ nhân, tuy rằng hắn là một bi thúc đến lần đầu tiên bị nữ nhân đẩy ngã gian. Dâm nam nhân, nhưng lúc ấy chính là như ác quỷ thúc giết thông thường, nào dám có quá nhiều tán tỉnh động tác, một vài địa phương thật đúng là không có cẩn thận quan sát qua, lòng hiếu kỳ không thể bảo là không nặng. Nguyên lai nữ nhân kia, trường như vậy, trường tri thức. Trần Phàm ngươi rất phát rồ. Ta thật sự nhìn không được. Các ngươi chậm rãi nghiên cứu thảo luận, ta tạm thời tránh cho ngươi dọn ra tốt đẹp chính là không gian. Bên cạnh ạ gì thật sự là nhìn không được, hừ lạnh một tiếng xoay người liền hướng xa xa đi đến. Trần Phàm điều đều không có điều nàng, tiếp tục xâm nhập quan sát. Hắn tự nhận không phải là cái gì người tốt, người cũng đã giết không ít, hơn nữa giết đứng lên một điểm tội ác cảm giác đều không có, nếu chỉ này nhìn xem coi như là tội ác tày trời, như vậy bị giết người nhiều như vậy, không phải thuộc về tội ác tày trời trời chu đất diệt sao? Coi như thực là như thế, như vậy tiếp tục đáng khinh một điểm, lại bị cho là cái gì? Đạo đức đã tiêu vong. Còn muốn quan trọng tới làm gì? Chương 128, người này hết sức kỳ quá. Một người một thây ma cứ như vậy nhìn như rất tự nhiên tách ra chân ngồi dưới đất nói chuyện phiếm, nhưng Trần Phàm tiểu tâm can lại bùm bùm đập, hai mắt loẹt loẹt tỏa sáng, nhìn chằm chằm nơi nào đó được kêu là một cái kích thích. Ngươi, nhìn cái gì? Tiểu Bạch Hổ nũng nịu hỏi. Ngươi vì cái gì không mặc quần áo? Trần Phàm dùng sức trong nháy mắt vài cái, tò mò hỏi ngược lại, ánh mắt tiếp tục không hề che giấu ở hoa viên càn quét, phảng phất muốn đem cái kia hình dáng điêu khắc vào trong óc vĩnh sinh không quên. Nát vụn, của ngươi cũng nát vụn. Tiểu Bạch Hổ chỉ Trần Phàm đôi ngực, tiếp tục nũng nịu hồi đáp. Kia ngươi làm gì thế không mặc gì cả nha?
Không thích.
Hào một cái không thích a. Thời ma quan niệm, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Trần Phàm không đi rồi dám vấn đề này, hỏi, của ngươi tiểu ngoan, như thế nào như vậy nghe lời ngươi nói? Làm sao ngươi làm được? Tiểu Bạch Hổ muốn chỉ chốc lát, liền không hề đi tự hỏi loại vấn đề này, bởi vì động não là một việc rất vất vả chuyện tình. Sau đó nàng rất trắng ra nói, bởi vì, nó là của ta tiểu ngoan, luôn luôn ở bên cạnh ta. Chừng nào thì bắt đầu một mực bên cạnh ngươi.
Luôn luôn, đều ở.
Ngươi là thây ma ngay từ đầu không có ý thức, làm sao ngươi biết nó một mực bên cạnh ngươi? Trần Phàm không có hiểu được, vấn đề này nhất định lên tiếng hỏi sở. Này trắng xuống hổ một hãn con chó tổ hợp tới cùng như thế nào tạo thành, theo đạo lý mà nói, căn bản tiểu không khả năng chuyện đã xảy ra.
Ta
sẽ nghĩ sự tình thời gian, nó liền ở bên cạnh ta, luôn luôn ở. Tiểu Bạch Hổ không rõ người này như thế nào dù sao muốn hỏi của nàng Tiểu Ngoan, chẳng lẽ là muốn cướp của nàng Tiểu Ngoan. Sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng thần sắc, ôm lấy thây ma bị đặc, nói, không cho phép, đoạt của ta Tiểu Ngoan. Trần Phàm sửng sốt, này Tiểu Bạch Hổ thật đúng là khờ dại, của ngươi con chó xấu như vậy, tặng ta đều lười được muốn, cười giải thích nói, không đoạt của ngươi Tiểu Ngoan cũng có thể, nhưng ngươi tốt hơn tốt trả lời vấn đề của ta.
Ân,
ngươi là trường nào thì bắt đầu sẽ nghĩ sự tình.
Quên, Tiểu Ngoan, cho ta đồ ăn, sau đó cùng với Tiểu Ngoan ở cùng một chỗ, chính là khi đó.
Tiểu Bạch Hổ nhớ lại hồi lâu, ấp úng lộ ra đó đơn giản tin tức. Tiểu Bạch Hổ biểu đạt năng lực rất có hạn, một đường đem vũ âm dạy dỗ tới được Trần Phàm đối thây ma thấp chỉ số thông minh đã muốn thói quen, cho nên hắn rất có kiên nhẫn, tiếp tục hỏi, chính là chủng một khối tinh màu đỏ gì đó sao?
Là, vâng đúng, ngươi cũng thích ăn sao?
Tiểu Bạch Hổ nghi hoặc hỏi.
Ta không ăn kia đồ chơi.
Trần Phàm cười nói, trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ là nảy thây ma con chó bắt đầu trước biến dị. Sau đó tìm tới chính mình chủ nhân, đem liệp sát tới đến siêu vi trùng kết tinh tặng cho Tiểu Bạch Hổ ăn vào.
Đều là của ngươi Tiểu Ngoan cho ngươi mang ăn chúng sao?
Tiểu Ngoan, thật biết điều, mỗi lần đi ra ngoài.
Đều cũng cho ta mang ăn chúng, có người đến đánh ta.
Tiểu Ngoan cũng đem hắn đánh chết. Tiểu Bạch Hổ đức quãng nói đã lâu, cuối cùng đem này sự tình đơn giản nói ra một thứ đại khái.
Ngươi có đánh hơn người sao?
Trần Phàm tự hạ chỉ số thông minh hỏi.
Không, đều là Tiểu Ngoan đánh. Tiểu Ngoan rất lợi hại.
Tiểu Bạch Hổ nói.
Hỏi đến nơi đây, Trần Phàm minh bạch rồi một thứ đại khái, cùng với các động vật bất đồng, nảy thân thể khỏe mạnh hạt cắt ra con chó thành công chịu tại siêu vi trùng, dựa vào tiên thiên tính lần ở thường nhân lực lượng cùng tốc độ, ở thây ma hải triều giữa rất nhanh trổ hết tài năng, thông qua tiến hóa sau chậm rãi đã khôi phục bộ phận ý thức, con chó trung thành tín nhiệm sử dụng nó tìm tới chính mình chủ nhân Tiểu Bạch Hổ, sau đó trợ giúp nàng chậm rãi cởi thay đổi tiến hóa. Tiểu thây ma có thể có hôm nay, còn phải quy công ở nảy chung con chó. Chứng kiến Trần Phàm suy nghĩ xuất thần, Tiểu Bạch Hổ hỏi, ngươi vì cái gì mặc nát vụn quần áo?
Trần Phàm nghe vậy lấy lại tinh thần, cười nói, không có cái mới quần áo sẽ mặc nát vụn quần áo thôi.
Khởi, phương tiện, ta cũng vậy.
Tiểu Bạch Hổ nói.
Khởi,
không tốt sao? Trần Phàm đánh cái ha ha nói, bất quá nghĩ nghĩ, nếu người ta đều cho ngươi xem xong rồi, bản thân một cái đại lao ra còn không dám khởi, rõ ràng cũng làm cho nàng xem ta kia cường tráng dáng người đi.
Chờ đợi Trần Phàm khởi quần áo ra sau, Tiểu Bạch Hổ nhìn thấy Trần Phàm đũng quần, hỏi, đó là cái gì?
Trần Phàm đũng quần ở Tiểu Bạch Hổ trước mắt, cao cao khởi động một cái lều trại, thành làm một người lớn nhất điểm sáng, muốn nhìn không tới cũng khó khăn.
A,
này,
là thứ tốt.
Trần Phàm sờ sờ đầu, hắn còn thật không biết như thế nào theo này tiểu thây ma giải thích, tựa hồ vũ âm mới vừa lúc mới bắt đầu, cũng là đối thân thể hắn biểu hiện ra rất lớn hứng thú, chẳng lẽ nữ thây ma đều một cái dạng.
Tiểu Bạch Hổ thủy linh trong con ngươi hiện lên một tia tò mò, nói, ta nghĩ, xem.
Cái gì?
Ngươi muốn nhìn?
Trần Phàm trừng to mắt nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ phẫn nộ khuôn mặt hỏi, ni mã đây là hấp dẫn ta đem quần cũng tới.
Ân.
Tiểu Bạch Hổ đáp.
Vẫn là quên đi.
Trần Phàm khoát tay, ở một cái Tiểu Bạch Hổ trước mặt cởi quần, việc này còn thật không dám kiện.
Làm.
Cái gì?
Tiểu Bạch Hổ nghi ngờ nói, gặp Trần Phàm chính là cười xấu hổ cười không lên đáp, nàng ở lòng hiếu kỳ điều khiển, thò ra tay nhỏ bé nha, đưa tới.
Không biết là Trần Phàm không kịp phản ứng, vẫn là bỏ quên chống cự, hoặc là hắn thật sự muốn cho này tay nhỏ bé sờ hai cái, tóm lại hắn chính là như vậy thẳng vào nhìn thấy một cái chỉ trắng tinh tinh bột nộn tiếp xúc đến bộ vị, sau đó thân thể một trận run run.
Thật kỳ quái.
Tiểu Bạch Hổ nói.
Trần Phàm cảm thụ được tay nhỏ bé truyền đến lạnh như băng cảm giác, không có lấy nói đúng.
Tiểu Bạch Hổ tựa hồ đến đây hứng thú, tiếp tục còn cách quần thưởng thức, sau đó nói, một cái, ta, không có.
Đương nhiên không có này thần khí, Trần Phàm thác nước mồ hôi, nhưng không có bất kỳ ngăn cản động tác, còn rất phối hợp đứng lên, tùy ý Tiểu Bạch Hổ chỉ tay nhỏ bé ở nơi này gây nghiệp chướng. Cũng không biết có phải hay không là thái quá mức thoải mái, trên mặt hắn lộ vẻ hưởng thụ vẻ mặt, còn kìm lòng không đậu rên rỉ vài cái.
Tiểu Bạch Hổ chơi lấy, lòng hiếu kỳ lại càng nặng, cho nên trực tiếp ra sức lôi kéo, đem Trần Phàm quần xả xuống.
Một cây cứng rắn vô cùng gì đó đột nhiên bắn đi ra, đánh vào Tiểu Bạch Hổ bàn tay mềm lên.
Tiểu Bạch Hổ hơi bị đau, cuốn vít thu hồi kia chỉ gây nghiệp chướng không chỉ móng vuốt.
Cảnh tượng nháy mắt lâm vào trầm mặc, ở ngã tư đường vô cùng im lặng, châm rơi có tiếng. Tiểu Bạch Hổ ước chừng nhìn thật lâu, mới lên tiếng, cùng ta, không giống với. Trần Phàm đầu trống rỗng, đã muốn đã quên trả lời, tựa hồ thân thể đã bị dục vọng đã khống chế, chỉ ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm sao, nhưng trong lòng phi thường hy vọng này Tiểu Bạch Hổ có thể có động tác kế tiếp. Sau đó, hắn liền thấy được Tiểu Bạch Hổ động tác kế tiếp. Tiểu Bạch Hổ nói xong, xoay người, mở ra hai chân, túi xuống thân, nhét lên ngông, nhường Trần Phàm gần gũi quan sát một lần nữ nhân ảo diệu. Ngươi xem, ta không có, không lừa ngươi. Tiểu Bạch Hổ quay đầu nói, vẻ mặt thành thật. Trần Phàm diễn cảm cứng ngắc, có thể hai chân, cũng không điều khiển tự động đi về phía trước hai bước. Càng ngày càng gần. Ngay tại hai cái đồ vật sắp tiếp xúc thời gian, Vũ Âm đột nhiên mở miệng nói, ra, ta giống như cũng có một người động. Trần Phàm đột nhiên bừng tỉnh, cả người đánh một cái run run, vội vàng lui ra phía sau vài bước, một mặt hoảng sợ. Hoàn hảo hoàn hảo, không có một lần sẻ chân để hận nghìn đời gây thành cự sai, mẹ đàn, còn kém một chút như thế. Ta sẽ phải biến thân cây ma. Có thể sự tình còn không có chấm dứt, nghe được Vũ Âm trong lời nói sau, Tiểu Bạch Hổ nghĩ nghĩ, như cũ vẫn duy trì cái tư thế kia, hai tay từ nay về sau chìa, sau đó nhẹ nhàng gẩy một chút, vì để cho Trần Phàm nhìn càng thêm rõ ràng, nói, ta, cũng có. Chứng kiến động tác này cùng với những lời này sau, Trần Phàm thiếu chút nữa liền hộp máu tám lượng mà bỏ mình, lại hoảng sợ lui lại mấy bước, có thể bởi vì quần vấp chân, một cái vội vàng té ngã trên đất, chỉ vào Tiểu Bạch Hổ, trong miệng sửng sốt không có thể nói ra một câu. Nhưng mà, Trần Phàm lại đánh giá thấp Tiểu Bạch Hổ tư duy. Người cái kia, giống như, có thể bỏ vào. Tiểu Bạch Hổ lại lặp lại vừa rồi động tác nói, rất có nghịch ngợm hỏi. Nghe được câu này Trần Phàm, sắc mặt xuất hiện trước nay chưa có hoảng sợ, nháy mắt theo trên mặt đất đã bật lên, kéo quần, đột nhiên hô to một tiếng, cứu mạng a. Lấy bình thường tốc độ nhanh nhất từ nay về sau trốn. Không hiểu ra sao cả Vũ Âm chứng kiến ra tình huống không đúng, cũng liền bận rộn đi theo, lưu lại một mặt nghi hoặc Tiểu Bạch Hổ cùng thầm thì rung động thây ma bị đặc. Nàng nhẹ nhàng làm yên lòng Tiểu Ngoan, nặng nhất thì thào nói một câu không biết là nói Trần lão đại rất là Trần lão nhị trong lời nói, người này, thật kỳ quái. Chương 129, ngươi còn sống không? Ở người kia an toàn bên trong căn cứ, một tòa đại trong khu nhà cao cấp xanh vàng rực rỡ trong đại sảnh, nổi danh đắt tiền, xa hoa bức tranh, vàng dòng điêu khắc, cùng người thông thường bãi đất thanh hoa bình sứ, kỳ nam điêu chế đi ra bàn trà. Không chỗ không thể hiện lên một cô to lớn bàng bạc bùng nổ hộ dáng vẻ bệ vệ. Ở đại sảnh ở giữa, đang có hơn 10 hào thân mặc chính thống chiến phục con người rắn giỏi chỉnh tề đứng sắp hàng, mỗi người đều là thân thể khỏe mạnh lô võ mạnh mẽ hàng người, toàn bộ phục võ trang, không khó nhìn ra những người này đều là võ sĩ, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Lúc này bọn hắn trên mặt đều là vẻ mặt cảm thấy kính nể, nhìn không tới tí xíu cảm xúc, rất giống kỷ luật xâm nghiêm quân nhân. Nhưng trong một nghiêm túc cảnh tượng, bọn hắn toàn bộ đều cúi lầu sọ. Một đám phế vật, một đám phế vật. Gầm lên giận dữ ở trong đại sảnh vang lên. Tại đây hơn 10 số người phía trước, một cái mặc tây phục trung niên nam tử nổi trận lôi đình, chỉ vào này 10 cái võ sĩ đổ ập xuống liền mắng, hắn không phải võ sĩ, nhưng ở chàng không có một người nào, không có một cái nào võ sĩ dám va chạm hắn thô bạo ngôn ngữ. Cho các ngươi ước chừng nửa tháng thời gian, đừng nói đem người tìm được, tiểu liên một tia manh mối đều không có. Muốn các ngươi tới để làm chi? Đến để làm chi? Tại này trung niên nam tử gầm lên giận dữ dưới, không có một người nào, không có một cái nào võ sĩ dám nói giải thích, chính là nhấc đầu sọ rũ xuống được thấp hơn. Cút. Trung niên nhân hung hăng vung tay lên nói. Mười mấy võ sĩ nghe thế cái chữ sau, đồng loạt đối trung niên thật sâu không người chào, sau đó ngay ngắn trật tự xoay người rời đi. Trung niên nam tử thật dài thở dài một tiếng, giống như tên liệt thông thường ngồi xuống ở quý báo lông chồn trên ghế salon, lại đây một lát, cầm lấy trên bàn trà chén trà, nặng nề mà uống một ngụm trà, trầm tư hồi lâu, sau đó gọi một cú điện thoại. Điện thoại nhất tiếp thông, trung niên nam tử liền đảo qua phía trước nộ khí, lộ làm ra một bộ nịnh hót mặt, ăn nói khép nép nói, đại lão bản, đệ năm đội đã trở lại, đã chết hai người, nhưng còn không có tìm được thiếu gia tung tích. Điện thoại cái kia đầu trầm tĩnh vài giây, chuyển tới một người khàn khàn trầm ổn thanh âm, trong dữ liệu. Trung niên nam tử còn nói thêm, đại lão bản, chúng ta vẫn là có hy vọng, chỉ cần thiếu gia còn sống, ta sẽ tiếp tục an bài nhân công lén vào đều yên tĩnh căn cứ, coi như là trời, cũng phải tìm đến thiếu gia. Còn có mấy người, cái đội chưa có trở về. Trung niên nam tử lập tức trả lời nói, còn có 8 cái đội ở tiếp tục tìm tòi thiếu gia tung tích, đều yên tĩnh căn cứ rất nhiều thành thị đã muốn lục soát khắp. Ân. Đầu bên kia điện thoại nặng nề mà lên tiếng, nghe không ra hỉ nộ. Trung niên nam tử nói, đại lão bản, lần này quốc gia đối cấp cao võ sĩ quản lý quá mức nghiêm, không có biện pháp điều động nhiều lắm võ sĩ, hơn nữa quân khu cũng truyền đạt mệnh lệnh tuần tra mệnh lệnh, cấm bất kỳ võ sĩ tiến vào đều yên tĩnh căn cứ, hiện tại tiểu liên võ sĩ ra căn cứ đều phải thông qua thẩm tra, trừ chúng ta, cơ hồ không có thế nào gia tộc có thể tại này xếp vào nhân công tiến vào đều yên tĩnh căn cứ, cho nên rất khó cho nữa một nhóm người đã qua. Ở quốc gia nghiêm khắc khống quản võ sĩ dưới tình huống, tiểu liên cả thượng lưu xã hội đều bị vây bị trông giữ đối tượng giữa. Nhưng vị trung niên nam tử này thế nhưng có thể ngay tại lúc này xếp vào không dưới 100 cái võ sĩ cho thuê an toàn căn cứ, lén vào thây ma chi thành, năng lượng của hắn có thể suy nghĩ là biết. Trung niên nam tử còn nói thêm, đều yên tĩnh cơ thành thị có không ít, bên trong nguy cơ trùng trùng, coi như này đó võ sĩ chịu bán mạng, nhưng phái ra nhân số cũng có hạn, tìm một người, có chút khó khăn, lão bản, ngươi xem muốn hay không tiếp tục phái mấy chi tiểu đội đã qua. Không cần phái người, đây không phải nhân số nhiều liền có thể giải quyết vấn đề, hắn cũng không nhất định tại nơi. Đúng đúng được rồi. thiếu gia không nhất định ở Thây Ma Thành, mặt khác an toàn căn cứ ta đã an bài nhân công ở tìm tòi, chỉ phải tìm được thiếu gia hành tung, ta trước tiên thông chi ngài. Cúp điện thoại, trung niên nam tử trầm mặc ngồi ở trên ghế salon, trên mặt che kín vẻ lo lắng. Đột nhiên, trung niên nam tử đột nhiên nhấc lên trước người giá trị xa xỉ bàn trà, yên tĩnh trong đại sảnh lại vang lên hắn thanh âm tức giận. Nam Châu ngoại ô thành phố phân biệt một cái ở ngã tư đường, hai Thây Ma tập tễnh đi đến một cái nơi khúc quanh, đột nhiên ánh đao chợt lóe, hai Thây Ma chỗ cổ cơ hồ đồng thời xuất hiện một đạo hồng sắc vết đao, một giây sau, máu tươi văng khắp nơi. Một cái cường tráng đại hán mặt không chút thay đổi tránh thoát xì ra máu tươi, cùng Thây Ma hai còn chưa kịp rồi ngã xuống Thây Ma gặp thoáng qua, động tác này có vẻ rất bình thường, tựa như trên đường cái người lạ, nhưng dẫn nhân chú mục chính là, này hai Thây Ma vóc dáng rõ ràng không lùn, lại gần cùng tráng hán bả vai ngang bằng. Nam tử này không ngờ là một cái gần hai thước cao đại hán. Bàn tay của hắn rất rộng rãi, rất thô dày, chủy thủ trong tay thoạt nhìn giống một phen đồ chơi đao quanh co khéo léo, nhưng ánh lên ánh mặt trời thân đao, phiếm xuất dày đặc hàn mang. Càng làm cho người ta cảm thán chính là cái kia hai cái cánh tay, cơ hồ cùng thường nhân đuổi giống nhau trắng kiện, nếu để cho cánh tay này phiến lên một cái tát, người bình thường phòng trường bị nó mạnh mẽ lực lượng đường trường đã bị trục chết. Người này cạo lên một người đầu trọc, làn da ngăm đen, hình dáng rõ ràng trên mặt bình thản như nước, mặc một bộ màu đen ngực cùng một cái quần quần, chậm rãi đi ở phế loạn trong ô tô. Hắn chính là tiến vào đều yên tĩnh căn cứ sau, liên tục vượt qua mấy tòa thành thị rốt cục đi vào Nam Châu thị Trần Sơn Đại. Từ tiến vào Tang Thành sau, Trần Sơn Đại mới hiểu biết đến tòa thành thị này tình cảnh bi thảm, cơ hồ mọi người loại đều biến thành Thây Ma, gặp người liền đánh, sinh mãnh liệt hung hãn, ở ngã tư đường, trong cửa hàng, nhà lầu chỗ đó, không chỗ không phải vết máu khắp nơi trên đất cùng tanh hôi ngập trời, xưng là nhân gian địa ngục đều không đủ. Nhưng hắn vẫn không có buông tha cho, hắn chỉ muốn cuối cùng đi vừa đi này tòa từng ngốc quá thành thị, coi như cuối cùng đã trở thành Thây Ma thực vật, hắn cũng không hối hận. Trần Sơn Đại cước bộ nhìn như rất chậm, nhưng mỗi một bước đều bước ra rất lớn từng bước, cho nên tốc độ của hắn rất nhanh, dưới chân mềm để quân giày còn thấm lên nước dấu vết, phát ra rất nhỏ tiếng vang, lại có mấy cái Thây Ma bị này rất nhỏ thanh âm khiến cho chú ý, quay đầu phát hiện người sống, lập tức đánh móc sau gáy. Tráng kiện cánh tay nhẹ nhàng huy động, nhìn như không chút để ý, nhưng bàn tay to trong đích khéo léo chủy thủ lại tinh chuẩn cùng lúc xẹt qua ba chỉ đánh tới Thây Ma cổ, cước bộ của hắn cơ hồ không có chút nào tạm dừng, liền như lúc trước đi đường thông thường nhẹ nhàng như thường, nhưng loại này tự nhiên, lại mỗi lần đều vừa khéo tránh thoát phun mạnh máu tươi. Loại này nắm giữ xuống tay thời gian cùng độ chính xác, cũng không thông thường võ sĩ có thể so đo. Trần Sơn Đại như ưng quanh co lợi hại hai mắt, rất nhanh quan sát đến con đường này mỗi khắp ngõ ngách, đột nhiên, hắn chút đã phát hiện cái gì, nhưng sau đó xoay người hướng một cái kiến trúc đi tới. Đi vào đại môn, Trần Sơn Đại rất nhanh liền nương bằng một ít dấu vết để lại phát hiện tới có người sống hành động dấu vết, sau đó theo thang lầu đi lên đi, ở lầu 4 một cái phòng cửa, hắn nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra. Bên trong bốn gầy trơ xương như sải người sống sót chạy đến đẩy ra cửa phòng xuất hiện một cái khôi ngô trắng hán, nhất thời như lâm đại địch. Vội vàng cầm lấy vũ khí phòng ngự. Các ngươi có ai nhận thức một người tên là Trần Phi Phàm người? Tại đây mấy người sống sót mới vừa muốn động thủ tình thế, Trần Sơn Đại đột nhiên mở miệng nói. Bốn người sống sót ngây ngẩn cả người, ở tráng hán thật lớn thân hình tản mát ra áp bách dưới, bản năng lắc đầu. Quấy rầy. Cửa phòng một lần nữa khép lại, Trần Sơn Đại lưu lại một câu sau, đi xuống cầu thang. Đây đã là phát hiện thứ 15 một lượng lớn người sống sót. Phi Phàm, ngươi còn sống không? Đi ra khỏi cửa Trần Sơn Đại nhìn thấy tịch rơi đích ngã tư đường, thì thào nói. Trần Phàm đương nhiên đã ở chạy đi. Bị cái kia xoay người không lưng nói mông tư thế dọa hai lần, hắn tiểu tâm can thiếu chút nữa nứt toát, lần đầu tiên bị một người nam nhân hung hăng ghê tởm một phen, lần thứ hai là một cái nhỏ bạch hổ hung hăng hấp dẫn một phen, này kịch liệt tương phản tiểu liên tâm tính cường đại hắn, cũng có chút trải qua không ngừng này đó kích thích, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Rốt cục đã trở lại. Trần Phàm theo một cái ngõ tắt nhỏ đi tới sau, nhìn trước mắt cái kia một tòa cao lầu, thì thào nói: "Chương 130, theo em bé nắm lên." Trần Phàm mang theo hai cái em gái, đỉnh đạc đi vào này đống quý làm long đầu lão đại nơi đóng quân cửa chính. Phát hiện bên trong không gian trở nên càng thêm hẹp hòi, đều chất đầy các loại hàng hóa, phần lớn là một đó giấy vụn cùng với bó củi loại như cũ vật phẩm, ở bên trong đang nhất tề mở ra một cái hai người rộng đích tiểu thông đạo. Trần Phàm gật gật đầu, này bố cục không sai, liền phát sinh sự cố khiến cho Thây Ma quần đánh bất ngờ, nơi này chỉ cần bỏ lại một mồi lửa là có thể đem lộ phong kín, còn có thể chết cháy dũng vào toàn bộ Thây Ma. Trần lão đại, một cái hưng phấn thanh âm ở nơi cửa thang lầu vang lên. Trần Phàm nhìn sang, mỉm cười, là nhỏ là tiểu cố hai người, nghĩ đến lâu người trên đã phát hiện hành tung của mình. Toàn bộ ý đặc biệt nhường hai người kia tới đón giá. Tiểu La tiểu Cố, đã lâu không gặp a. Trần Phàm cười hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Hai cái thanh niên bước nhanh đã chạy tới, rốt cục có thể lại nhìn thấy này như kỳ tích thanh niên, Trần Phàm thần kỳ đan dược cùng bí hiểm thủ đoạn, ở hai người bọn họ trong lòng, cơ hồ là thần thông thường tồn tại. Lúc trước thì ra là vì vậy tuổi so với chính mình còn nhỏ thanh niên, dẫn theo mấy người bọn họ, đem không ai bị nổi đặc mã dòng binh tàn sát được sạch, từ kia sau, nơi đóng quân thanh danh liền thanh danh lên cao, vừa mới đặt long đầu vị trí lão đại. Không còn có cái nào không có mắt ngốc hàng dám lên môn quấy rối, tặng quà nhưng thật ra có không ít. Tiểu La cùng tiểu Cố trong mắt lộ vẻ sùng bái quan mang, có thể khi bọn hắn chứng kiến Trần Phàm phía sau nhiều hơn một vị nữ lang tóc vàng, sắc mặt vẻ mặt nhất thời trở nên kỳ quái, lại vẫn có một tiếng nói không rõ đạo không rõ ý vị chỗ. Lan to, ta cũng không phải là cái loại này gặp mỹ nữ hay thu đáng khinh đại thúc. Chứng kiến bọn họ cổ quái diễn cảm sau, Trần Phàm lập tức cười mắng, không cần đoán cũng biết bọn hắn muốn là vật gì. Tiểu La cười xấu hổ cười, nói, lên trước đi nói sau. Tiểu Cố cũng nói, là, vâng đúng, nha, Minh Thúc bọn hắn đang chờ đâu.
Tốt.
Trần Phàm cười nói, về tới nơi đóng quân, luôn luôn cẩn thận nội tâm cũng hoàn toàn phóng buông lòng xuống, nơi này là một cái đại gia đình thật ấm áp, hắn không còn cô đơn nữa. Đi lên xoay trở lại loa hình thang lầu, một đường thẳng bám víu hơn 10 tầng lầu, Trần Phàm vừa xuất hiện, liền nghe được ngoài thanh nhảy nhót hoan hô. Trần Phàm, Trần ca, anh họ, ca ca, Liêu Nghiên Hoàng Ngụy, Minh Thúc Sơn Hổ cùng với Tiểu Bản Tử cùng Tiểu Quả Nhi mặt lộ mỉm cười, nơi đóng quân tất cả mọi người ở đứng cửa thang lầu nên đón Trần Phàm trở về. Tiểu ca ca tự nhiên là tiểu cô nương Tiểu Quả Nhi, nhìn thấy Trần Phàm sau, sôi nổi vọt ra, hướng tới Trần Phàm ôm ấp đánh tới. Chứng kiến này Tiểu La Lệ, Trần Phàm trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo tiềm điện, thân thể rung mạnh như bị sét đánh, quá giống, rất có thay vào cảm giác, giống nhau tuổi thọ, giống nhau thân cao, giống nhau dậy thì chưa toàn bộ dáng người, giống nhau phấn nộn khuôn mặt, bất đồng duy nhất liền ra nhiều hơn một cái ngước lên bím tóc cùng mặc một thân sạch sẽ quần áo. Tiểu Bạch Hổ một màn kia, khi hắn đấy lòng vĩnh viễn để lại bóng ma, không biết rằng nàng phía dưới hay không vậy. Nghĩ đến đây, Trần Phàm lập tức đã ngừng lại này tà ác đoán ý niệm trong đầu. Tiểu Quả Nhi bật bật đắt đắt chạy tới Trần Phàm trước mặt, bước lên lên khuôn mặt nhỏ nhắn kỳ quái nhìn thấy sắc mặt khó coi Trần Phàm, hai tay vẫn duy trì mở ra tư thế, nói: "Ca ca, làm sao vậy? Ngươi không thích đường quả vậy?" Mới vừa khôi phục bình thường Trần Phàm, nhìn thấy Tiểu Quả Nhi mở ra hai tay, lại kìm lòng không đậu nhớ tới một cái song mở ra chân, cùng với cái kia tiểu đồn, cái kia hai tay từ nay về sau động tác. Hắn ước chừng sửng sốt hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, trường thở phào một cái, trong lòng ý vị tự nói với mình, đây là thuần khiết Tiểu Quả Nhi, thuần khiết trẻ em, không phải cái kia lãng tao Tiểu Bạch Hổ. Hắn ngồi xổm xuống đi, ôm lấy Tiểu Quả Nhi, cố gắng không đi hồi tưởng kia chỉ Tiểu Bạch Hổ hành động, đưa tay méo méo của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cố chấp tự mình cười nói, nào có, ca ca như thế nào sẽ không thích Tiểu Quả Nhi, Tiểu Quả Nhi ở trong này ngoan không ngoan. Ân, ta rất nghe lời. Tiểu Quả Nhi gật gật đầu nói, sau đó ở Trần Phàm trên mặt nhẹ nhàng mà hôn một cái. Trần Phàm trong lòng lại hỗn độn. Minh Thúc một mặt tươi cười, chứng kiến Trần Phàm đối Tiểu Quả Nhi lộ ra quên thần thánh cương triều, kích động nói, nếu đã trở lại, vậy là tốt rồi lo liệu, đi vào trước nói. Đúng đúng được rồi, đi vào trước. Trần Phàm vội vàng đổi vị trí lực chú ý. Làm Trần Phàm mang theo Vũ Âm đi vào thời gian, A Y cũng đi vào theo, này nóng bỏng dáng người nữ lang tóc vàng lập tức khiến cho đông người chú ý, đã trở thành tiêu điểm. Vào đại sảnh, làm người cầm đầu Minh Thúc cười híp mắt, nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng ý vị thâm trường hỏi han, vị này chính là, chẳng lẽ là, tốt ngươi là Minh Thúc. Cái gì gọi là chẳng lẽ là? Trần Phàm cười giới thiệu nói, à, đã quên giới thiệu, A Y, trung cấp võ giả, không, có chẳng lẽ là thật không phải là. Minh Thúc ánh mắt híp mắt được lợi hại hơn, nói, thật không phải là. Minh Thúc đại gia ngươi, thật không phải là. Trần Phàm cười mắng, thật khá tỉ tỉ, theo Vũ Âm tỉ tỉ giống nhau xinh đẹp. Tránh ở Trần Phàm trong lòng Tiểu Quả Nhi nhìn thấy A Y nói, da mặt cùng dây đích Trần Cảnh Lược ánh mắt ở trước tiên liền trắng trợn công kích A Y ngực, một giây sau, không có hứng thú. Hoàng Ngụy cùng Liễu Nghiên nhìn nhau, sau đó đối Trần Phàm nhẹ nhàng cười cười, này ý cười ý tứ của không cần nói cũng biết, loại này nóng bỏng dáng người lãnh diễm mỹ nữ cũng có thể thuyết phục Trần Phàm vi vũ. Tiểu La Tiểu Cố đồng dạng loại nghĩ gì này, trong lòng đại khen Trần Lão đại có đoạn đột phá, Tiểu Liên hiển như khúc gỗ chân sơn hổ cũng nhịn không được nữa quét hai mắt. Dù sao ở loại nguy cơ này thời đại dưới, Trần Phàm thực lực mạnh hãn, xinh đẹp như vậy một vị nước ngoài mỹ nữ theo bên người, khó tránh làm người ta sinh ra nào đó ý niệm trong đầu. Chứng kiến sắc mặt của bọn hắn cổ quái, Trần Phàm biết bọn này hàng lại đi phương diện kia muốn, mẹ đản, lão tử thật sự là không thể gặp mỹ nữ sắc phôi sao? Ta xem lên chính là nàng trung cấp võ giả thực lực được không? Hắn lại giải thích nói, chính là hợp tác quan hệ, các ngươi không nên đoán. Những người còn lại, rõ ràng không tin. Trần Phàm cười khổ, này hắn liền không có biện pháp, được rồi, kỳ thật thật không có đơn giản như vậy, ở giữa quả thật đã xảy ra một ít rất khoái trá chuyện tình, bất quá nha, này tuyệt đối không có khả năng để lộ ra đến tích. À gì không nói gì, chính là lặng lặng đứng ở Trần Phàm phía sau, làm cho người ta cảm giác vẫn là băng băng lạnh lùng. Trần Phàm nhanh chóng kéo khai thoại đề, hướng trong lòng Tiểu Quả Nhi hỏi, có người hay không khi dễ ngươi? Mọi người ở đây đều là người tốt, không ai khi dễ Quả Nhi, Tiểu Cảnh ca còn trải qua dạy ta chơi trò chơi. Tiểu Quả Nhi cười nói, sau đó chìa tay nhỏ bé nha chỉ Trần Cảnh Lượng. Chứng kiến Tiểu Quả Nhi bàn tay mềm, Trần Phàm trong lòng lại là một trận run rẩy, Tiểu Bạch Hổ cho hắn bóng ma thật sự là quá sâu khắc lại, nhịn không được lại sinh ra một cỗ xúc động, nếu để cho này tay nhỏ bé sờ xuống. Mẹ đàn! Đường Quả Nhi còn là một trẻ em. Như thế nào có thể như thế xuất sinh? Trần Phàm thật muốn cho mình một cái miệng động. Lại ngăn lực chú ý, hỏi, Tiểu Cảnh ca có hay không dạy hư ngươi? Tiểu Quả Nhi lắc đầu, sau đó nói, Tiểu Cảnh ca mỗi ngày đều bồi ta nói chuyện, còn nhắc nhở ta nói phải được thường bản thân cấp bộ ngực làm massage, như vậy mới có thể khiến nó lớn lên, bằng không sau khi không ai muốn. Từ mập mạp ta kháo đại gia ngươi. Nếu đem Tiểu Quả Nhi giáo phôi liếu ta không phải quất chết ngươi không thể. Nghe thế chó ma phương pháp sau, Trần Phàm lập tức báo nổi, hắn phải không đây là đâu người sai vật lý luận, cho dù là thực sự như vậy một sự việc, ngươi cũng không nếu như vậy giáo dục Tiểu Hải tử nha. Anh họ, chuyện này cũng không thể qua loa, lão phu là vì tốt cho ngươi. Căn cứ ngành nghiên cứu phương pháp đến giáo dục Tiểu Quả Nhi, rất nhiều chuyện tất phải theo em bé nắm lên, ngươi chưa từng gặp qua rất nhiều tiểu La Lệ chưa đủ lông đủ cánh, nửa người trên liền ba đảo mãnh liệt sao? Chính là đạo lý này, ngươi nhất định coi trọng. Trần Cảnh Lược nói được rõ ràng mạch lạc, nói xong lập tức xoay người đi dọn sạch một cái ghế. Một đề cập này đó có quan hệ hoàng tiết mục ngắn chủ đề, Trần Phàm nội tâm lại bắt đầu chấn động, nhìn trước mắt tiểu quả nhi, giống như lại thấy được kia chỉ tiểu bạch hổ, đưa tay không lưng, tiểu đồn cấp một loạt hành động giống như rõ mồn một trước mắt, nửa người dưới lại bắt đầu có phản ứng. Không được, tiểu quả nhi là một rất thuần khiết hảo hài tử, tuyệt đối không thể đem nàng thay vào trở thành tiểu bạch hổ. Có thể Trần Phàm nhìn thấy tiểu quả nhi non nớt khuôn mặt, nửa người dưới phản ứng càng thêm kích động, hoàn hảo là đang ngồi, bằng không liền xấu hổ vô cùng. Duy nhất biết chân tướng ạ gì đứng ở Trần Phàm phía sau, lắc đầu thở dài, lại một cái đáng thương thật là tốt nữ hoa cũng bị Trần Phàm thằng nhãi này nát bét. Gặp Trần Cảnh Lược nói được rõ ràng mạch lạc, không có nửa điểm ngành nghiên cứu tri thức Trần Phàm thật sự không có cách nào phản bác, chỉ có thể tiếp tục bạo nói tục nói, ta coi trọng ngươi muội. Nàng chính là em gái ta. Trần Cảnh Lược nhìn thấy tiểu quả nhi cười tủm tỉm nói. Chương 131, nhu đồ rời thành. Kaka, ý phục của ngươi như thế nào nát thành cái dạng này? Tiểu quả nhi chứng kiến Trần Phàm ngực mở một cái độc lớn, tò mò hỏi, sau đó chìa tay nhỏ bé nha sờ sờ Trần Phàm rắn chắc đôi ngực. Cảm thụ được chỗ lồng ngực truyền đến ôn lạnh, Trần Phàm khóc không ra nước mắt, có thể hay không không muốn thế này. Trần Cảnh Lược ngồi ở trên cái băng ngồi bắt chéo hai chân, nhìn chằm chằm Trần Phàm ngực cái kia cái độc lớn, cùng với kia lượng điểm sáng, một bên cắn hạt dưa một bên tấm tắc nói, anh họ, hảo vài ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền sửa phong cách, đủ phong tao à, tấm tắc, là tính toán hướng tới cuồng dã không phải dòng chính lộ tuyến phát triển sao? Cuồng dã ngươi một mặt. Trần Phàm cười mắng, nay tiểu bàn tử trên mặt vĩnh viễn một bộ bình tĩnh thần sắc, lại cứ xem ra miệng rất tiện, bất quá tâm địa không xấu, thái độ làm người hào phóng không câu nệ tiểu tiết, sẽ không bởi vì ngươi có thực lực liền gặp leo lên ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi không có thực lực mà khinh thường ngươi, đối đãi bằng hữu cho tới bây giờ đều là đối xử bình đẳng, rất đúng Trần Phàm ăn uống, đây cũng là hắn nguyện ý theo cái tên mập mạp này xưng huynh gọi đệ nguyên nhân. Hắn chỉ ngực động lớn, giải thích nói, bị người tước. Sau đó lại chỉ trên người băng, tiếp tục nói, thiếu chút nữa mất mạng. Kháo. Thế nào cái tên ăn gan hùm mật gấu, lại có thể dám âm nhà của ta anh họ. Trần Cảnh Lược một mặt vẻ giận dữ, cầm trong tay hạt dưa làm nơi chút giận, hung hăng hướng trên mặt đất xái đi, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng khí phách của mình cùng phẫn nộ. Chứng kiến này tiểu bàn tử cả kinh một trận hận không thể đem biểu diễn kỹ xảo biểu hiện đến mức tận cùng, rất có làm quan giận dữ vì huynh đệ tư thế, Trần Phàm liền sung sướng, cười nói, đều y thôi mà, lần sau bị khi phụ, tiểu cảnh gia ở hỗ trợ không mượn. Trần Cảnh Lược bí hiểm gật đầu, sau đó nói một câu, trứng cá có thể khiến cho. Là, vâng đúng, trẻ nhỏ dễ dạy. Liêu Nghiên học Trần Phàm, một trưởng vỗ vào Trần Cảnh Lược trên nó, châm biếm và chửi rủa mà đem hắn hôn nắn. Trần Cảnh Lược lập tức vui cười nói, đúng đúng được rồi, Liêu Nghiên tỷ nói đúng. Anh họ, ta nữ thần nói ngươi trẻ nhỏ dễ dạy, có nghe hay không? Là ngươi nói. Liêu Nghiên một mặt giận dữ, trên mình mập mạp này đích lưu, nguyên lai là mượn miệng mình đi giáo huấn Trần Phàm, lại là một cái tắt trụ được đi. Trong đại sảnh truyền ra một trận tiếng cười. Minh Thúc, có hay không cho ta chuẩn bị phòng, ta bị thương, cần bế quan nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày. Trần Phàm nói. Đương nhiên có, thu thập thật sự sạch sẽ, một trương giường lớn, hai thước rộng. Minh Thúc tươi cười đáng kinh, sau đó nhìn Vũ Âm cùng A Yệ, nghĩ thầm lớn như vậy giường, ba người các ngươi người cùng lúc gây sức ép cũng không còn sự. Minh Thúc ngươi lúc nào cũng học chiêu này. Trần Phàm ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ nói, này Minh Thúc, mới vừa lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn là một chính nhân quân tử quanh co chính là nhân vật, hiện tại xem ra cũng càng ngày càng đáng kinh. Không nghĩ tới Minh Thúc còn nói ra một câu kia danh ngôn, ai không có tuổi trẻ qua. Trần Phàm không phản bắt được. Ngay tại Trần Phàm mang theo Vũ Âm chuẩn bị đi vào gian phòng thời gian, Minh Thúc cùng Trần Sơn Hổ muốn nói lại thôi, Trần Phàm cười nói, có sự tình gì không thể nói. Không có việc gì, chỉ là chúng ta đã làm tốt rời đi chuẩn bị, bởi vì chờ ngươi trở về. Minh Thúc nói. Nghe được câu này, Trần Phàm trong lòng dâng lên một cố lo lắng, này đại tập thể, không có vứt bỏ bản thân mà đi trước, hắn nghi hoặc hỏi, Minh Thúc ngươi tìm được phương pháp. Đầu gỗ dạng Trần Sơn Hổ mở miệng nói, tìm được rồi một chiếc quân đội chính quy bọc thép chiến xa, hoàn hảo không tổn hao gì. Bọc thép chiến xa. Cái loại này mang dùng để đánh ma thú đại gia hỏa. Trần Phàm kinh nghi nói. Minh Thúc gật đầu hưng phấn nói, được rồi, hẳn là quân diễn hoặc là lúc thi hành nhiệm vụ, còn chưa kịp lái trở về, liền gặp được siêu vi trùng bùng nổ, cho nên chậm trễ ở nơi này. Trần Phàm hỏi, ở đâu? Ngươi có thể đừng nói cho ta là ở quân khu. Minh Thúc cười nói, đương nhiên không có khả năng, ngay tại cách đó không xa, kia chiếc chiến xa tiến công một nhà trong nhà ăn, phòng trưng lúc ấy bên trong binh lính không rõ ngoại giới tình huống, xuống xe xem xét, sau đó ngộ nạn, cho nên chiến xa liền luôn luôn ở lại nơi đó, bên trong không có một người. Thông thường chiếc xe đánh lên kiến trúc liền thanh toán, có thể chiến xa không giống với, kiên dày đích sắc ngoài không nói, còn có rất mạnh việt dã năng lực cùng lực phòng ngự, coi như hành tẩu ở chất đầy chiếc xe ở ngã tư đường cũng có thể thông suốt, càng khỏi nói tiến đến ngăn cản thây ma, trực tiếp triển áp mà qua, trừ phi cả ngã tư đường bị thây ma chất đầy, bất quá cho đến lúc này, tổng hội có biện pháp khác dẫn dắt rời đi thây ma quần. Thì ra là thế, các ngươi phát hiện người này có đã bao lâu? Sẽ không để cho người khác nhanh chân đến trước. Trần Phàm nói, nghĩ thầm nếu là thật có thể lái được động kia cỗ xe bọc thép chiến xa, mang theo cả nơi đóng quân người rời đi đều không là vấn đề. Minh Thúc cười cười, nói, ở ngươi lần trước rời đi không lâu thì Sơn Hổ ở một lần ra ngoài thời gian ngoài ý muốn phát hiện, đã muốn đi đã kiểm tra, có thể bình thường vận hành, hiện tại bị chúng ta dùng đồ vật này nọ che đậy kín, không sợ người khác cướp đi. Cứ thật. Trần Phàm nói, xác định còn có thể dùng. Nếu là như vậy nói, thực có cơ hội rời đi nơi này. Minh Thúc nhìn thoáng qua chân Sơn Hổ, nói, có thể sử dụng, Sơn Hổ còn chui vào qua, chẳng qua. Trần Phàm sốt ruột hỏi, bất quá cái gì? Minh Thúc cười khổ nói, bọc thép chiến xa, người bình thường sẽ không mở, chỉ có quân người mới sẽ biết, cho nên, có chút khó khăn. Này! Trần Phàm nhất thời nghẹn lời, có chiến xa lại sẽ không mở, mẹ đàn, này tính cái gì có thể rời đi à? Chứng kiến Trần Phàm một mặt thất vọng, chân Sơn Hổ nói, bất quá khởi động không có vấn đề, này không khó, khó khăn liền khó khăn ở rất nhanh chạy cùng với chiến đấu, nhất định phải quân người mới có thể thao tác tự nhiên. Trần Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, có thể lái được động là tốt rồi, chiến xa ta không hiểu, nhưng cũng biết loại này đại gia hỏa động lực phi thường như bài, các ngươi đã thực có nắm chắc, vậy hợp lại một phen đi. Minh Thúc gật gật đầu nói, chúng ta sớm quyết định tốt, cũng đã làm xong kể lại ứng phó kế hoạch, chỉ còn chờ cơ hội. Cái gì Do Xuân? Còn cần muốn làm cái gì? Trần Phàm hỏi. Phía trước không phải kém ngươi cùng Vũ Âm sao? Hiện tại các ngươi đã trở lại, kia là có thể bắt tay vào làm chuẩn bị. Minh Thúc cười nói. Nghe nói như thế, Trần Phàm trong lòng lại là một trận cảm động. Tuy rằng hắn không vội mà rời đi, nhưng nếu Minh Thúc nói như vậy, như thế nào cũng muốn một đường theo bọn hắn ra khỏi thành nói sau. Minh Thúc, cảm ơn, đại khái muốn bao lâu thời gian? 2-3 ngày là có thể đem cơ bản biện pháp hoàn thành, sẽ là của ngươi tổn thương. Minh Thúc nhìn Trần Phàm trên người băng, lo lắng nói. Không sao cả, 2-3 ngày thời gian, ta nghĩ hẳn là có thể khôi phục không sai biệt lắm, Minh Thúc ngươi hiện tại là có thể bắt đầu rồi. Trần Phàm nói. 2-3 ngày liền có thể khôi phục. Minh Thúc một mặt không tin nói, Trần Phàm, ngươi không nên cậy mạnh, chúng ta chờ lâu vài ngày không thành vấn đề. Thực vật trước mắt còn cũng đủ, cũng không vội mà nhất thời, ngươi vẫn là trước tiên đem tổn thương điều dưỡng tốt. Không có việc gì, ta chuyện của mình bản thân rất rõ ràng, thời gian cũng đủ. Trần Phàm khoát tay áo, nói, chỉ cần chờ hắn khôi phục chân nguyên, như vậy ở chân nguyên điều dưỡng, điểm ấy thương da thịt quả thật không coi là cái gì. Chứng kiến Trần Phàm trên mặt cái kia một cỗ tự tin, Minh Thúc trước tiên nửa tin nửa ngờ, sau đó nghĩ nghĩ, Trần Phàm nếu có thể xuất ra thần kỳ đan dược trợ mấy người thăng cấp, như vậy còn có cái gì không có khả năng, nói, tốt lắm, ngươi trước tiên hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng. Chuyện còn lại liền giao cho chúng ta là được. Tốt, cũng dọn ra một cái phòng cấp hạ y nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay đều mệt chết đi. Trần Phàm nói, mấy ngày trước đây đại chiến, quả thật tiêu hao nhiều lắm, a y ở trở về dọc theo đường đi hộ ở bên cạnh hắn, cũng mệt đến ngất ngư. Không thành vấn đề. Minh Thúc hồi đáp, mới vừa xoay người, lại đột nhiên quay đầu lại, nói, Trần Phàm, gần nhất nơi đóng quân phủ cận có điểm là lạ. Nga, có không bình thường chuyện tình. Trần Phàm nghi ngờ nói. Minh Thúc đi đến bên cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn, nếu mày nói, ta phát hiện, chung quanh thây ma thiếu. Thậm chí có thể nói, cơ hồ không có, ngươi cảm thấy được, này là nguyên nhân gì? Chương 132, Trần Phàm trinh thám. Minh Thúc vì sao phải hỏi Trần Phàm? Bởi vì Trần Phàm là cùng thây ma giao tiếp rất nhiều người, cơ hồ cái gì thây ma đều gặp được qua, tiểu liên cao cấp nhất thây ma cũng đã giao thủ, là tối trọng yếu, bên cạnh hắn cô gái đẹp kia, rất có thể cũng là một con thây ma. Có lẽ, hắn là chỉnh tòa thành thị giữa, hiểu rõ nhất thây ma người. Nghe được Minh Thúc trong lời nói sau, Trần Phàm trong lòng cả kinh, không có thây ma. Khó trách lúc trở lại ở phụ cận không có chứng kiến bất kỳ thây ma bóng dáng. Hắn ban đầu còn tưởng rằng Minh Thúc an bài nhân công đem phụ cận thây ma cấp rửa sạch. Loại tình huống này, chỉ biết có hai nguyên nhân, một cái là có mặt khác người sống sót xuất hiện đem thây ma dẫn dắt rời đi. Hai là, phụ cận có cấp cao thây ma ẩn hiện. Nhưng mà này Long Đầu lão đại nơi đóng quân gần nhất không ai đã tới, Minh Thúc cũng xác định phụ cận không có người sống sót ẩn hiện, cho nên, Trần Phàm xác định phụ cận rất có thể có một chỉ có tiến giai thây ma. Loại tình huống này có đã bao lâu? Trần Phàm mày cau chặt, tiến giai thây ma đã muốn có được trí tuệ, mà không phải đơn thuần lý trí đơn giản như vậy. Minh Thúc nghĩ, nói, tựa hồ có vài ngày. Trần Phàm mày nhíu lại được càng sâu, nay chỉ có tiến giai thây ma khẳng định biết phụ cận có nhân loại căn cứ, cũng khẳng định biết Minh Thúc đám người kia không kém, nếu như nói hắn ở tại chỗ này 1-2 ngày còn có thể lý giải, nhưng liên tục hảo vài ngày, này liền đáng giá làm cho người ta nghiền ngẫm. Trần Phàm đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy liền một cái bóng cũng tìm không thấy yên tĩnh ở ngã tư đường, nói, ở ngã tư đường phía trước có hay không quá lớn động tĩnh? Có thấy hay không quá cao cấp thây ma xuất hiện? Chính là trí tuệ rất cao thây ma. Minh Thúc cùng Chân Sơn Hổ nhìn nhau sau, lắc lắc đầu. Trần Phàm trầm tư một lát, khép mắt chỉ ngoài cửa sổ ngã tư đường, nói: "Ta nghĩ, phụ cận khẳng định có một con lý trí tương đối cao tiến giai thây ma này chủ loại có cấp bậc áp, phụ cận thây ma cảm nhận được này một loại đồng loại nguy hiểm hơi thở, cho nên đều không dám tới gần." Tiến giai thây ma. Minh Thúc cùng Chân Sơn Hổ kinh hô. Trần Phàm cười cười, nói: "Chớ khẩn trương, cũng không phải toàn bộ tiến giai thây ma đều là không thể chiến thắng, tiến giai thây ma cũng có mạnh yếu chi phân, chính là tiểu giống với võ giả cấp bậc giống nhau, ngang cấp giữa cũng có cao thấp khác biệt." Cho dù là một con thực lực cao thâm thây ma, chúng ta cũng không sợ, bởi vì chúng ta tịnh không yếu. Còn có, cho dù là rất quá mức so với cấp cao võ giả tiến giai thây ma, cũng không nhất định rất lợi hại, này còn phải xem hắn trước kia là ai, nếu như là võ sĩ trong lời nói, đánh nhau kịch liệt trình độ tự nhiên so với người bình thường biến thành tiến giai thây ma mạnh hơn rất nhiều, còn lại, còn phải xem này thây ma lý trí khôi phục nhiều ít, lý trí càng cao, thực lực thường thường lại càng cao. Trần Phàm lại cười cười, tiếp tục nói, mà cùng giai giữa, khôi phục lý trí đều không phải là đều giống nhau cao. có lẽ sẽ có một chút thực lực mãnh liệt tiến giai thây ma, còn không bằng một ít biến dị thây ma cao, hoàn cảnh cũng sẽ ảnh hưởng đến lý trí của bọn nó biến hóa. Mà thảo mộc chi linh lại càng có thể gia tốc lý trí của bọn nó tiến hóa. Nghe xong Trần Phàm suy luận sau, Minh Thúc cùng Chân Sơn Hổ đưa mắt nhìn nhau, này đó có quan hệ thây ma tin tức, không có một cái là bọn hắn chưa từng có hiểu biết qua hoặc là nghe nói qua, nhưng mà Trần Phàm cơ hồ đem thây ma cấp bậc cùng tiến hóa nguyên nhân đều sở đấu. Hắn đối thây ma giải thích, nhất châm kiến huyết a. Chân Sơn Hổ mở miệng hỏi, thảo mộc chi linh với thây ma hữu dụng? Trần Phàm gật gật đầu, nói, có, hơn nữa tác dụng rất lớn, nó có thể trợ giúp thây ma vững vàng cuồng táo năng lực đối lý trí ảnh hưởng, nhưng thực sự không phải là cho nên thây ma cũng biết điểm này. Minh Thúc nói, chúng ta nơi đóng quân phụ cận có tiến giai thây ma, mục đích của nó chẳng lẽ là chúng ta? Trần Phàm lắc đầu nói, không nhất định, khả năng hấp dẫn tiến giai thây ma có hai cái đồ vật, một cái là cùng loại, bởi vì chúng nó cần cắn nuốt đối phương đến tiến hóa, do đó trở nên càng cường đại hơn, mà người kia liền ra thảo mộc chi linh. Trần Phàm lại chỉ ngoài cửa sổ, nói, bất quá ta đoán, phụ cận cũng gần có một chỉ có tiến giai thây ma, nếu như là có hai trong lời nói, nếu thực lực tương đương, bọn hắn sớm mà bắt đầu quyết chiến, nếu như là thực lực phân biệt rõ ràng, yếu như vậy thế một con, nhất định sẽ chạy trốn hoặc là đã bị đánh chết, sau đó thắng lợi nhất phương sẽ mang theo chiến lợi phẩm rời đi nơi này, tìm một chỗ nó cho rằng địa phương an toàn cắn nuốt siêu vi trùng tiến hóa. Trần Phàm nói xong, cười nhìn về phía Chân Sơn Hổ. Chân Sơn Hổ cười khổ một tiếng, nói, thảo mộc chi linh, ta không có. Cái này liền kỳ quái, nếu này hai dạng đồ vật đều không có, nó ở tại chỗ này là bức vẽ cái gì? Trần Phàm sơ sơ cằm, hắn tin tưởng Chân Sơn Hổ sẽ không lừa gạt hắn, hơn nữa còn là sự quan trọng thời khắc mấu chốt. Thảo mộc chi linh mặc dù quý trọng, Chân Sơn Hổ sẽ không tại này đốt tồn tại tư tâm, hắn đều không phải là cái loại này vì tư lợi người. Minh Thúc có chút lo âu nói, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tìm nó đi ra xử lý, vẫn là án binh bất động? Trần Phàm cười nói, mục đích của nó không nhất định là chúng ta, dù sao chúng ta nơi này không có nó muốn phải làm đích đông tây, nó không có như vậy ngu xuẩn vì thường hai cái thịt tươi xâm nhập hang hổ, chúng nó càng thêm sợ hãi bị thương đồ chơi này. Bởi vì một khi bị thương thực lực liền tổn hao nhiều, đến lúc đó bị đồng loại nhận thấy được, như vậy rất có thể liền muốn trở thành người khác thăng cấp hơn. Minh Thúc gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây án binh bất động. Không cần. Trần Phàm khoát tay áo, nói, chúng ta cái gì đều không cần làm, nếu nó thực đối với chúng ta nơi này có hứng thú, đã sớm xuống tay, nói sau, mục tiêu của hắn không nhất định là chúng ta không cần phải bởi vì nó mà phân tâm. Huống chi, ta càng hy vọng nó có thể xuất hiện. Nói xong, Trần Phàm lộ ra một cái âm trầm tươi cười, không sợ ngươi tới, chỉ sợ ngươi không đến. Trần Phàm mang theo Vũ Âm vào một cái phòng, mà A Uyết thì tại Minh Thúc an bài dưới nghỉ ngơi, những người còn lại thì làm tốt rời đi này tòa thây ma chi thành chuẩn bị. Trần Phàm đoán đúng vậy, lúc này ở phụ cận một tòa rất cao lâu mái nhà lên, đứng hai nam nhân, một cái mặc màu đen đại kỳ bảo nam tử, đứng lan can vừa, đón gió mà đứng, người này làn da trắng non tóc dài xóa vai, nhìn không ra nam nữ, nếu Trần Phàm lúc này, nhất định sẽ kinh hô, bởi vì hắn liền ra Trần Phàm túc địch, anh khế tể. Phía sau hắn, đứng một cái khom lưng khuỵu gối thanh niên, rõ ràng là Trần Phàm hoàng muội từng đồng đội, Giang Hạ Niên. Anh khế tề nhìn về phía trước đại lầu, như yêu quanh co gương mặt mỉm cười, sau đó nói, ngươi cần phải làm đích đông tây, ta đã chuẩn bị. Giang Hạ Niên hơi hơi không lưng, nói, ân, ngươi yên tâm, ta sẽ cho bọn hắn táng thân nơi. Anh khế tề khỏe miệng lại hơi hơi nhếch lên, nói, cô nương kia kêu Vũ Âm, phải không? Dạ. Giang Hạ Niên cung kính đáp. Tên rất hay, ở qua không lâu, nàng liền là nữ nhân của ta. Anh khế tề tóc dài như ma thần giống nhau bay múa, sau đó quay đầu đối Giang Hạ Niên nói, khi nào thì có thể động thủ? Ở hai ngày, hẳn là liền có một trận mưa lớn. Ở ngày nào đó xuống tay sẽ làm ít công to. Giang Hạ Niên ngẩng đầu nhìn sắc trời nói, sau đó lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Trần Phàm, ngươi rốt cục muốn chết, ha ha ha. Ta muốn các ngươi đều chết, toàn bộ đều phải chết. Chương 132, đợi ta đem nó liếm sạch. Vừa đi vào phòng sau, Vũ Âm liền đối Trần Phàm nói, ra, ta đói bụng. Trần Phàm sờ sờ đầu, nghĩ nghĩ, sau đó cương chiều lôi kéo Vũ Âm đích tay ngồi ở trên giường, nói, kể bên này không có đổi khác thôi mà, cấp 2 ngày đi, chờ chúng ta ra khỏi thành sau thì cho kia đồng siêu vi trùng ngươi cắn nuốt tiền đến dai. Vì cái gì hiện tại không được? Vũ Âm hỏi, vẻ mặt rất chờ mong. Trần Phàm thở dài, nói, bởi vì bây giờ còn không phải lúc. Hắn không phải không muốn cấp Vũ Âm ăn vào, nhưng lúc này tình huống thái quá mức khẩn cấp, Trần Phàm mặc dù đối với thây ma rất hiểu biết, nhưng cũng không có thể xác định Vũ Âm tiến giai cần bao lâu thời gian, huống chi phụ cận còn có một chỉ có tiến giai thây ma ở như hổ rình mồi, coi như Trần Phàm không sợ, nhưng hắn thủy chung không phải thần, hơn nữa thương thế chưa khôi phục, có một số việc là không có thể khống chế, vì tuyệt đối an toàn, cho nên hắn thả rằng đợi lát nữa hai ngày. Hai ngày thời gian đối với thây ma mà nói không coi vào đâu, bình thường thây ma đều có thể ở một lần ăn no nê sau một đoạn thời gian rất dài đều tinh lực dồi dào, người này muốn ở chỗ thây ma không hoạt động thời gian cơ hồ đem năng lượng tiêu hao xuống đến thấp nhất. Cho nên, chỉ cần nhường Vũ Âm nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa hai trời hoàn toàn không là vấn đề. Vì cái gì? Vũ Âm lại hỏi. Trần Phàm nhéo nhéo gương mặt của nàng, rất có kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì mọi người muốn rời đi, thời gian không thích hợp, đợi lát nữa hai ngày sau ta nhất định cho ngươi. Vì sao phải rời đi nơi này? Nơi này không phải rất tốt sao? Vũ Âm khó hiểu nói. Trần Phàm cười cười, nói, ngươi cùng chúng ta bất đồng, nơi này là thiên đường của các ngươi, lại là của chúng ta lò sát sinh. Hắn nói nghe được lời này có chút thâm ảo, cho nên Vũ Âm không thể hoàn toàn lý giải. Trần Phàm mượn cơ hội nói sang chuyện khác, nói, ngươi có thể cảm nhận được có tiến giai thây ma ở phụ cận sao? Vũ Âm nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nói, giống như có, giống như lại không có, cảm giác rất mơ hồ, không thể xác định. Nghe xong Vũ Âm suy đoán, Trần Phàm nghĩ thầm có thể đem này cổ uy áp yếu bớt đến ít nhất trình độ, này tiến giai thây ma cấp bậc cùng trí tuệ tuyệt đối không thấp, liền Vũ Âm loại này cấp cao biến dị thây ma cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Còn về bình thường thây ma, có thể thừa nhận uy áp liền càng nhỏ, chỉ cần cảm ứng được một chút, không hề lý trí chúng nó liền chọn rời xa, trừ phi có đại động tĩnh xuất hiện, nếu không chúng nó tuyệt đối sẽ không hướng cái phương hướng này bồi hồi. Vũ Âm lại đem thoại để kéo trở về, nói, ta muốn ăn. Trần Phàm lắc đầu nói, cấp 2 ngày, ta không vội mà 2 ngày. Vũ Âm miệng nhỏ đô, nói, đói ba. Vũ Âm làm nũng, Trần Phàm thật là có đó chịu không được, bất quá hắn vẫn là rất lý trí nói, ta sẽ chờ 2 ngày, sau khi rời khỏi đây, ta lập tức cho ngươi ăn, khỏe không, ngoan. Vũ Âm một mặt không vui. Trần Phàm thở dài, một thứ gì đó vẫn còn cần muốn giữ vững, cũng không thể bởi vì Vũ Âm lịch ngợm mà rối loạn bộ, bằng không rất dễ dàng xảy ra sự cố. Sau một lúc lâu, Vũ Âm còn nói thêm, vậy ngươi trước cho ta cầm. Trần Phàm sửng sốt, chẳng lẽ thây ma cũng có thể trông mơ giải khác? Nói, này có ích lợi gì, nhìn thấy chính ngươi cũng vất vả. Vũ Âm chớp chớp thủy linh con ngươi, nói, cầm, sẽ không đói. Trần Phàm lại là sửng sốt, lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ cầm cũng có thể hấp thu siêu vi trùng mặt trên nhỏ bé năng lượng? Âm âm, đặt ở trên người ngươi có thể hấp thu. Vũ Âm gật gật đầu nói, giống như có thể. Trần Phàm sơ sơ cằm, nguyên lai siêu vi trùng còn có thể gián tiếp hấp thu. Muốn là như vậy nói, ngã không phải là không thể được, chính là lo lắng bởi vì siêu vi trùng rời đi không gian giới chỉ sau, sẽ khiến cho tiến giai thây ma chú ý. Thôi, mình bây giờ không chính là hy vọng chúng nó tới sao? Chỉ sợ chúng nó không dám tới mà thôi. Trần Phàm nghĩ nghĩ, theo trong không gian giới chỉ huyễn ra một cái đồng ở quân khu liệp sắt lấy được siêu vi trùng, đưa cho Vũ Âm. Vũ Âm nhất tiếp qua siêu vi trùng sau, lập tức trở nên hưng phấn lên, hai mắt bắt đầu hơi hơi phím hồng. Mà siêu vi trùng nào đó mùi cũng bắt đầu truyền bá tản ra. Chỉ có thể phóng ở trên người, không thể nuốt vào, biết không? Trần Phàm nhìn thấy kích động Vũ Âm, nhắc nhở nói. Vũ Âm lộ ra một tia mỉm cười vui vẻ, nhu thuận gật đầu, nhìn nhìn trên người không có túi tiền, không biết nên để ở nơi đâu, tìm chỉ chốc lát, nàng đột nhiên đã phát hiện trước mắt nơi nào đó có một đạo câu tựa hồ có thể mang theo. Kết quả là, nàng đem siêu vi trùng nhét vào nhũ vạch giữa, chứng kiến kia đồng bảo bối bị gắt gao mang theo, gió thổi không loạn, động đất không ngã, mới vừa lòng cười cười. Trần Phàm ngạc nhiên, cái này cũng được. Nguyên lai nữ nhân câu còn có ra chứa đựng vật phẩm công năng, thêm kiến thức. Vũ Âm gặp Trần Phàm một mặt lỗi sững sờ, hỏi, không thể như vậy phải không? Có thể, có thể. Trần Phàm ấp úng hồi đáp, hiển nhiên còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vũ Âm nhu thuận ngồi ở Trần Phàm bên người, một mặt mị sắc mặt. Trần Phàm kìm lòng không đậu hướng câu xem, một cái bị tạo ra khe rãnh lập tức ánh vào trước mắt. Quan trọng như vậy gì đó, đặt ở nơi nào ổn không xong. Ta nhìn một chút. Nói xong, Trần Phàm phi thường xuất sinh dùng ngón tay gạt mở Vũ Âm áo, hai mắt dùng sức hướng bên trong xem. Âm âm nha, giống như phóng được có chút không quá ổn, ta giúp ngươi lấy ra nữa một lần nữa tiếp tục phóng một lần. Ân. Vũ Âm ôn nhu đáp, nghĩ thầm ra thật tốt. Ai nha, giống như phóng được quá sâu, có khả năng sẽ trượt đi xuống, ta tiếp tục lấy ra nữa phóng một lần. Trần Phàm đem đầu chôn ở Vũ Âm trên ngực, vô sỉ nói. Ai nha, giống như không quá thích hợp, hẳn là dựng thẳng lên đến phóng càng tốt một chút. Nằm cái rãnh, lại có thể ngã xuống. Âm âm ngươi đừng động, ta giúp ngươi đem kia đồng ngọc bội vớt lên. Trần Phàm ra vẻ hề và nói, sau đó đem tay thật sâu thả đi vào. Nhìn không thấy, nhìn không thấy, làm sao bây giờ? Trần Phàm cơ hồ đem Vũ Âm ngực khóa kéo toàn bộ rất ra. Tay của ta mắc kẹt. Trần Phàm đích tay ở bên trong qua lại cọ động, động sơ tay nắm, cơ hồ đem kia hai cái hình dáng đều nắm rõ ràng rồi. Âm âm, mặt trên có điểm bẩn. Vũ Âm cảm giác được một trận ngứa, nói, ra, đừng dùng đầu lưỡi, ngứa. Không có việc gì, lập tức là tốt rồi. Di, ở giữa như thế nào đều có một viên phấn hồng gì đó, đừng núp đích, đợi ta bắt nó liếm sạch thử xem. A, Vũ Âm rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng yêu kiều. Giang có nửa ngày, cuối cùng đem tia đồng siêu vi trùng cấp vững vàng cố định, hoàn thành này gian khổ nhiệm vụ, Trần Phàm được đến Vũ Âm một cái hôn môi thường cho. Thực là một sẽ quan tâm nữ nhân nam nhân tốt ta. Vũ Âm đột nhiên đang nhớ lại một vấn đề, nói, ra, ngươi thích không mặc quần áo thây ma. A, Trần Phàm đầu có chút chuyển bất quá cong. Vũ Âm nói, phía trước, ngươi xem đến cái kia tiểu thây ma không mặc quần áo, ngươi rất thích nàng. A nga nga nha. Trần Phàm nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn thấy Vũ Âm thủy linh trong con ngươi trở mong, nói, có khỏe không? Nga, ta đây cũng không mặc. Vũ Âm nói, gì? Ngươi cũng muốn không mặc quần áo? Trần Phàm sợ tới mức nhảy dựng lên. Vũ Âm hài lòng gật đầu, nói, bởi vì ngươi thích như vậy, ta cũng thế. Trần Phàm đầu đầy mồ hôi, nghĩ thầm thây ma đây là cái gì lo gì, đều là một ít khẩu vị à. Thây ma, chẳng lẽ liền quan trọng cũng đánh mất? Loại chuyện này cũng có thể bởi vì thích là có thể làm. Vũ Âm nói, giúp ta khởi, ta cũng không mặc quần áo. Ngươi không mặc, ta đương nhiên thích vậy, có thể đều không phải là chỉ là của ta thích nha, còn có rất nhiều người thích đâu. Phòng trưng toàn bộ thế giới nam nhân đều thích. Bọn hắn thích, ta đương nhiên liền không thích. Trần Phàm vội vàng lắc đầu thêm kiên quyết nói, không được, tuyệt đối không thể khởi. Một thời ta sẽ không để ý tới ngươi. Nha. Vũ Âm không biết Trần Phàm vì sao như vậy nổi giận, nghĩ thầm lại là mình làm sai lầm rồi, bất quá cái kia tiểu thây ma không mặc ra liền thích, vì sao đến bản thân không mặc ra liền không thích rồi sao? Thật là kỳ quái. Ta đây sau khi cũng không cởi quần áo. Vũ Âm nói, một mặt kiên quyết. Trần Phàm lại sửng sốt, nói, này, này sao có thể đi? Ngươi nói, không thể cởi, ta cởi ngươi sẽ không để ý ta, cho nên ta sau khi cũng sẽ không cởi. Vũ Âm nói. Trần Phàm nhất thời không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, ngươi không cởi, ta như thế nào chiếm ngươi tiện nghi à? Ta đây làm sao bây giờ? Dạy dỗ nữ thây ma, quả nhiên là một món đồ phi thường gian khổ nhiệm vụ. Chương 134, trận mưa đầu. Trần Phàm dựa vào hai gốc cây thanh linh thảo, rất nhanh liền đã khôi phục đại bộ phận đích chân nguyên, ở chân nguyên chữa trị, vết thương trên người rất nhanh cùng khép lại, ở ngày hôm sau buổi tối, miệng vết thương xỏa hắn xem như cơ bản đã khôi phục. Ở Trần Phàm bế quan 2 ngày thời gian chỗ đó, những người còn lại cũng bắt đầu công việc lu đủ lên. Chân Sơn Hổ dẫn dắt Hoàng Muội cùng Tiểu La Tiểu Cố bắt đầu mài đao soàn soạt bố trí chiến lược, chuẩn bị lên nên đón sắp đã đến khiêu chiến. Liêu Nghiên thì bắt đầu xử lý dự trữ thực vật, đoán trước cần kéo nhiều ít, mà Minh Thúc đã muốn vẽ ra trốn chết rất giản dị lộ tuyến, vì có thể thuận lợi đào thoát, theo nơi đóng quân đến bọc thép chiến xa tọa độ trong đó, hắn ước chừng chuẩn bị 5 điều bất đồng lộ tuyến. Chỉ cần vừa bước lên chiến xa, bọn hắn đã muốn xem như thành công một nửa, còn lại liền xem vật khí. Chân Cảnh Lược cũng không còn nhàn rỗi, hắn này chỉ thất bại phẩm thây ma bắt đầu đến trên đường điều nghiên địa hình, đem trên đường chướng ngại rửa sạch. Phương tiện đến lúc đó có thể trước tiên thông qua. Tất cả mọi người làm vài ngày sau trốn chết chuẩn bị lên, chỉ có Tiểu La Lệ Đường Quả Nhi một người ghé vào bên cửa sổ ngẩn người, nhìn thấy hoang vắng ngã tư đường cùng với mây đen dày đặc thiên không, chiều thiên bím tóc lúc gần lúc hiện, không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng biết lúc nào, gió to quyển tịch tới này tòa im lặng thành thị, ngựa hai bên đường cây cối bắt đầu kịch liệt rêu rao, lá rụng vô số, cũ biển quảng cáo bị thổi bay, nện ở một chiếc xe hơi kính chắn gió lên, nhất thời vang lên trầm trọng thanh âm. Phu cận có chút rối loạn thây ma lập tức đưa ánh mắt tề tụ, sau đó bắt đầu hướng cái phương hướng này chạy tới. Một người cô độc đi ở trên đường cái Trần Cảnh Lược ngẩng đầu nhìn lên thiên không, mắng liệt liền nói, thực thảo đản, ni mã thiên không như thế nào đột nhiên biến sắc, chỉnh giống như quỷ ngày giống nhau. Sau đó hắn nhìn chung quanh cảnh tượng, bị thua ở ngã tư đường, một mảnh hỗn ám, thỉnh thoảng có cuồng phong nổi lên bốn phía, mấy cái thây ma theo bên cạnh hắn chạy qua, đuổi theo lên bị cây xanh vứt bỏ lá cây. Trần Cảnh Lược dùng mình một cái, có chút kinh hoàng nhìn xem bốn phía nói, thật đúng là khá làm cho người ta sợ hãi. Ni mã nhường lão phu một người ngay tại lúc này đi ra tản bộ, vẫn là sớm một chút trở về cho thỏa đáng. Trần Cảnh Lược bỏ lại một câu, quyết đoán quay đầu rời đi. Sau đó hắn không có phát hiện, phụ cận một tòa dưới nhà cao tầng, có một thân ảnh loáng đi vào. Qua một phút đồng hồ như vậy, lại có một người ảnh hơi đi vào, nhưng bóng người kia cùng lúc trước là không cùng, tựa hồ thiếu một cái cánh tay. Trong doanh địa người bận rộn lên trốn chết, mà ở phụ cận một tòa trong lầu, cũng có người bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị lên hạ nhân. Buổi tối, trong đại sảnh, một trận náo nhiệt. Trên bàn rượu cắm ở rất nhiều ngọn nến, bày đầy thực vật cùng tiểu thủy, một đám người gặp nhau trong đó, mới xuất quan Trần Phàm cùng Vũ Âm, đã ở huyên náo giữa. Tiểu Liên mới gia nhập Hạ Yệ, cũng ngồi ở một bên, thưởng thụ này bữa tiệc cuối cùng trễ sực và 12 môn đồ. Mây đen dày đặc trên bầu trời, đột nhiên một cái tia chớp xẹt qua. Oeng! Tăng thành trận đồ mưa, đệ một trận mưa lớn, trận buông xuống. Nếu như nói cuồng phong chỉ có thể khiến cho bộ phận thây ma rối loạn, như vậy này kinh thiên nổ sau, tăng thành toàn bộ thây ma nháy mắt bắt đầu hoàn toàn bạo động, chỉnh tòa thành thị ở trong phút chốc giống như nấu nổi lồng đồng nước sôi quanh co bước lên, ở ngã tư đường thây ma bắt đầu dâng, không có đầu góc chúng nó tìm không cho phép phương hướng, chung quanh làm loạn. Theo chỗ cao quan sát, liền có thể chứng kiến ở ngã tư đường phảng phất có vô số con kiến ở tán loạn. Tại loại này hỗn loạn cùng hoảng sợ cùng đến dưới tình huống, rất nhanh liền xuất hiện ác đấu, một con thây ma bắt đầu hướng bên người đồng loại dưới miệng, máu tươi bắt đầu tràn ngập, càng ngày càng nhiều thây ma bắt đầu hướng đồng loại phát động công kích, càng ngày càng nhiều máu tươi chảy xuôi, ở ngã tư đường giọt nước bắt đầu thay đổi hồng, sau đó hoàn toàn biến thành hồng lưu, ngay sau đó lại bị mới ra đời mưa cọ rửa, mang theo từng lưu lại đắc tội ác vết máu, cùng lúc nhằm phía cống. Thoát nước. Ở ngã tư đường lôi vũ cùng phong thây ma máu tươi hỗn tạp, một màn này, giống như tận thế làm cho lòng người quý. Hắc Vân áp thành thành muốn tội. Dưới mưa to nha. Sớm ăn no Tiểu Quả Nhi đi đến bên cửa sổ, nói. Trần Phàm nhìn ngoài cửa sổ lôi vũ cùng đến thiên không, hé mắt. Minh Thúc gặp Trần Phàm sắc mặt có chút biến hóa, lo lắng hỏi, có thể hay không có ảnh hưởng? Sẽ không, tương phản, đối với chúng ta càng mới có lợi. Trần Phàm đi đến bên cửa sổ, ôm lấy Tiểu Quả Nhi, cười nói, thây ma bạo loạn, nhưng mưa mơ hồ chúng nó thị giác cùng khíu giác cùng với thính giác, chúng nó rất khó phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, cho nên trận này mưa đối với chúng ta mà nói tới đúng lúc. Ha ha ha. Nói như vậy, nguyên lai ta có 8 phần nắm chắc, như vậy hiện tại, chúng ta có nắm chắc 10 phần. Minh Thúc từ trên ghế xả lòn ngồi xuống, cao hứng nói, sau đó dơ một ly giá cả sang quý rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Liêu Nghiên đi đến bên cửa sổ, nhéo nhéo Tiểu Quả Nhi phấn nộn hai má, sau đó đối Trần Phàm nói, mắt của ta ra một mức đậm, ta cảm giác, giống như có sự tình gì muốn phát sinh giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, cảm giác của ta đều rất chuẩn xác, Trần Phàm. Có thể hay không? Trần Phàm lại nhìn ngoài cửa sổ, nói, ngươi quá lo lắng, trận này mưa đối với chúng ta rất có lợi, hơn nữa nhìn địa bộ này, đến sáng sớm ngày mai cũng sẽ không ngừng, chúng ta nửa đêm là có thể xuất phát. Liêu Nghiên muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói đến trong lòng lo lắng, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Lễ mừng vẫn còn tiếp tục, sẽ phải rời đi này tòa tràn ngập hôn ám cùng giết chóc thành thị, không ai mất hứng. Ở một khắc đống trong lầu, Giang Hạ Niên trong tay cầm kính viễn vọng, không ngừng mà quan sát đến ánh huỳnh quang dưới Trần Phàm đám người cuồng hoan, khóe miệng chứa đựng âm trầm tươi cười. Nhảy đi, nhảy đi, nếu không nhanh chóng đập, các ngươi liền không có cơ hội, tấm tắc. Ngồi ở trên ghế salon, Trần Phàm đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, mày cau chặt. Trần ca, làm sao vậy? Phát hiện Trần Phàm không bình thường hành động, Hoàng Muội thân thiết hỏi. Giống như có người ở quan sát ta. Trần Phàm nhíu mày nói, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, cũng một mảnh hắc ám, loan thoáng còn có thể chứng kiến đối diện cái kia một tòa lâu cùng với kia trên cửa sổ phản xạ ánh trăng. Sau đó lại hướng bên người Vũ Âm hỏi, Vũ Âm, có thể cảm nhận được cái gì sao? Vũ Âm cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó lắc đầu. Trần Sơn Hổ đi đến Trần Phàm thân thể, đồng dạng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, không phát hiện cái gì dị thường, nói, quá lo lắng. Trần Phàm cười khổ một tiếng, nói, có lẽ vậy. Tại loại này mưa rền gió dữ trong hoàn cảnh, thành bại lại vào ngày mai, áp lực cực kỳ chuyện rất bình thường, không nên quá mức lo lắng, ông trời cũng đang giúp chúng ta, cơ hội của chúng ta phi thường lớn. Minh Thúc cười nói. Trần Phàm gật gật đầu, sau đó cười nói, tiếp tục đi. Ở một khắc đống trong lầu, Giang Hạ Niên một thân mồ hôi lạnh tránh ở bức màn giữ, nhẹ nhàng đẩy ra hai bên một tia bức màn, sắc mặt âm trầm nói, Trần Phàm, ngươi phải ý đi, rất nhanh, ta là có thể gặp lại ngươi kia hoảng sợ gương mặt, ngày này, ta Giang Hạ Niên đợi đã lâu rồi. Còn có Liêu Nghiên, ngươi là lẳng lơ. Đều là bởi vì ngươi, bằng không, ta cũng bất hảo thảm rơi cho tới bây giờ loại tình trạng này. Muốn làm anh khế tề tên kia dưới gối cho săn, bất quá hoàn hảo, ta ít nhất còn một điều giá trị lợi dụng, hơn nữa mục đích của chúng ta giống nhau, chính là muốn Trần Phàm chết. Khuya hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Tất cả mọi người sẽ bị thây ma xé thành mảnh nhỏ. Ha ha ha. Nói xong, hắn khiêng một túi lớn gì đó, chạy lên lầu. Trần Phàm ngồi ở trên ghế salon, vừa rồi quả thật đột nhiên cảm thấy có bị người khuy cắt, vừa lúc đó, lôi tiếng nổ lớn, dặn do một tiếng rất nhỏ nhỏ vang ở lôi minh giữa vang lên. Ân. Trần Phàm đứng lên, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái thanh âm kia ở lôi minh bao trùm dưới phi thường mỏng manh, nhưng Trần Phàm vẫn là loáng thoáng nghe được, phảng phất là bén nhọn vật thể hung hăng đinh vào từng giữa. Trần ca, làm sao vậy? Hoàng Ngôi hỏi. Trần Phàm đi đến ngoài cửa sổ, nhìn thấy lộ vẻ mây đen thiên không, trong mơ hồ lại nghe được hai cái chà chà thanh âm, hình như là nào đó đại vật thể xẹt qua dây cắp thanh âm. Trần Phàm mày cau chặt, quan sát hồi lâu, cũng trầm tư hồi lâu, đột nhiên quay đầu nói, ta càng ngày càng cảm thấy được không thích hợp, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Hiện tại. Mọi người kinh hô. Đúng. Nhanh. Không nên hỏi. Chúng ta bây giờ liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị. Trần Phàm vội vàng nói, bởi vì vẻ này cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, nhất định mau ly khai nơi này. Mọi người thấy đến Trần Phàm nghiêm túc diễn cảm, cũng không nhiều hơn nữa hỏi. Biết Trần Phàm khẳng định đã phát hiện cái gì không thích hợp vấn đề, lập tức bắt đầu hành động, nhanh chóng lấy được đã muốn chuẩn bị tốt trang bị. Vừa lúc đó, một cái giống như ma quỷ thật lớn tiếng vang ở trên lầu vang lên. Chương 135, kiếp nạn. Vừa lúc đó, một cái giống như ma quỷ thật lớn tiếng vang ở trên lầu đột nhiên vang lên. Một chuỗi lay lăn kim loại nặng âm nhạc, chấn động vừa động tại đây tòa yên lặng đã lâu trong thành thị không kiêng nể gì tháo nước lên. Trong doanh địa mọi người cảm thấy dùng cả mình tập thân, sắc mặt trong phút chốc kỳ biến. 30 tầng phòng phát thanh. Sắc mặt biến thành màu gan heo Minh Thúc kinh hô. Cái gì? Cái gì phòng phát thanh? Trần Phàm không thể bình tĩnh, ngăn giọng hắc quát. 30 tầng, có một người vứt đi phòng phát thanh. Như thế nào đột nhiên vang lên? Minh Thúc vội vàng giải thích nói. Mới vừa chiếm này đống lâu thời gian, Minh Thúc đã phát hiện 30 tầng lầu có một cái rộng lớn phòng phát thanh, âm thanh trang bị trừ bỏ có chút cũ ở ngoài, đều tất cả đầy đủ. Lúc ấy ai sẽ có tâm lý sẽ thứ này tồn tại, này đống lâu từng hẳn là đài truyền hình công tác lâu, sau lại đem đến tân lâu làm công, cho nên những thiết bị này liền luôn luôn vứt bỏ ở trong này. Điện lực hệ thống sớm tê liệt, vứt đi phòng phát thanh làm sao có thể đột nhiên vang lên? Hơn nữa là âm thanh thông suốt, thanh âm đủ để trong đêm đen truyền khắp toàn thành. Chúng ta bị người âm. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc sau, Trần Phàm nói, trong lời nói ẩn chứa ngập trời tức giận, còn có khó có thể che giấu một tia sợ hãi. Nói xong, hắn liền lắc mình lướt tới bên cửa sổ, âm trầm vô cùng hai mắt hướng ở ngã tư đường nhìn lại, sau đó sắc mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Một đạo thiểm điện xẹt qua đêm tối vòng trời, có vẻ rất thê lương, trong thành thị cuồng phong mưa rào dưới. Chỉ thấy ở ngã tư đường nguyên bản ở báo táp giữa tìm không cho phép phương hướng chúng quanh làm loạn thây ma quần, tại này ra đi ô âm dưới, hỗn loạn không chỉ thây ma ở âm nhạc tử thần kéo, tìm đúng liệp sát phương hướng, cũng khơi dậy chúng nó liệp sát bản năng, toàn bộ một cổ trí nhớ hướng tới nơi đóng quân lâu bản phong dũng mà đến. Trước một khắc còn tương đối bình tĩnh ở ngã tư đường tức thì thanh thế đại tác phẩm, dày đặc thây ma chật ních chung quanh toàn bộ ngã tư đường, vội vàng tiếng bước chân ầm vang rung động. Mặt đất nhỏ chấn, đột nhiên giống như vạn mã buông đằng. Ngước mắt nhìn lại, tựa như vô số đầu người chồng chất lên màu đen nước lũ thông thường. Lấy này đống lâu làm trung tâm quần cuộn tới nhanh chóng hội tụ. Đêm tối mưa rào dưới, thủy triều giữa không ngừng có cây cối bẻ gãy, một rồi ngã xuống liền nháy mắt bị dìm ngập, còn chiều trong đích thây ma bởi vì chen không ngừng, lục tục có thây ma rồi ngã xuống, trong khoảnh khắc liền xa vào trở thành thịt vụn, tựu liên mặt trên ô tô. Cũng ở đây đó e ngại không sợ chết lao nhanh thây ma quần va chạm dưới, nháy mắt xa vào sát vụn. Châu chấu quá cảnh đều không đủ lấy hình dung, rất có đem này một tòa cao lầu san bằng thế. Từ xa nhìn lại, ở ngã tư đường bắt đầu lấy hội tụ hình thức xuất hiện rậm rạp thân ảnh, thây ma quần nổi điên giống nhau, vặn vẹo gương mặt lên, từng đôi màu đỏ tươi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phát ra nổ trời cao. Mặc cho ai chứng kiến này cảnh tượng đều cũng ra đầu run lên toàn thân run rẩy, áp lực cùng khủng bố bao phủ ở đây mỗi người tâm thần. Một hồi sống còn kiếp nạn, lợi dụng loại này đột nhiên phương thức rất ra mở màn.
Chạy, chạy đi đâu?
Tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch,
hướng phương hướng nào chạy?
Trong doanh địa người tại này cổ tràn ngập nguy cơ bầu không khí uy áp dưới, đại não một mảnh tái nhợt, bắt đầu bối rối sợ hãi, nhưng chỗ đang khẩn trương hoàn cảnh dưới, càng là sợ hãi lại càng là cho người một loại không cố ý ngạt thở cảm giác áp bách, hơn nữa loại này cảm giác áp bách một cái lây bệnh một cái, Tiểu Liên Trần Phàm cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ai có thể dự đoán được, ở gặp làm được buổi tối. Thế nhưng kinh động chỉnh tòa thành thị Thây Ma Hải Triều. Trần Cảnh Lược chứng kiến mọi người giống như kiến bò trên chảo nóng ở lo lắng, lập tức chửi ầm lên, "Đờ ít ít cờ mờ của ngươi đản, hắn phải không nói mau như thế nào chạy a? Không biết như thế nào chạy trước hết chạy lên lâu a. Đều sững sờ ở chỗ này chờ chết a."
"Đúng,
mái nhà." "Mái nhà chuẩn bị có khẩn cấp chạy trốn biện pháp." Minh Thúc vội vàng lớn tiếng kêu. Lúc này đã muốn không cố được nhiều như vậy. "Kia sững sờ nơi này để làm chi?
Nhanh,
khoái thượng đi." Tất cả mọi người cứng thần kinh, lập tức cơ lấy ra hỏa, hướng tới cửa thang lầu chạy tới. Vừa đến cửa thang lầu, liền chứng kiến dưới lầu một mảnh thi hải bốc lên, mắt có thể bằng chỗ toàn bộ đều là tối đen đầu người. Như bàn lòng quanh co xoắn ốc thang lầu đã có một đại ba thây ma xuống tới, tự liên cả tòa lâu cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, thế to lớn có thể suy nghĩ là biết. Chứng kiến này hung hãn hình ảnh, tự liên kiến thức rộng rãi Trần Phàm cũng mồ hôi lạnh bao táp, không cần phải nói, dưới lầu chồng chất vật phẩm căn bản là chịu không được này, đó thây ma quần một cái đập vào liền hỏng mất, vội vàng hô, "Minh Thúc,
dùng hỏa."
Không cần Minh Thúc mở miệng, tùy thời mang theo hỏa dẫn chân sơn hổ đã muốn xuất ra một cái trải qua đặc chế hộ quẹt, dùng tốc độ nhanh nhất châm sau, trước tiên liền hướng dưới lầu ném đi. Bởi vì quá mau cắt, hộ quẹt hạ xuống vẫn chưa tới một nửa liền dập tắt, sau đó giống máy bay giấy giống nhau trên không trung bay múa. Đang ở trốn chết mọi người lại kinh hãi. Trần Cảnh Lược giận nó không tranh ai nó bất hạnh hồn hển mắng, ngươi là con cọp lớn thật là một đại ngu ngốc, hắn phải không hiện tại hơn 10 lâu cao cứ như vậy ném xuống, có thể đốt ra quặng lông tuyến. Ngươi không dám đi xuống cho nhà ta anh họ. Chân Sơn Hổ sắc mặt xanh mét, mới vừa muốn trở về một lần nữa tìm mồi lửa sau đó tự mình mạo hiểm, bất kể như thế nào cũng phải đem lửa này giấy lên, bằng không căn bản là không ngăn cản được điên cuồng của thi.
Đừng loạn đi.
Chân Phàm một phen kéo lại Chân Sơn Hổ, hướng dưới lầu xem, mắt thấy không được, hắn cũng không hạ nghĩ nhiều, không cố được bại lộ tu chân giả thân phận, tay phải đột nhiên cứ gọi ra một đoàn chân hỏa, trực tiếp liền đi xuống mặt ném đi. Thấy như vậy một màn, mọi người lại dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hướng Chân Phàm, tay không thay đổi ngọn lửa, này vậy là cái gì bản lĩnh? Không hề tính công kích chân hỏa chậm phiêu phiêu trực tiếp hạ xuống, tựa hồ dòng khí đối với nó không có chút nào ảnh hưởng, cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống. Trần Phàm luôn luôn không dùng chân hỏa công kích nguyên nhân liền ra này, hỏa cầu thuật hắn bây giờ còn thao tác không đến, tốc độ chậm không nói, còn cực kỳ hao phí chân nguyên, coi như Trần Phàm bây giờ là luyện khí bắt tầng, nhưng trong cơ thể đích chân nguyên cũng không phải thường có hạn, hơn nữa chân hỏa một khi gợi ra thế lửa hắn cũng khống chế không được, chỉ có thể tùy lan tràn, cho nên dùng hỏa còn không bằng dùng đao nhanh chóng phương tiện. Bất quá ở phía sau, này gà mở hỏa cầu thuật xem như phái lên công dụng.
Vành
quả cầu lửa đã rơi vào vốn đã chuẩn bị tốt chút ít hỏa dựng lên, dưới bậc thang phương lập tức truyền đến nổ mạnh, toàn bộ dễ dàng đốt vật phẩm phút chốc châm, lầu một nháy mắt xa vào một cái biển lửa. Tu chân giả chân hỏa cũng không phải là bình thường ngọn lửa có thể so sánh nghĩ, mới vừa dũng lên thang lầu cái kia một đợt thây ma đã ở nổ mạnh dưới biến thành một đống thịt vỡ, chen ở lâu để thây ma càng không cần phải nói, trực tiếp bị đại hỏa phân thân, dãy rủa một lát liền đi đời nhà ma.
Đi,
nhanh. Chứng kiến dưới lầu đại hỏa hừng hực bốc cháy, mọi người tới không kịp buông lỏng một hơi, liền nghe đến Minh Thúc kịp lúc nhắc nhở, thời gian không đợi người. Chỉ hoãn đi một giây liền nhiều một phần nguy hiểm, nào dám lãnh đạm, thừa dịp ngắn ngủi tường ấm cách trở, mọi người vô cùng lo lắng hướng tới trên lầu chạy tới. Lâu ngoài mưa gió không có đình chỉ thế, trong lầu hiểu rõ âm nhạc như cũ tiếp tục tại huyên áo, mà thây ma đã ở tiếp tục điên cuồng, chính là biển lửa làm sao có thể ngăn cản được ngàn vạn thây ma quần, không hề hay biết chỉ hiểu giết chóc thây ma thiêu thân lao đầu vào lửa thông thường, ở ý thức của bọn nó chỗ đó không có tử vong, chỉ có trước mắt con mồi, chúng nó thế sông không dừng lại chút nào, tiếp tục lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai lực nối đuôi nhau mà vào. Đại hỏa tiếp tục đốt cháy. Dũng mãnh vào vô số thây ma mới vừa chạy đến cửa thang lầu đã bị đốt trọi thành hắc thán, một cỗ thịt nướng vị bao phủ cả tòa lâu. Đã muốn thật lâu không có nếm qua thịt, Trần Cảnh Lược vừa chạy vừa cảm thán nói, thơm quá nha, anh họ ngươi thiếu của ta thịt nướng còn không có còn. Trần Phàm mắng, thảo đại gia ngươi, lúc nào còn băn khoăn đồ chơi này, dưới lầu còn có bản lĩnh ngươi đã đi xuống đi ăn, xuất chồng chất một tầng lầu thịt nướng, vừa mới xuất lô vị ngon chất lượng thừa, ngươi thích ăn nhiều ít liền ăn nhiều thiếu. Mới vừa nướng chín có điểm nóng hâm hấp, trước lạnh lên chợt lạnh. Trần Cảnh Lược mắng liệt, có thể dưới chân công phu so với Minh Thúc còn nhanh. Trần Phàm cảm thán mập mạp chết bầm này thật đúng là cả đời đều liều lĩnh, lúc này còn có tâm tư hay nói giỡn. Ở hỏa thiêu ngông dưới tình huống đi, mấy tốc độ của con người cũng không chậm, rất nhanh bọn hắn liền giết lên 30 lâu, đi mái nhà phía trước, đương nhiên muốn nhìn một cái rốt cuộc là ai âm bọn hắn một phen, coi như thời gian tiếp tục khẩn cấp, cũng muốn nhìn lên một cái, thuận tiện đem âm thanh trang bị cấp phá hủy. Vừa xong cửa thang lầu, liền nghe được phòng phát thanh chỗ đó truyền ra đinh thai nhức góc lay lăn âm nhạc, Trần Phàm mang theo mấy người giống như gió mạnh tia chớp thông thường trong chiều chạy tới, mới vừa vào môn liền đối tuần này vây phát ra tiếng vang trang bị, một trận loạn tạp chém lung tung, Trần Phàm ác hơn, trực tiếp đánh ra một đoàn chân hỏa, tính toán đốt một cái sạch sẽ. Ở tia chớp cùng liệt hỏa chiếu dọi xuống, bọn hắn thấy được cửa sổ ngồi lên cái kia một thanh niên, ngoài miệng treo lên âm lãnh tươi cười. Giang Hạ Nghiên, nguyên lai là ngươi. Hoàng Ngụy kinh hô, người này thế nào cũng phải không có chết, dù sao tại này thời khắc nguy cơ, hung hăng cắn bọn hắn một ngụm. Giang Hạ Nghiên chứng kiến Trần Phàm mấy người xuất hiện sau, trên mặt lạnh lẽo tươi cười được càng đậm, bởi vì hắn chứng kiến mấy người kia trong đôi mắt một cái cổ kinh thiên lửa giận, sau đó nhịn không được ha cười ha ha, nói, Trần Phàm, ngươi rốt cục muốn chết, hảo hảo hưởng thụ này tốt nhất khẩn trương thời khắc đi. Ha ha ha. Ồn ào phát thanh trong sảnh chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một chuỗi điên cuồng tiếng cười, nhưng Trần Phàm có thể theo cái miệng của hắn hình giữa, nhìn ra hắn nói nội dung. Hắn ánh mắt phát lạnh, ngay lúc đó nhân tử, đáp nặng ngày hôm nay kiếp nạn, trong lòng hỏa đại đủ để quá mức so với dưới lầu biển lửa. Không nói hai lời, bay thẳng đến cửa sổ lướt tới. Ở Trần Phàm khởi hành tình thế, Giang Hạ Niên ha cười ha ha, thân hình từ nay về sau vừa động, liền từ cửa sổ tìm đi xuống. Ha 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 ha. Lâu ngoài trong mưa gió, truyền đến một trận hung hăng càn quấy vô cùng tiếng cười. Chính hắn nhảy đi xuống tự sát. Đừng nói Trần Phàm không tin, Tiểu Liên tất cả mọi người không tin. Mấy người vội vàng đi đến cửa sổ chỗ ra bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy cửa sổ chỗ bị đặt hai cây mấy ngón tay to cương đình, chỉ dùng để nào đó quân dụng chiến thuật thương từ đằng xa đánh lên, mà mặt trên các hữu một cái dây thép hướng đối diện tầng trệt vươn dài, một cao một thấp, phía dưới ở ngã tư đường, toàn bộ đều là rậm rạp chen tây ma. Mà Giang Hạ Nghiên, rõ ràng dựa vào một cái dây thép đi xuống đi, hắn như cũng nhìn thấy cửa sổ cái phương hướng này, tươi cười dữ tợn. Lao tử bật ngươi này phế vật. Trần Cảnh Lược đột nhiên móc ra súng lục, chỉ vào trong đêm đen cái kia cái mơ hồ thân ảnh nói: "Đừng lãng phí chân quý viên đạn." Trần Phàm đúng lúc ngăn trở, nói: Sau đó híp mắt nhìn thấy Giang Hạ Niên trượt đến đối diện tầng trệt. Ngay tại Giang Hạ Niên sắp chạy xuống cửa sổ chỗ, một thân ảnh xuất hiện ở cửa sổ, trong tay nắm một thanh lanh phong, trôi nổi lạnh lạnh hàn mang. Chương 136, quần thi điên cuồng. Giang Hạ Niên ánh mắt như cũ dừng ở Trần Phàm âm trầm trên mặt, rốt cục có thể hãm Trần Phàm cùng tử địa, hắn hôm nay thật cao hứng, nhưng không có phát hiện phía sau đã muốn xuất hiện một phen lạnh lẽo đao phong, lười đao. Hắn một lần nữa về tới đối diện tầng trệt, lập tức chém đứt trên người dây thép, làm như vậy là để không làm cho đối phương có thể giống hắn chạy trốn. Làm xong tất cả chuyện này sau, trong lòng một cái ti cảnh giác rốt cục trầm tĩnh lại, cực kỳ đắc ý, hướng tới đối diện cái kia đốt lên hỏa diễm lại như cũ truyền ra thanh âm phòng phát thanh giữa, đứng ở cửa sổ mấy người kia, chìa ngón giữa hung hăng so đo, tiếp tục hét lớn một tiếng, ngốc so với. Ha ha ha. Trần Phàm hé mắt, không có đi xem mắng liệt liệt Giang Hạ Niên, mà là theo dõi hắn phía sau cái kia một đạo quỷ dị bóng đen. Cái bóng đen kia, tựa hồ thiếu một cái cánh tay, có dũng khí giống như đã từng quen biết cảm giác. Giang Hạ Niên cười lạnh vài tiếng, biết thời điểm không sai biệt lắm, tiếp tục ngốc lâu một chút. Có lẽ mình cũng không thể quay về, xoay người, đang định trở về cấp anh khế tề báo cáo, đột nhiên chứng kiến sau lưng đứng một người, gần trong gang tấc. Ngươi ngươi ngươi, ngươi là ai? Giang Hạ Niên nhất thời hoảng hồn, run rẩy chỉ vào trước người thân ảnh, kinh hoàng hỏi han, ở tối đen trong hoàn cảnh, hắn thấy không rõ người tới là ai, là địch là bạn. Cái kia lai lịch không rõ thân ảnh không nói gì, cũng không có lập tức xuống tay, chính là chậm rãi dương lên trong tay lãnh phong. Chứng kiến hành động này cùng với trên tay hắn cái kia một thanh lãnh phong, Giang Hạ Niên cực kỳ hoảng sợ, nói, ngươi ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta là anh khế tể. Sau đó, không đợi hắn nói xong, trên bầu trời liền có một đạo tiềm điện sẽ qua, chiếu sáng thiên không. Tại đây trong nháy mắt, hắn rốt cục thấy rõ ràng bộ dáng của người kia. Là một nam tử, quen thuộc bộ dáng. A, không có khả năng. Không có khả năng, ngươi không phải đã chết rồi phải không? Trầm mặc vài giây, Giang Hạ Niên đột nhiên giống mất tâm điên giống nhau thất thanh hét dầm lên. Hoảng sợ nhìn thấy cái kia một lần nữa bị hắc ám che lại bóng dáng, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Bởi vì hoảng sợ quá độ, hắn chân cùng một vội vàng, cả người liền về sau té đi. Cái bóng đen kia đột nhiên tiến về phía trước một bước, đao trong tay phong tức thì nghịch lưu phách lên, ánh đao chợt lóe, đến đây một cái bổ ngang, mang ra một mảnh máu tươi. Còn trên không trung Giang Hạ Niên chỉ cảm thấy đến đụng quần đau xót, liền chứng kiến không trung bay lên một đoàn mang máu vật thể. Tiểu Liên xa xa Trần Phàm cũng chứng kiến một trận con người co rút lại, một đao này, thật ác độc lạ. Ngược mà không giết, trước thái giám. A, không nên, không nên. Vừa Giang Hạ Niên lại nhanh chóng lui về phía sau, ngoài miệng hoảng sợ quá to, ở tử vong bóng ma, hắn đã muốn đã quên đau đớn. Mà cửa sổ ngoài ở ngã tư đường thây ma nghe lên trên lầu động tĩnh sau, lại là một trận sôi trào. Cái bóng đen kia lại về phía trước, còn sót lại một cái mạnh mẽ đích tay cánh tay đột nhiên chĩa, bóp chặt Giang Hạ Niên cổ, chậm rãi cử lên. Chán, chán, chán. Giang Hạ Niên giống bị tiến lao vịt giống nhau khanh khách gọi bậy. Hai chân không ngừng mà nhảy loạn, một đôi che kín tơ máu trong ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi, gắt gao nhìn thấy này chết mà sống lại nam tử. Phế, vật. Bóng dáng phun ra một cái sứt sẹo đến cực điểm từ ngữ. Sau đó giơ tay lên, đem Giang Hạ Niên theo cửa sổ ném ra lâu, cũng không thèm nhìn tới giống nhau, xoay người biến mất trong đêm đen. A! Giang Hạ Niên hoảng sợ quá to, từ trên lầu ngã đã rơi vào thây ma quần giữa, bị giơ hai tay lên thây ma vững vàng tiếp được. Trần Cảnh Lược thấy như vậy một màn đột nhiên cười hắc hắc nói, thực hắn phải không may mắn à, này đều không có ngã chết hắn. Cảm nhận được bị vô số chỉ cứng rắn đích tay trưởng nắm chặt phía sau lưng, Giang Hạ Niên sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn hốc mắt muốn nứt ra, nhìn thấy thiên không xẹt qua một đạo thiểm điện, còn chưa kịp lại phát ra sợ hãi quá to, nháy mắt cũng đừng điên cuồng thây ma xé thành mấy khối, huyết nhục chiếu vào vô số người trên đầu, sau đó bị điên cuồng tranh mua, trong nháy mắt, liền thi cốt vô tổn. Cả quá trình chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, thảm. Đang nhìn đến tên xuất sinh kia nháy mắt bị hoạn, sau đó bị thây ma nháy mắt xé mở, cuối cùng tiếp tục nháy mắt bị này giống như thực nhân ngư quanh co ăn cơm tốc độ thây ma làm thịt, Tiểu Liên luôn luôn bình tĩnh Trần Cảnh Lược cũng là một trận lông tóc dựng đứng. Đem một màn này nhìn thấy trong mắt Trần Phàm con người hơi hơi co rút lại, cả quá trình cũng bất quá 10 giây đồng hồ thời gian, nhưng bởi vì ánh sáng quá mức hôn ám thấy không rõ lắm, có thể cái bóng kia hình dáng rất quen thuộc. Bên cạnh Hoàng Ngụy sắc mặt có trước ngạc nhiên, nhìn hồi lâu, có chút kinh nghi nói, "Là, vâng đúng, Dương Giới." Trần Phàm trong lòng cũng có ý nghĩ này, nhưng thấy thế nào đều rất không có khả năng, dù sao Dương Giới là bọn hắn tự tay xử lý thi thể. Hắn lắc đầu, lúc này không phải tự hỏi vấn đề này thời gian, vội vàng nói, "Không biết, đi trước." Vừa lúc đó, thanh to như lôi tiếng vang đột nhiên vắng lặng mà dừng. Tên kia dẫn theo xúc bình điện lại đây, hiện tại đã muốn bỏ nguồn điện, mọi người đi nhanh lên. Trần Sơn Hổ giải thích nói. Trần Phàm vừa nghe liền minh bạch, như loại này cũ trang bị, bằng hiện tại khoa học kỹ thuật, trang bị không có vấn đề lớn trong lời nói, chỉ cần một cái cỡ lớn bình ắc quy là có thể bình thường vận hành. Bất quá Giang Hạ Niên, thứ này hắn lại từ nơi này được đến. Hắn có thể phát hiện này một bộ trang bị lúc này, như vậy chứng minh hắn khẳng định ở phụ cận ẩn nút quan sát một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa võ nghệ cao cường công cụ cùng tồn tại đến nay vấn đề. Hắn một cái tay không chảo gà lực phế vật, tuyệt đối làm không được. Rốt cuộc là ai ở hiệp trợ Giang Hạ Niên để hãm hại bản thân? Có lẽ tất cả chuyện này đều cùng dấu ở phụ cận tiến giai thây ma có quan hệ. Nghĩ đến đây, Trần Phàm lại phải ra mới đích suy luận, phụ cận này một con tiến giai thây ma, lý trí phi thường cao. Mấy người lại đi lên thang lầu, có thể đi chưa được mấy bước, liền phát hiện thang lầu ở hơi hơi rung động, vội vàng đi xuống mặt vừa nhìn, lầu một thế lửa chẳng biết lúc nào đã bị số lượng to lớn lớn thây ma dùng dập tắt, coi như tiếng vang biến mất dụng, này đó thây ma cũng sẽ không hề ý nghĩ hướng bên trong kiến trúc chen trúc. Theo xoắn ốc thang lầu điền cuồng sông tới thây ma quần, giống như nghịch lưu mà lên thủy triều, thế không thể đỡ. Thấy như vậy một màn, mọi người sắc mặt lại kỳ biến, nếu ở thây ma quần sông lên phía trước không có rời đi này một tòa lâu, như vậy bọn hắn đem không chỗ có thể trốn. Hoa, La Lệ Quả chứng kiến dưới lầu sông tới thây ma, đang khẩn trương không khí áp bách dưới, nhịn không được, lên tiếng khóc lớn. Trần Phàm một phen ôm lấy chạy trốn thở hổn hển Tiểu Quả Nhi, tiếp tục thúc giục nói, mau mau nhanh. Kaka, ta sợ. Tiểu Quả Nhi khóc sướt mướt nói. Quả Nhi không khóc, Kaka nhất định sẽ mang ngươi rời đi. Nhắm mắt lại, chờ ngươi mở to mắt thời gian, chúng ta liền đi ra ngoài. Trần Phàm một bên chạy, một bên vuốt ve Tiểu Quả Nhi phía sau lưng, càng không ngừng an ủi. Ân, ca ca nói cũng có thể làm đến. Cảm nhận được Trần Phàm ôm ấp ấm áp, Tiểu Quả Nhi nhu thuận gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Lâu dưới thây ma càng ngày càng nhiều, không có chen chúc lên thang lầu bộ phận bắt đầu ngồi xổm xuống cắn cắn cửa hàng đầy mặt đất thi thể, ở chúng nó khẽ cong eo, nhất thời đã bị đến tiếp sau chen chúc vào thây ma được tôn sùng trở mình trên mặt đất, sau đó lại là vô số hai chân triển áp, kể từ đó một hướng tuần hoàn lên. Rất nhanh chỉnh tầng lầu mặt đất phủ kín thật dày một tầng hỗn tạp thịt tươi thịt chín, toàn bộ bị triển áp thành thịt vụn, như tình huống như vậy, mùi máu tươi cùng với thịt chín hương vị càng lúc càng nồng nặc, càng không ngừng kích thích lên bên trong vô số thây ma, chúng nó bắt đầu phát điên, lại như cũ tìm không thấy thực vật, sau đó bắt đầu hẹp trong không gian bạo động. Ở bạo động dưới, càng ngày càng nhiều thây ma bị chen trúc lên bậc thang, một khi đi ra bị chen không gian, chúng nó liền phản xạ có điều kiện hướng chỗ cao chạy tới, một đám tiếp theo một đám, liên tục không ngừng hướng lên trên dũng mãnh lao tới, theo xoay quanh thang lầu đi xuống nhìn lại. Như cùng một cái rất nhanh vòng vo đi lên hàng dài, tốc độ bay nhanh. Người cấp liều mạng, chó cùng rất dậu, gặp phải tuyệt cảnh thời gian, thường thường có thể kích thích nhân loại tiềm năng, đi thang lầu tốc độ không thể đồng nhất mà nói. Không cần một phút đồng hồ thời gian, tất cả mọi người bắt đầu đạt tới mái nhà, trừ bỏ Trần Phàm cùng Chân Sơn Hổ ạ thì hai cái trung cấp võ giả, còn lại tất cả mọi người không ngừng mà thở hổn hển. Không sai biệt lắm mệt đến tắt thở Trần Cảnh Lược liền Liêu Nghiên cũng không bằng, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, hỏi: "Lão đầu tử, sao như thế nào rời đi nơi này? Tiếp tục không nhanh điểm, kết quả của chúng ta sẽ rất thảm." Minh Thúc thở không được kia một hơi, chỉ có thể dùng ngón tay lên bên cạnh rào chắn. Mấy người ngước mắt nhìn lại, bên kia trống rông không có cái gì. Tử lão đầu ngươi hắn phải không đùa giỡn chúng ta? Trần Cảnh Lược nhất thời cả giận nói. Minh Thúc kia một hơi còn không có xuyến đi lên, mở to miệng ra nửa ngày, mới ấp úng nói, có. Dây thừng. Mấy người sửng sốt, còn có thể đi động vài người nhanh chóng chạy tới nhìn xem. Thật là có. Nhưng lại không ngừng, ước chừng thông đến chỗ rất xa, bất quá cũng mặt đất. May mà, một cái đồng địa phương tương đối mà nói, thây ma số lượng không tính rất nhiều, nhưng là có mấy trăm chi đông. Nay đã muốn xem như tốt nhất tình huống, bởi vì lúc này từ thang lầu nhìn xuống đi, chung quanh tất cả đều là thây ma, lấy này đống lâu làm trung tâm, bốn phương thông suốt ở ngã tư đường, đông nghìn nghịt một mảnh, kín người hết chỗ à. Đây mới thực sự là hắc vân áp thành thành muốn tồi cảm giác. Liêu Nghiên cùng Hoàng Ngụy xem một cái liền trái tim băng giá, không còn có dám đi xuống xem nhiều giống nhau, nhưng thật ra Trần Cảnh Lược này ngốc nghếch trẻ em trực tiếp đi đến bên cạnh nhảy lên rào chắn, cũng không biết hắn có phải hay không sợ hãi quá độ trực tiếp sản sinh lực miễn dịch, hay là thật là dọa đái, chỉ thấy hàng này trực tiếp tởi ra quần đi xuống nước tiểu. Ngoài miệng còn thở hổn hển, ấp úng hô, lão phu ngược nước tiểu mười trượng. Thật sự là liều lĩnh, Trần Phàm lắc đầu, sau đó nhìn xem xoay quanh thang lầu, vội vàng hô, mọi người nhanh lên, không nên tiếp tục nghỉ ngơi, Thây Ma quần đã muốn mau lên đây, Sơn Hổ cùng Hoàng Muội trước chợt xuống đi rửa sạch phụ cận Thây Ma, số lượng có chút nhiều, nhưng này gian khổ nhiệm vụ bất kể như thế nào đều nhất định hoàn thành. Sinh tử liền xem hai người các ngươi, sau đó Tiểu La Tiểu Cố đúng lúc dưới đi hỗ trợ, ta, A Y Hải, Vũ Âm ở trong này trước ngăn chặn tốt ra. Nhanh, lập tức hành động. Rất có thể sẽ có người hy sinh, nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Cầu rau sang trong nguy hiểm. Trần Phàm làm như vậy phi thường mạo hiểm, nhưng lúc này đã muốn xem như phương pháp tốt nhất, đối với bọn hắn này đó bồi hồi ở bên bờ sinh tử người mà nói, sống sót đồng dạng cần trong nguy hiểm cầu. Trần Phàm vẻ mặt nghiêm trọng, cùng Á Yểu Vũ Âm mấy người ngăn lại nơi cửa thang lầu, nhìn thấy một cái quần sắp đã đến Thây Ma, chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Chương 137, sập. Ngay tại Thây Ma quần chuẩn bị nhào đi lên tinh thế, nơi xoay quanh thang lầu đột nhiên bắt đầu rung động. Trần Phàm mấy người cực kỳ hoảng sợ, liền chứng kiến trước mắt Thây Ma cùng kêu lên ngã sắp xuống, sau đó đến tiếp sau mà đến cũng đi theo một trận lay động. Còn chưa rõ tình huống nào, trước mắt lâu bàn đột nhiên giảm xuống, kế tiếp đứt đoạn, phía trước Thây Ma từ nơi này 50 lâu cao địa phương tập thể hướng rơi xuống. Lâu trong mâm truyền đến một tiếng kinh thiên nổ. Trình Điều xoay quanh thang lầu đột nhiên sụp đổ, không chịu nổi một cái bàn lòng tối thượng khổng lồ Thây Ma quần, lấy cân nhắc trên vạn kế Thây Ma giống như tát đậu hoa giống nhau ở trong lầu trong lúc ngã xuống. Hoàn toàn sập. Hàng hiên bên ngoài tức thì dương lên một trận cho bụi, vô số đá vụn giống như viên đạn giống nhau bắn ra, nhất thời có không ít Thây Ma chết oan chết uổng. Vốn chuẩn bị trốn rời hiện trường vài người cũng nghe tiếng đã chạy tới. Chứng kiến chống rông cửa thang lầu cùng với tiếp tục tại sập nát vụn địa bàn xoay trở lại thang lầu sau, mỗi người trường miệng rộng, đưa mắt nhìn nhau. Tuôn ra lên thang lầu hơn vạn Thây Ma theo chỗ cao hạ xuống, toàn bộ đều té thành thịt nát, xuống phương Thây Ma cũng không thể tránh thoát vận rủi, đồng dạng bị đồng loại cùng tảng đá tạm thành bánh thịt. Theo chỗ cao nhìn xuống đi, tối đen trong lầu, một trận cho bụi dâng lên sau, nhìn qua nơi nơi đều là vỡ ngoa sụp viên, mà dưới nhất phương, chết đi Thây Ma rõ ràng xếp thành một tòa núi nhỏ. Trừng ngoài tầng lầu cao. Này, Minh Thúc trừng to mắt. Như thế nào cũng dự không thể tưởng được sẽ có một màn này phát sinh. Trần Cảnh Lược xem chỉ chốc lát, đột nhiên tố chất thần kinh nở nụ cười, nói: "Mẹ đàn may mắn phía trước chạy trốn nhanh, nếu như bị Thây Ma đuổi theo nông đi, hiện tại đã muốn theo này đó hàng giống nhau té thành ngu ngốc." Liễu Nghiên Trường thở phào một cái, vỗ vỗ trải qua kinh di động bất định ngực, nói: "Cái này, rốt cục có thể không cần như vậy vội vã đi rồi, trước lấy hơi, thật sự đủ mệt." Vừa rồi đã bị Trần Phàm buông tiểu quả nhi bật nhảy cả tương nói: "Ca ca thật lợi hại." Trần Phàm cười cười, nhéo một phen mồ hôi, phát hiện chẳng biết lúc nào đã muốn mồ hôi ướt đẫm. Nghĩ thầm may mắn này cửa thang lầu chất lượng qua được, bằng không ngay cả mình dưới chân này một khối cũng cùng lúc sụp đổ, thật sự là đại la thần tiên cũng cứu không được a. Hắn quay đầu nói với mọi người nói, không được, nghỉ ngơi một hồi lập tức hành động, một khi phong ba bình tĩnh sau, chỉ còn thiếu lực hấp dẫn, xa xa Thây Ma liền gặp chậm rãi tăng ra, đến lúc đó chúng ta điểm dừng chân sẽ gặp càng nhiều là Thây Ma ở bồi hồi phụ cận, khi đó đi xuống có chút khó giải quyết, cho nên vẫn là thừa dịp hiện tại dư ba chưa qua. Nghỉ ngơi một lát muốn nhanh chóng rời đi đất thị phi này. Minh Thúc gật gật đầu nói, Trần Phàm nói có đạo lý. Chúng ta nhất định nhanh lên rời đi, mọi người nắm chắc thời gian nghỉ ngơi đi. Sở dĩ không có lập tức rời đi, là bởi vì đến rơi xuống đất một khắc này, còn sẽ có một hồi đại chiến đang đợi bọn hắn, đến lúc đó còn cần một đường lặn lội đường xa mới có thể đến tới mục tiêu địa điểm, cho nên nghỉ ngơi tăng trở lại thể lực là tất nhiên. Duy nhất thông hướng cao lầu thông đạo sụp đổ, nhưng mà dưới lầu vô số Thây Ma cũng không có vì vậy mà bỏ qua, ngược lại bởi vì sụp đổ khiến cho thật lớn động tĩnh, lại gây ra chúng nó đại điều thần kinh, lại hướng lâu bàn chen chúc. Bởi vì bên trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều đập nát thi thể cùng với đè ép mà tạo thành mặt khác Thây Ma bị thương, còn có không gian đối mặt đất thật dày một tầng sinh thịt chín tối động, làm cho mùi máu tươi cùng thịt chín mùi so với trước càng thêm nồng đậm. Tại đây đó điều kiện phản xạ dưới, một ít chịu không được hấp dẫn Thây Ma hoàn toàn trở nên cuồng táo, liều mạng hướng bên trong chen chúc, mà bên trong Thây Ma vị đến trên mặt đất mùi thịt. Lại như thế nào cũng đằng không ra khom lưng không gian ăn cơm. Trong lúc nhất thời, trong ngoài Thây Ma đã hình thành một cỗ đánh cờ đối xung lực lượng, kẹp ở giữa Thây Ma không chịu nổi áp lực. Một ít bị sinh sôi chèn chết, một ít thì hướng lên trên này. Ở cổ lực lượng này dưới, bề mặt quả đất dày đặc thịt vụn bắt đầu khởi động, chậm rãi hướng về lâu ngoài tán đi. Đầy sao đầy trời trong đêm đen, đại mưa vẫn như cũ ở rửa sạch này dơ toàn thành thị, cuồn phong cũng không có đình chỉ nó đối với nơi này của ngược, trong lầu tràn ra tới thịt vụn rất nhanh đã bị mưa to tách ra hướng bốn phía, này cổ nồng đậm sinh thịt chín hôn tạp mùi ở cuồn phong này tản ra, đã trở thành kích thích chung quanh này đó sớm lâm vào điên cuồng, lại thủy chung không con mồi Thây Ma tốt nhất xuân dược. Bên ngoài Thây Ma quần, chúng nó nghe thấy được ngon thực vật tại phía trước, lại thủy chung nửa bước khó đi. Chúng nó bắt đầu nổi điên, vằn mèo đích biểu tình dị thường dữ tợn, màu đỏ tươi ánh mắt lộ hung quang, lâu bàn phủ cận Thây Ma bắt đầu thành mảnh bắt đầu khởi động, mà càng là bắt đầu khởi động, không gian đè ép càng thêm khoảng cách, ở đáng kể thời gian dài dưới sự kích thích, bắt đầu hướng chung quanh đồng loại dưới miệng. Tươi mới mùi máu tươi lại hướng xa xa lan tràn, phía sau đến nay liền một hơi vị đều hỏi không hơn Thây Ma cũng bắt đầu điên cuồng lên. Mà trong lầu, luôn luôn chịu được lên thực vật kích thích Thây Ma ở càng ngày càng liệt đè ép dưới, rốt cục học ngồi xuống, có thể càng là như thế. Chúng nó càng là chứng kiến gần trong gang tấc thực vật lại như cũ dưới không được khẩu, chúng nó nóng nảy, rất cấp, sau đó liền lâm vào nóng nảy. Nhưng mà ở đâu đầu Thây Ma ngồi xổm xuống tình thế, tương đối bên ngoài thây ma cũng tìm được rồi hướng bên trong chen vào một chút không gian. Trong lúc nhất thời bên trong, trong lầu thây ma số lượng bỗng gia tăng mãnh liệt, càng đôi càng dày, cơ hồ đôi tới tường đỉnh. Phía dưới cùng thây ma bắt đầu khổ bức, ngồi không dưới cũng không có cách nào đứng lên, từ lâu rồi liền lâm vào nóng nảy, chúng nó hướng bên người đồng loại dưới miệng hoặc là sử xuất toàn thân lực lượng hướng bên cạnh chen chúc động, hành động này cũng kích thích quanh thân thây ma, nhanh chóng cuốn hút, liên tục phản ứng làm cho trong tầng lầu toàn bộ thây ma cũng đi theo nóng nảy, tiếp tục ngửi được thực vật lại ăn không đến dưới tình huống, hoàn toàn bùng nổ. Muôn hình muôn vẻ thây ma nổi điên phát điên, tại đây hẹp trong không gian khoảng cách lan lộn, muốn nổ tung. Dưới lầu không gian làm sao trải qua lên này đó cự đại lực lượng rung động, lâu thể bạc nhược nhất một mặt tường bắt đầu xuất hiện vết rách, da nẻ vệ hoa văn càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Trên sân thượng, nam mặt đất Trần Phàm đột nhiên cảm thấy một trận nhỏ chấn, hắn nghi hoặc ngẩng đầu, hỏi, cảm nhận được chấn động sao? Lâu muốn sập sao? Những người còn lại gật gật đầu, nói, giống như vừa rồi chấn một chút, có thể hay không có vấn đề. Trần Phàm khẽ nhíu mày, nói, đi bên cạnh nhìn xem. Mấy người nhanh chóng đi tới rào chắn vừa, ngước mắt đi xuống nhìn lại. Phía dưới, chỉ thấy đông nghìn nghịt một mảnh ở phẫn nộ sôi trào, vô số thây ma ở quay cuồng, bùm bùm tiếng vang phi thường kịch liệt. Giống như mặt đất đều đi theo chấn động lên. Hoàng Ngụy xem chỉ chốc lát, nghi hoặc hỏi han, chúng nó đang làm gì? Thang lầu không phải sập sao? Không biết. Liễu Nghiên lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Trần Cảnh Lực nói, giống như nhiệt náo rất hoan a, còn đánh, giống quần đầu giống nhau. Thật sự đánh nhau. Trần Sơn Hổ Điểm gật đầu nói. Trần Phàm cũng là nhìn ra được thần, dù sao vô số thây ma tích tụ quần quần rộng lớn mạnh mẽ tình cảnh, trong cả đời có thể chứng kiến vài lần. Mở miệng nói, giống như nhiệt náo động đất dường như. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói, không phải động đất. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn, nghĩ thầm này đương nhiên không phải động đất vậy, này ai lại không biết. Trần Phàm nhắm mắt lại tinh tế nhận thức chỉ chốc lát, khi hắn lại mở thời gian, lập tức hô, chạy mau. Lâu muốn sập. Trần Phàm giọng nói vừa, cả tòa đại lầu vang một tiếng, khe nghiêng. May mà, chỉ là khe nghiêng, cũng không có giống Thái Sơn sụp đổ giống nhau ầm ầm rồi ngã xuống. Trên sân thượng mấy người nhất thời một cái vội vàng đứng không vững, quăng ngã một bốn chân chồng lên trời. Thứ nhất đạn hơn nữa là không là có thực lực nhất Trần Phàm, ngược lại là kia chỉ môi công phu đột phá bản tử. Đờ ít ít cờ mở hắn lao ra rất, còn sưng sờ này làm gì? Chạy mau a! Ngươi hắn phải không một thân thịt giống súng bắn đạn giống nhau, ngã sấp xuống lập tức đạn, đứng lên sau liền loạn thì thầm đều, chúng ta không đủ nhanh. Bất quá lúc này sẽ không ai đi tính toán vật này, Trần Phàm lập tức nói, nhanh, mọi người thuận thế trượt xuống đi, từng bước, nhanh lên. Trần Sơn Hổ không nói hai lời, trực tiếp cởi y phục trên người khoát lên sắt thép dây thừng lên, một cái bước làm liền trượt đi ra ngoài. Trần Cảnh Lược thấy như vậy một màn, lập tức nhân cơ hội kêu một tiếng Liêu Nghiên, sau đó chiếu vẽ hồ lô cởi quần áo ra, vừa định đi lên, lại bị Minh Thúc ngăn lại, nói, để cho. Trần Cảnh Lược luôn luôn không đợi gặp này gương mặt rối trá ra hỏa, há mồm liền mắng, ngươi là lão nhân, sợ chết nói thẳng, còn không mau điểm đi. Minh Thúc không theo hắn bực bội, giải thích nói, lập tức lên quá nhiều người trong lời nói, dây thừng có khả năng chống đỡ không được, đến lúc đó không chỉ người ra mặt ngã xuống ngã chết, nơi này mọi người cũng đừng muốn chạy đi. Trần Cảnh Lược nga một tiếng, sau đó nhìn chân xa chân sân hổ, sau đó nói, hiện tại vậy được rồi chứ? Minh Thúc gật gật đầu. Vừa lúc đó, lâu bàn lại là một trận lắc lư kịch liệt. Chương 138, nghiêng đổ. Đại hạ sắp nghiêng đổ. Trên sân thượng vài người tại đây đột nhiên mà tới rung động dưới, trọng tâm không xong lại quăng ngã một cái chút ít, bọn hắn còn chưa kịp đứng lên, liền chứng kiến nhìn thấy khẽ nghiêng mặt đất, sắc mặt lại kỳ biến, ướt đẫm y lưng một mảnh rét lạnh, phảng phất muốn kết thành băng. Không ai dám động, đều sợ hãi bởi vì chính mình rất nhỏ xúc động sẽ ra tốc đại hạ nghiêng đổ, nhưng có một người lại lấy tốc độ nhanh nhất đạn đi lên, hắn chính là Trần Cảnh Lược. Má ơi, ta đi trước. Các ngươi lập tức đuổi theo kịp. Hàng này thật sự chính là trực tiếp hành động, lập tức theo dây thừng trượt đi ra ngoài. Kỳ thật trên lầu mấy người tương đối thật lớn đại hạ mà nói, cơ hồ bé nhỏ không đáng kể, coi như bọn hắn hiện tại dùng sức bật đáp, cũng sẽ không đối đại hạ có chút ảnh hưởng cùng thay đổi, không dám lộn xộn phần lớn đều là nhân loại từ đối với nguy hiểm bản năng thôi. Khi bọn hắn xác định đại lầu chấn động đình chỉ khôi phục lại bình tĩnh sau, đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất dọa người. Này nếu quả thật ngã xuống, này huyết nhục chi thân thể lại như thế nào có thể may mắn thoát khỏi? Làm cho người ta cảm thấy được trong bất hạnh vạn hạnh chính là đại hạ nghiêng phương hướng vừa lúc cùng dây thừng vươn dài phương hướng nhất trí, nếu tương phản phương hướng trong lời nói, lúc này lời ít hỏi dây thừng đã muốn răng rác. Mọi người trên mặt kinh hồn chưa định, tiểu quả nhi lên tiếng khóc lớn, Hoàng Ngụy ôm lấy nàng, hướng Trần Phàm hỏi, Trần ca, làm sao bây giờ? Minh Thúc đúng lúc mở miệng đối Liêu Nghiên nói, nhanh, đi xuống trước một cái, nắm chắc lúc này kém. Đứng ở bên cạnh Liễu Nghiên gật gật đầu, cũng không giả mồm cãi láo giành trước vị trí này, nàng nhanh chóng đem áo khoác thời, quần áo nịt bao phủ 34G bộ ngực phi thường hấp dẫn ánh mắt. Chính là ở phía sau sẽ không ai chú ý đạo này cảnh xuân. 3 giây đồng hồ đi qua, kế tiếp là Hoàng Muội, nàng tiểu quả nhi bông, sau đó đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Trần Phàm. Trần Phàm hiểu được ý tứ của nàng, gật gật đầu nói, chính ngươi đi xuống trước hiệp trợ Sơn Hổ rửa sạch phụ cận thây ma, ngoài hắn ra giao cho ta đến lo liệu. Hoàng Muội gật gật đầu, nàng lo lắng ẩm tiểu quả nhi không kiên trì nổi, cho nên không có miễn cưỡng, sau đó không nói hai lời cởi cởi giày khoát lên dây thừng mặt trên, một cái bước làm theo sát lên Liễu Nghiên trượt đi ra ngoài. Dưới lầu một mặt tường đột nhiên nổ bung, phụ cận một vòng thây ma nháy mắt bị đá vụn đạn mặc, đại hạ nhỏ chấn, mà lâu chỗ cao nhất mái nhà biên độ sóng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Ở lúc này đây rung động dưới, trượt ra đi mấy người ở dây thừng lên một trận đại đông đưa, ở cuồng phong mưa rào giữa lay động không chỉ. Trải qua ảnh hưởng ít nhất Trần Cảnh Lược lại mắng được đỉnh đạn, không có biện pháp, hàng này thể trọng bàn tay to chân mềm không đủ lưu loát, thiếu chút nữa thất thủ rất xuống. Một màn này, nhìn thấy trên sân thượng mấy người lại là một trận kinh hồn táng đảm. Quản không được nhiều như vậy, cùng tiến lên. Nơi này kiên trì không được bao lâu. Thấy vậy lâu mơ hồ không hề chi hiện tượng, Trần Phàm lập tức hô: "Nếu từng bước luân phiên, phải đợi đến không biết khi nào. Chỉ có thể khẩn cầu kia một sợi thường dấu vết chất lượng là trải qua có quan hệ ngành kiểm tra qua được chất lượng tốt phẩm, hy vọng nó có thể trải qua được nổi vài người sức nặng." Đập nồi dìm thuyền, tất cả đều lúc này vừa mới. Minh Thúc gật gật đầu, hướng chân sơn hổ hai cái đồ đệ vẫy tay một cái, cũng nắm chắc thời gian trượt đi xuống. Nhìn thấy Minh Thúc mấy người trượt ra, Trần Phàm rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, này dây thường chất lượng gạch thẳng đánh dấu, không hô cha. Lúc này trong tràng chỉ còn lại Trần Phàm cùng hai nàng một La Lệ. A Di ấy nhìn thấy Trần Phàm, đã làm tốt lót đấy làm pháo hôi chuẩn bị. Không nghĩ tới Trần Phàm lại nói, "Nhanh, nhanh. A Di ấy ngươi ôm quả nhi đi xuống, ta lưu cuối cùng." A Di ấy sử sốt. Không nghĩ tới Trần Phàm ngay tại lúc này còn có thể nhường chính hắn một rưỡi tay đi trước. "Ca ca, ta sợ." Tiểu La Lệ nhịn không được lại khóc lên. "Không có việc gì, nhắm mắt lại, tỷ tỷ sẽ ôm ổn của ngươi." Trần Phàm bài trừ nhàn nhạt tươi cười nói, sau đó hướng A Di khiến một cái ánh mắt, sau gật gật đầu. Cũng cởi áo khoác một phen ôm lấy tiểu quả nhi, coi hắn trung cấp võ giả thực lực ôm một người một tay trợ xuống đi cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Và anh, đại hạ lại rung mạnh, mái nhà thiên thai đã muốn hoàn toàn mất đi cân bằng, song lần này nghiêng thừa cơ cũng không có như lên hai lần giống nhau đình chỉ, mà là ở bắt đầu chậm rãi nghiêng. Tiếp qua một lát đột phá là một loại điểm thăng bằng, nghiêng đổ tốc độ sẽ nháy mắt gấp bội, đến lúc đó cả tòa đại lầu sẽ lập tức thuận thế mà ngã. Ở bang bạc trong mưa to, dưới lầu huyết nhục bay tứ tung, dầm dạp có mấy vạn chi đông thây ma quần đã muốn lâm vào đại động loạn. Cơ hồ toàn bộ thây ma cũng bắt đầu gia nhập chiến đấu, hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, há mồm liền cắn, đã bị công kích thây ma cũng quyết không bỏ qua, lập tức đánh trả, không chết không ngừng. Ở hẹp hòi trong không gian, giống như nấu nước sôi, nhấc lên một đợt say thịt chiều dâng. Vũ Âm, chúng ta cùng lúc đi xuống. Trần Phàm nhìn thấy chậm rãi nghiêng lâu mặt, ở một phút đồng hồ bên trong, này đại hạ đem như Thái Sơn chi sập ầm ầm rồi ngã xuống, đến lúc đó, cho dù là đại la thần tiên cũng sẽ bị té thành thịt nát. Hắn nói xong ôm cổ Vũ Âm eo thon nhỏ, thả người nhảy, trong cơ thể chân nguyên vận hành đến mức tận cùng. Một tay trực tiếp cầm dây thừng, thuận thế xuống. Ngàn vạn lần không nên đoạn a. Trần Phàm đã tại nơi bàn tay gọi ra thật dày một tầng chân nguyên phòng hộ, nhưng vốn là nhưng cảm nhận được trong bàn tay kịch liệt ma sát, bàn tay làn da vỡ tan, bắt đầu chảy ra máu tươi, hắn chết chết cắn chặt răng cái, thân hình trên không trung bay nhanh sẽ qua, nhanh như lưu tinh. Đại hạ nghiêng đổ thừa cơ bắt đầu chậm rãi gia tốc, phương hướng vừa lúc nhắm ngay một cái thẳng tắp đường cái, mà ở ngã tư đường phương Trần Phàm ôm Vũ Âm, tốc độ nháy mắt gia tốc. Nhanh lên, mau nữa điểm. Không còn kịp rồi. Trần Phàm nghiến răng nghiến lợi giận hò hét. Nguyên bản cứng dây thừng ở đại hạ nghiêng dưới bắt đầu trở nên gấp khúc, cũng làm cho mặt trên Trần Phàm tốc độ nhanh hơn, nhưng hắn hay là chê chậm. Bởi vì trượt ra đến bây giờ, cũng gần bất quá mấy chục thước mà thôi, khoảng cách mục tiêu còn có mấy trăm thước khoảng cách. Thời gian không đợi người, nếu hắn không thể ở đại hạ rơi xuống rơi trên mặt đất, coi như không ngã chết cũng rơi kế tiếp tàn tật. Thân là tu chân giả điểm ấy tổn thương quả thật không coi vào đâu, nhưng ở quần thi điên cuồng thời khắc, không thể nghi ngờ ở một con đường chết. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Trần Phàm quay đầu lại nhìn phía sau cao lầu, nghĩ thầm nếu lúc này rồi ngã xuống, coi như không có ngã chết cũng sẽ lập tức bị tạp thành bánh thịt. Mà hắn không có một thân bổn sự, lại không có biện pháp, khu vật thuật ở phía sau tìm không thấy tác dụng điểm, hoàn toàn không có phát huy dư âm. Vũ Âm tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng theo Trần Phàm trên mặt cũng xem xảy ra sự tình phi thường nghiêm túc, nàng nhấc đầu nhẹ nhàng mà tựa vào Trần Phàm trên vai, cảm thụ được nó cổ truyền đến ấm áp, sau đó nâng lên hai chân quấn quanh ở Trần Phàm trên lưng, cả người như lão thụ bản căn bám vào Trần Phàm thân thể, nhẹ nói, "Ra, chúng ta chết cũng muốn chết cùng một chỗ." Nghe nói như thế sau, đang tập trung tinh thần Trần Phàm sửng sốt, trong lòng truyền đến lo lắng, buộc chặt tinh thần cũng thả lỏng không ít, hắn hiện ra một cái tươi cười, nói, chúng ta sẽ không chết, sẽ không. Chúng ta sau này vẫn còn tốt hơn rất sống đâu. Ân. Vũ Âm Nhu thuận nhẹ giọng đáp, rất ôn nhu, sau đó muốn cầm trong tay đánh đao ném xuống, bởi vì nàng cho rằng trôi này trầm trọng phát đao tự cấp Trần Phàm tăng thêm áp lực. Nhận thấy được Vũ Âm hành động này, Trần Phàm trong đầu linh quang chợt lóe, vội vàng nói, Vũ Âm, đem phát đao đặt ở thân thể của ta sau đó vung tay ra, nhanh. Vũ Âm tuy rằng không biết ra đây là muốn làm cái gì, nhưng lập tức làm theo. Trong lúc nàng mới vừa bả đao chuyển đến Trần Phàm phía sau, vừa mới buông tay ra trường, liền phát hiện phát đao bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên hướng tới phía sau đánh bay ra ngoài, mà mình cùng Trần Phàm tốc độ nhất thời tăng vọt. Ở sử dụng khu vật thuật đưa đẩy, Trần Phàm lúc này tốc độ nhanh hơn vài lần, lập tức liền trượt ra hơn 10 thước xa, rất nhanh liền đuổi theo phía trước gã ấy. Đột nhiên eo thon nhỏ bị con gấu vướt ve ạ thì sợ tới mức thiếu chút nữa buông lỏng tay ra trường, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là bị Vũ Âm vòng vo lên trên không trung tú ân ái Trần Phàm ôm lấy. Ngươi, chớ khẩn trương, tăng lớn chất lượng, nhanh hơn độ mà thôi. Trần Phàm cười tủm tỉm nói, lần này đập vào sau, xem như trốn ra an toàn phân biệt, coi như kia đống lâu nện xuống, cũng sẽ không bị nện thành tương. Đêm đen nhánh một giữa, Trần Phàm bốn người trên không trung ôm thành một đoàn, ở hai tầng chất lượng dưới, tốc độ không thể đồng nhất mà nói. Một lần ôm tứ nữ mỗi trong lòng người rất vui sướng, đây là không trung ái muội nhà, hay là đang thời khắc nguy hiểm, có ai có thể so sánh lão tử. Trần Phàm tâm tình khẩn trương trở thành hư không, bất quá rất nhanh, hắn liền thấy được phía trước nơi đặt chân một đám nhân ảnh, chân sơn hổ dẫn hơn người đang ở cùng thây ma quần loạn đấu, mà bản thân dưới chân phương ở ngã tư đường, rõ ràng có một quần thây ma đang theo lên cái hướng kia chen chúc mà đi. Nam cái rảnh. Ở một đám thây ma đỉnh đầu xẹt qua Trần Phàm kinh hô, nếu bị dưới chân bọn này thây ma vây quanh, tuyệt đối là lâm vào tuyệt cảnh trình độ. Đúng lúc này, oeng, một tiếng kinh thiên nổ, đại hạ thuận thế rồi ngã xuống. Trần Phàm chỉ nghĩ đến trong tay dây thường một trận buộc chặt lay động, mà thân thể lại nhanh chóng hướng tới dưới lòng bàn chân thây ma đi đón gần. Chương 140, giết chết Trần Phàm. Phía xa một tòa trên lầu, Thành Tam chỉ đứng ở lâu để nhìn thấy một cái đống sắp nghiêng đổ đại lầu, đột nhiên xoay người đối người bên cạnh nói, tốt khí phách thủ pháp. Không hổ là long đầu lão đại, lại có thể sử xuất lớn như vậy thủ đoạn đến hấp dẫn thây ma. Tam ca, chẳng lẽ bọn hắn không phải gặp được thây ma công kích? Bên cạnh một thủ hạ không người như vậy hỏi. Thành Tam chỉ cười cười, nói, ai sẽ như vậy ngu xuẩn lên tiếng vang tự tìm đường chết. Bọn hắn muốn thừa dịp đêm nay ra khỏi thành. Một người khác lại hỏi, Tam ca, chúng ta đây cần làm cái gì sao? Thành Tam chỉ trầm mặc một lát, mở miệng nói, đương nhiên cần. Chúng ta cũng nương ngày phương đông, thừa dịp cơ hội này, trận này mưa, ra khỏi thành. Bên cạnh mấy người nghe được câu này, rõ ràng sửng sốt, ra khỏi thành. Ngày này mong đợi đã bao lâu? Cứ như vậy bị lao đại một câu quyết định sao? Nhanh, thông chi mọi người, lập tức hành động. Thành Tam chỉ nhìn thấy mây đen dày đặc thiên không, lại trầm giọng nói, một khắc đống trên lầu, cũng có mấy người quan sát đến xa xa kinh thiên đại động tĩnh, sau đó lập tức chuyển đến thu dọn đồ đạc chuẩn bị hợp lại một phen. Đồng dạng một màn, phát sinh ở đông đảo trong doanh địa, cơ hồ toàn bộ có kiến thức có đảm lượng người, đều đối với chính mình nơi đóng quân truyền đạt mệnh lệnh một cái mệnh lệnh, nhân cơ hội này, chạy ra sinh thiên. Sinh tử lúc này vừa mới. Trong màn đêm, rồi ngã xuống đại hạ ầm vang rung động, Trần Phàm khỏa thân ở trần, y phục trên người đã muốn hoàn toàn dập nát, trong lòng hắn duy nhất ý niệm trong đầu liền ra xung phong liều chết. Lấy tốc độ nhanh nhất đi phía trước xung phong liều chết. Phía sau khổng lồ kiến trúc càng ngày càng gần, đảo mắt liền đã đến Trần Phàm đỉnh đầu, trong cơ thể hắn chân nguyên vận hành tới cực hạn, tay trái cầm lấy một khối không đầu thây ma để tại phía trước, tay phải trường đao múa may, hai chân mạnh liệt đạp, một lướt mấy thước, nơi đi qua. Mấy chục khỏa đầu người tận trời bay lên. Ngay tại Trần Phàm xung phong liều chết lướt ra xa mấy chục thước khoảnh khắc. Oeng! Đinh hai nhức góc kinh thiên nổ. Thái sơn sập. Trăm mét rất cao thật lớn kiến trúc rốt cục rồi ngã xuống, khoan dung ở ngã tư đường một trận bụi bặm bay lên, ở ngã tư đường vô số thây ma nháy mắt bị nện thành thít nát. Mà phía trước không có bị nện chúng thây ma cũng bị vô số gạch đá như đầy trời viên đạn giống nhau bắn chết. Vừa đổi tới A Yi nhìn thấy một màn này, trợn mắt há hốc mồm. Trần Phàm, ngươi ở đâu chỗ đó? A Yi nhìn thấy chung quanh còn sót lại đến 10 chỉ té trên mặt đất dây rủa thương tàn thây ma, cả hiện trường cơ hồ không có một khối đầy đủ thể xác. Tĩnh, chỉ có đá vụn ở lan lộn. Khu khu cụ. Mẹ đàn. Thiếu chút nữa treo. Một lần nữa khôi phục yên tĩnh trong màn đêm vang lên một câu đau mắng. Ở loạn thạch cùng thi thể trong đống, một thân ảnh đột nhiên bắn lên, một thân đẫm máu. Trần Phàm, A Di kích động đánh móc sau gáy, đi nhanh lên a. Đầy người cho bụi cực kỳ chật vật Trần Phàm chứng kiến A Di đã chạy tới, vội vàng nắm nàng đi phía trước chạy. Động tĩnh lớn như vậy, không bao lâu nữa sẽ gặp có nhiều hơn thây ma theo bên cạnh ngõ tắc nhỏ xuống tới. Vừa rồi kia mạo hiểm vạn phần một màn, nếu không chạy trốn nhanh, nếu tiếp tục chậm hơn vài giây trong lời nói, máu thịt của hắn tầm thường thân thể cũng sẽ nháy mắt cùng này thây ma trà trộn vào làm một thể. Khi hắn chạy ra sau, phía sau xuống lại thây ma quần vừa lúc bố trí một tầng thiên nhiên thịt chất tấm mục. Vô cùng trùng hợp mà đem bay tới gạch vỡ thạch toàn bộ đỡ, nói cách khác, coi như hắn không có bị nện chết cũng muốn bị vô số đá vụn cấp sinh sôi bắn chết. Thật sự là vạn hạnh a. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, những lời này nói đúng là ta đây trùng đại vận người. À gì chúng ta có cần phải tới song sửa một cái. Thiếu đến tiếp sau tới rồi thây ma, chân sơn hổ đám người áp lực nhất thời nhỏ không ít, đợi bọn hắn đem cuối cùng đánh tới một con thây ma chém dụng sau, trên mặt đất ước chừng chất đầy thi thể. Lối ra đều tất nhiên là giẫm nát thây ma phía trên. Có thể thấy được chém giết số lượng nhiều kinh người. Đừng nói tiểu La tiểu Cố này hai cái học nghề, tiểu Liên sơ cấp võ giả hoàng muội cũng chém vào nương tay, lưới dao dần dần đột. Mấy người như hoạch đại xá quanh co thở phì phò. Kinh hồn chưa định, vừa rồi luân phiên chém giết, quá mức kích thích dao động người tâm. Tiểu Liên cực mạnh chân sân hổ, cũng chưa từng có chính tay đâm qua nhiều như vậy điều sinh mệnh, đều giết thần kinh chết lặng. Anh họ, Chân Cảnh Lược đột nhiên hô. Mọi người quay đầu lại, chứng kiến đã chạy tới Trần Phàm cùng A Y, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tảng đá lớn xem như hoàn toàn buông xuống. Ô tiểu quả nhi Vũ Âm vài bước bỏ chạy đến Trần Phàm bên người. Thủy Linh con ngươi hàm tình mạnh mạnh, nói không nên lời yêu thương. Tiểu Quả Nhi cũng là hai mắt khóc đến đỏ bừng, chứng kiến Trần Phàm sau lại nhịn không được một trận nghẹn ngào. Một mặt lộ vẻ dơ Trần Phàm cười cười, nói, không có việc gì, ta cũng không có dễ dàng như vậy sẽ chết dụng. Đi nhanh lên, không thể kéo. Chứng kiến Trần Phàm bình yên vô sự, Minh Thúc lập tức mở miệng nói, ở phía sau cũng không cần cái gì an ủi, bởi vì mỗi người đều ở sông vào quỷ môn quan, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Gặp phải bọn họ còn có rất nhiều mà có tử quan giữ lại. Đi. Sơn Hổ dẫn đường. Trần Phàm nói. Ở trong này, hắn là hoàn toàn xứng đáng lão đại, quyền nói chuyện có được tuyệt đối quyền uy. Đứng ở đông đảo trong thi thể trong lúc Trần Sơn Hổ gật gật đầu, xem hoàn cảnh chung quanh, nhanh chóng xác lập bản thân vị trí, sau đó đối Minh Thúc nói, lao bản, mau nhìn bản đồ. Minh Thúc nghe vậy vội vàng từ trong lòng lấy ra tỉ mỉ chế tạo bản đồ, nhìn, chiếu sáng lộ tuyến, sau đó phát đều đông người trong tay, mỗi người đều chiếm được một phần. Bởi vì khi hắn xem ra, kế tiếp trốn chết thì không ai dám cam đoan mình tuyệt đối không mất đội, cho nên vì an toàn suy nghĩ, ước chừng dựa theo đầu người vẽ thập phần, mỗi người nhân công một phần, cho dù là tụt lại phía sau, cũng không trở thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phàm vịnh vân tới tay bản đồ, liền biết Minh Thúc là ở trong này đầu mất cũng đủ đều tâm tư, trên bản đồ đường dẫn đánh dấu đều phi thường minh xác, dùng tơ hồng đánh dấu chủ yếu lộ tuyến, điểm xuất phát cùng chiến xa tọa lạc địa điểm đều có vòng luẩn quần tiêu ra, cùng với chung quanh lớn nhỏ lộ tuyến thông hướng, đều minh xác địa biểu đạt lên ở thế nào một chỗ ứng làm như thế nào đi. Lấy được bản đồ, Chân Sơn Hổ đầu tàu gương mẫu, dẫn 10 người tiểu đoàn thể bắt đầu xoay người không có vào một cái trong hẻm nhỏ, hướng tới chiến xa tọa độ chạy tới. Bàng bạc trong mưa to, mọi người cảm thấy được rũ phát rét lạnh, nhưng này đó vấn đề nhỏ, cơ hồ có thể nói không coi vào đâu vấn đề, thậm chí còn nên vì này mà cảm thấy cao hứng. Bởi vì ở mưa to, thây ma khiếu giác cùng với thính giác nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, đây đối với người sống sót mà nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Tuy rằng bọn hắn đoàn người mục tiêu quá lớn, thỉnh thoảng vẫn là sẽ có thây ma chạy tới cản trở, nhưng cơ bản làm số không nhiều, đánh tới hơn 10 chỉ căn bản chưa tính là cản trở. Điểm ấy số lượng thây ma khi hắn nhóm cường đại vũ lực dưới đều bị nhất nhất chém giết. Một khi gặp được khổng lồ thây ma quần, bọn hắn liền xa xa tránh đi, lựa chọn còn lại lộ tuyến đi trước, ở phía sau, Minh Thúc cờ hở. N lựa ra lộ tuyến liền phát huy thật lớn tác dụng. Chạy trốn thở hổn hển Trần Cảnh Lực hỏi, lão nhân a, còn có bao lâu mới đến? Minh Thúc hồi đáp, nhanh, xuyên qua này một cái đại đạo, liền không sai biệt làm tới. Dồn dập cước bộ dẫm nát tích dưới nước phát ra đắt đắt tiếng vang, nhưng làm cho bọn họ rũ phát cảm thấy may mắn chính là, gặp được thây ma càng ngày càng ít. Chỉ có ngẫu nhiên xông tới mấy cái, cơ hồ bé nhỏ không đáng kể, chỉ cần vừa bước lên chiến xa, hết thảy đều không cần tiếp tục lo lắng. Đêm tối sắp đã qua, Lê Minh lập tức muốn đã đến. Nhưng Trần Phàm nhíu mày, hắn không ngừng nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, trong lúc mơ hồ cảm thấy được có điều. Đợi bọn hắn lại nhỏ hạng đi vào một cái ngã tư đường thì đột nhiên phát hiện nơi này căn bản là nhìn không tới thây ma bóng dáng, Trần Phàm lông mày cau chặt. Tình huống này, thật là quỷ dị. Hắn lại nhìn Vũ Âm, tựa hồ cảm giác được nàng có mơ hồ vẻ bất an, liền biết sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy đã trôi qua rồi. Vội vàng nhắc nhở nói, nhanh hơn độ. Ta cảm giác có dự cảm bất tường, tựa hồ phía trước có địch nhân cường đại đang chờ chúng ta. Mọi người nghe vậy mẩn ra, nhưng thật ra Minh Thúc vừa chạy vừa cười nói, Trần Phàm, ngươi quá lo lắng. Chúng ta liền đã tới rồi. Minh Thúc mới vừa nói xong, liền chứng kiến phía trước nhất Chân Sơn Hổ bỗng nhiên không hề dấu hiệu dừng bước, đồng thời đã giơ tay lên trưởng. Động tác này là ý bảo mọi người lập tức dừng lại. Mọi người ánh mắt lập tức dừng bước lại nhìn về phía Chân Sơn Hổ, thế nhưng phát hiện thân thể hắn xuất hiện hơi hơi run rẩy, giống như thấy được phía trước có cái gì đáng sợ chuyện tình. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ở cách đó không xa ở ngã tư đường, một cái mặc một thân màu đỏ trường bào bóng người đứng ở giữa, ở cùng phong dạ vụ dưới, tay áo phần phật tấu vang, yêu hồng thân ảnh bị đêm đen nhánh muộn bao phủ lại vẫn còn lộ sung ra, giống như quỷ mị. Trận mắt há hốc mồm. Thấy như vậy một màn sau, Trần Phàm sắc mặt nháy mắt âm trầm, hắn nhìn chằm chằm xa xa cái kia thân ảnh, trầm mặc một lát, mở miệng nói, Sơn Hổ, mang những người khác theo bên cạnh đường nhỏ quanh quần qua, nơi này giao cho ta. Chân Sơn Hổ sắc mặt phi thường nghiêm trọng, nhìn chằm chằm phía trước quỷ quái bóng dáng, đã nắm khẩn đao trong tay nhận, nghe được Trần Phàm trong lời nói sau, hồi đáp, người kia rất mạnh, ta có thể ứng phó. Ngươi dẫn người đi trước, nếu lợi không được ta, các ngươi liền trực tiếp ra khỏi thành. Trần Phàm âm thanh lạnh lùng nói, trong tay hơi hơi giơ lên dài nửa thước đao, ở mưa giữa họa xuất một cái lưu tuyến. Ngươi xác định? Chân Sơn Hổ nhíu mày nói, vẫn là tích chữ như vàng. Trần Phàm điểm gật đầu nói, yên tâm, liền một mình hắn còn lưu không dưới ta. Các ngươi nhanh lên nắm chắc thời gian đi, ta đem nó giải quyết, liền lập tức đuổi đã qua với các ngươi tụ lại. A Di, ngươi mang Tiểu Quả Nhi đi trước, Vũ Âm lưu lại. Mọi người đối với Trần Phàm lựa chọn cảm thấy phi thường kinh ngạc, nghĩ thầm phải đi cùng đi, nơi đó một người mọi người hết thảy đem hắn xử lý là được, chính là không chờ bọn họ từng có tự hỏi, Trần Phàm còn nói thêm, còn không mau đi. Minh Thúc nhìn giống như có lẽ đã nhắc tới chiến ý Trần Phàm, liền biết hắn đã quyết ý, nhìn xa xa hình ảnh, nói, Trần Phàm, cẩn thận. Sau đó mang theo người đứng phía sau, xoay người không có vào bên cạnh một cái ngõ tắt nhỏ. Gặp đoàn thể đi rồi sau, cái kia hồng ảnh như cũ đứng thẳng bất động, Trần Phàm trong lòng thở dài một tiếng. Hắn sở dĩ nhường đại bộ đội đi trước rời đi mà lưu lại Vũ Âm, bởi vì đối phương rất có thể là hướng về phía Vũ Âm hoặc là Vũ Âm bộ ngực chỗ đó mảnh siêu vi trùng mà đến, muốn nhường Minh Thúc đám người toàn thân trở ra, như vậy Vũ Âm nhất định phải lưu lại. Hơn nữa, Vũ Âm giữ ở bên người, hắn cũng sẽ không lo lắng. Trần Phàm dẫn theo trường đao chậm rãi đi đến, Vũ Âm theo sát sau đó, đang cùng đối phương cách xa nhau 10 thước chỗ dừng lại, hẹp dài đôi mắt híp lại thành một đường, không ngừng mà đánh giá địch nhân trước mắt. Tuyết trắng nhỏ tay nắm lấy một thanh trường kiếm, thon dài linh lung thân hình, cao cao nổi lên bộ ngực, đến eo tóc dài, cùng với không thua Vũ Âm chim sa cá lặn quanh co khuôn mặt, tốt một nữ nhân. Trần Phàm ánh mắt híp mắt được lợi hại hơn, thế nhưng nhìn không ra thân phận của đối phương, không xác định nó đến cùng phải hay không thấy ma, tự liên Vũ Âm cũng không có cảm nhận được tựa hồ cảm giác các bách. Ta nguyên bản còn tưởng rằng là anh khế tề cái kia phế vật tới tìm ta tính sổ đâu, nguyên lai không phải, thật là làm cho ta cao hứng hụt một hồi, nói đi, ngươi là ai? Trần Phàm nhéo nhéo thoáng cứng ngắc cổ, nhìn chằm chằm trước mắt nhân vật thần bí, người này rất mạnh. Mạnh phi thường. Thậm chí còn muốn ở đến nay chưa xuất hiện anh khế tể phía trên. Hồng vừa. Hồng y nữ tử thản nhiên nói, thanh âm thanh linh nguyện chuyển không chút nào không mang theo cảm tình, so với trước kia vũ âm càng thêm lãnh mạc, tựa hồ đối với hết thảy đều ôm lãnh đạm thái độ, hơn nữa trên mặt hắn làn da rất trắng, nhưng quỷ dị chính là thế, nhưng ở trong mưa to không có thấm ướt một giọt mưa nước. Tấm tắc, tới giúp ta ấm giường. Trần Phàm trước sau như một khinh miệt nói, không có chút nào như Lâm đại địch ý sợ hãi, ngược lại chiến ý vô cùng. Giết ngươi. Tự xưng là Hồng vừa nữ tử như cũ vẫn là nhàn nhạt mở miệng, giống như chuẩn bị phải làm một món đồ không quan trọng gì chuyện tình. Chỉ bằng ngươi? Trần Phàm ách nhiên thất thiếu, khinh thường nói. Ha ha ha. Đột nhiên ở ngã tư đường lại vang lên một chuỗi tiếng cười, theo rẽ ngoặt chỗ đi ra một người mặc hắc y thanh niên, tóc dài xóa bay, có được như yêu quanh có lánh khốc gương mặt, làm cho người ta nhận không ra là nam hay là nữ. Hắn nhìn thấy đứng ở giữa ngã tư đường cầu khẩn ở Trần Phàm, giơ lên một cái thị máu cùng sát ý tươi cười, nói, còn có ta. Trần Phàm con ngươi nhất thời co rút lại, nhìn chằm chằm này ở phía sau đột nhiên xuất hiện nam tử này hắn ti không xa lạ chút nào, bởi vì từng có quá một lần giao thủ, hơn nữa mình ở trên tay hắn nếm qua giảm nhiều, hắn cứ gọi anh khế tề. Khoe miệng chứa đựng thị sát mỉm cười anh khế tề nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng Trần Phàm, tiếp tục cười nói, như thế nào? Ta không để cho ngươi cao hứng một đi, ở không có được vũ âm phía trước, ta sẽ không cho ngươi dễ dàng rời đi. Bất quá Giang Hạ Niên cái kia phế vật lại có thể liền một cái người cũng làm không chết, thật là làm cho ta thất vọng. Trần Phàm xem chỉ chốc lát, mở miệng nói, ta nguyên bản còn muốn nếu ai theo cái kia phế vật thông đồng cùng một chỗ tới quấy rối, nguyên lai là ngươi này phế vật đang cùng hắn hợp mưu, xem ra các ngươi là tiêu phí không ít tâm tư à. Chỉ muốn ngươi chết, nhiều hơn nữa, cũng biết, ngươi xem, đây đều là bái ngươi ban tặng. Anh khế tề dương lên kia chỉ từng bị Trần Phàm chân hỏa đốt qua đến nay còn một mảnh tối đen đứt tay, thanh âm bắt đầu trở nên băng lạnh lên. Trần Phàm cười cười, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã khăng khăng một mực thế nào cũng phải đến tự tìm đường chết, ta đây như thế nào có lý do lại cho ngươi rời đi. Đúng lúc này, Trần Phàm phía sau phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, một chiếc xe hơi bị trực tiếp tạp thành sắt vụn, mặt trên là một thân hình cao lớn lại tối đen ra hỏa, trường lên đầy người lông, một đôi yêu hồng ánh mắt chăm chú nhìn Trần Phàm. Hắc tinh tinh. Loại thành thị này ba đại cao thủ tề tụ một chỗ, mà mục tiêu chỉ cần một cái, giết chết Trần Phàm. Chương 141, kinh động lòng người. Ba đại cao thủ tề tụ một chỗ. Mưa to chợt hạ xuống đột nhiên khép, trong tràng không khí lạnh như băng tới cực điểm. Anh khế tề nhìn thấy trong mưa độc thân Trần Phàm giữ tợn âm trầm cười, hồng phủ là chịu hắn mời mà đến, trong đó đương nhiên là ưng thuận thù lao. Mà Hắc Tinh Tinh còn lại là không mời mà tự đến, nhưng mục tiêu của bọn họ đều chỉ có một, này chính là muốn Trần Phàm chết. Ba người cùng Trần Phàm thực lực tương đối cao thủ phục kích, thấy thế nào, Trần Phàm đều khó có khả năng còn sống rời đi nơi này, căn bản chính là một cái hẳn phải chết hoàn cảnh. Đều đến đây, thật đúng là tôn trọng ta. Nhưng đối mặt ba đại cao thủ, Trần Phàm dáng sừng sững không sợ, ánh mắt lạnh như băng quan sát tại đây tam đầu chướng ngại vật, lạnh lùng vô cùng tiếp tục nói, cũng tốt. Nợ mới nợ cũ hôm nay ở chỗ này tính toán rõ ràng. Anh khế tề nhìn thấy Trần Phàm bên người run nhẹ nhẹ vũ âm, sau đó quay đầu đối Trần Phàm nói, ngươi muốn chết, phương hướng, ta sẽ thay ngươi tốt tốt chiếu cố vũ âm. Trần Phàm không nói gì, mà là lánh mắt thấy xem ra để cho hắn cảm thấy cực kỳ chán ghét gương mặt, mà vũ âm vẻ mặt giận dữ, đối với cái kia bất nam bất nữ gay, âm thanh lạnh lùng nói, ra sẽ không chết, ta không cần ngươi chiếu cố. Ha ha ha. Anh khế tề tiếp tục nhe răng cười nói, là, vẫn đúng, sao? Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, rất nhanh. Ngươi chính là của ta. Thứ nhất chết, ta nghĩ hẳn là chính là ngươi. Trần Phàm mặt không chút thay đổi nói, sau đó đột nhiên bộc phát ra vô cùng chiến ý, bị mưa cọ rửa hồi lâu lại như cũ dơ thân thể, đột nhiên ở trong màn đêm chớp động, không hề khúc nhạc dạo lấy tốc độ nhanh nhất lướt hướng về phía đứng ở chính giữa màu đỏ thân ảnh. Trong chớp mắt, đã vượt qua 10 thước, Trần Phàm trong tay nửa thước đao vấp ngang hướng đối phương cổ gáy. Hắn sở dĩ không có đối với kiêu ngạo nhất anh khế tề khởi xướng thủ công, mà là trước thần bí nhân này vật đi trước xuống tay, là bởi vì lần đầu gặp được, cũng không rõ ràng lắm thực lực của đối phương. Trái lại Hắc Tinh Tinh cùng anh khế tề đều từng đã giao thủ, tuy rằng chưa nói tới hiểu rõ, nhưng trong lòng cũng có một thứ đại khái, muốn chiến thắng đối thủ, trước hết hiểu biết thật lực của đối thủ. Nhìn thấy nháy mắt đánh úp lại Trần Phàm cùng với nó trên tay một đao kia quang ảnh, hồng phủ trường kiếm trong tay nhìn như thong thả kỳ thực cực nhanh nên hướng Trần Phàm quỹ tích quỷ dị đao phong, lưỡi đao, mà nàng thân hình thế nhưng chưa từng lui bước nửa bước. Đao kiếm cắt vỡ mưa rèm, hai đạo ánh đao ở trong màn đêm, họa xuất hoàn mỹ ánh huỳnh quang đường cong. Đao kiếm thủ độ giao nhau, thanh như phượng minh. Mưa to mưa như chút nước ban đêm. Theo một tiếng này giòn minh hưởng lên, đại chiến bông giật lại mở màn. Một kích chưa trong đích Trần Phàm lại ra tay, sắc bén vô cùng lãnh phong đột nhiên hướng tới đối phương óc đánh xuống. Ẩn chứa chân nguyên cực kỳ mạnh mẽ đao phong, lưỡi đao lại dã man chém vào này chui nhỏ trường kiếm phong lên, nhất thời hoa lửa vang khắp nơi. Hồng phủ tay cánh tay nhỏ chấn, ở Trần Phàm cuồng bạo công kích dưới, lù lù bất động hai chân rốt cục không chịu nổi lực lượng cường đại, bắt đầu thường xuyên lui về sau đi. Nàng lạnh lùng vô tình đôi mắt lên xuất hiện một tia vẻ kinh sợ, người thanh niên này cường đại có chút vượt ra khỏi dự kiến của nàng. Đều không phải là như anh khế tể miêu tả là không kham. Coi như thế, nàng như cũng không sợ. Trong ngáy mắt, đao kiếm vài lần giao phong, triển khai một trận hoa cả mắt gần người hiển chiến, trong tràng đao quang kiếm ảnh, hoa lửa nổi lên một phía. Hồng phủ trên người hồng bào ở Trần Phàm hoa cả mắt đao ảnh dưới. giống như trong hải dương kinh đảo hãi lãng lên chìm nổi một diệp thuyền con, tùy ý bay múa. Xa xa anh Khế Tề híp mắt nhìn chằm chằm trong tràng chiến đấu kịch liệt, tuy rằng phần thắng nắm, nhưng trong lòng là ba đảo mấy liệt. Bởi vì Trần Phàm tốc độ cùng lực lượng cùng lần trước gặp được là lúc không biết đề cao vài lần, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn suy tính, bất quá này lại như thế nào? Ba người thực lực đều không kém gì cao thủ của hắn hợp lực công kích, Trần Phàm có chạy đằng trời. Như thế nhất niệm, hắn quay đầu nhìn về phía đầu kia không mời mà tự đến Hắc Tinh Tinh, chỉ Vũ Âm, nói: "Đại gia hỏa, người đàn bà kia ngươi không nên cử động, bằng không ta hiện tại liền liều mạng với ngươi." Gắt gao nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, Hắc Tinh Tinh quay đầu nhìn thoáng qua anh Khế Tề, trầm thấp giống một tiếng, không biết biểu đạt có ý tứ gì. Anh Khế Tề tựa hồ nghe đã hiểu Hắc Tinh Tinh hồi phục, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó nói: "Chúng ta động thủ đi. Trước tiêu diệt tiểu tử đó." Nghĩ đến ngươi đối với hắn cũng hận thấu xương. Nói xong hắn rút ra một thanh truy thủ, khóe miệng chứa đựng cười lạnh, sau đó chậm rãi hướng về đang ở chiến đấu kịch liệt Trần Phàm đi đến. Hắc Tinh 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 hai mắt nhìn chằm chằm ở trong mưa chiến đấu hăng hái Trần Phàm, lóe ra lên nổi giận hừng quang, không biết đáy lòng đánh trúng cái gì chủ ý, gặp anh Khế Tề đã bắt đầu động thủ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cường tráng tứ chi đột nhiên phát lực, dưới chân đã muốn sa vào sắt vụn ô tô nhất thời phát ra một trận chi két tiếng vang, nương cường đại đẩy mạnh lực lượng, thân hình cao lớn hướng tới cách đó không xa Trần Phàm đánh tới. Anh Khế Tề khoảng cách Trần Phàm 10 thước là lúc, bỗng ra tốc, trong tay chủy thủ nhanh chóng hướng tới địch nhân tới gần. Cùng hồng phủ đánh giáp lá cả Trần Phàm thần thức đều tản ra, cảnh giác lên bốn phía, rất nhanh liền đã nhận ra kia hai cái cường hãn địch thủ rất nhanh tiếp cận, ánh mắt của hắn nháy mắt lánh tới cực điểm, trong tay lánh phong lại lấy hoành tạo thiên quân xu thế quét ra. Chứng kiến này mãnh liệt một hoành đao, hồng phủ khẽ nhíu mày, bị buộc lên đột ngột tiếp được, lui về phía sau hai bước, mà Trần Phàm thì thừa dịp cơ hội này, thân hình vừa chuyển, lướt hướng về phía không một tiếng động gián tiếp gần, muốn từ sau lưng bỏ đá xuống giếng anh Khế Tề. Thấy đột nhiên đánh tới Trần Phàm, anh Khế Tề cũng không tránh né, chủy thủ trong tay ở trong bàn tay rất nhanh xoay tròn, nhìn thấy Trần Phàm phía sau lưu luyến không rời theo sát lên hồng phủ, cười quỷ dị cười, sau đó lui về phía sau vài bước, lại muốn cùng Hắc Tinh Tinh cùng lúc hình thành ba người bao bọc. Trong lúc nhất thời, ba chỉ tang thi cùng Trần Phàm xảo diệu địa tương tụ, khoảng cách chỉ là hai thước. Trần Phàm tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch. Hắn nhìn thấy lui về phía sau anh Khế Tề, cùng với thần thức nhận thấy được theo bên phải đánh tới Hắc Tinh Tinh, đồng dạng hiện ra một cái âm trầm tươi cười, khu vật thuật nháy mắt tác dụng trên mặt đất, phát huy tới cực hạn. Còn trên không trung thân thể ở ba địch nhân không thể tưởng tượng nổi trong mắt bỗng nhiên xoay tròn, Lãnh Phong xoay tay lại móc hết hồng phủ bổ về phía sau lưng trường kiếm, đã ở xoay tròn trong nháy mắt đó, tám miếng ngân châm nương đêm tối phân biệt hướng tới. Anh Khế Tề cùng Hắc Tinh Tinh đánh ra, cực kỳ bí ẩn. Tám đạo rất nhỏ xé gió tiếng động ở mưa rèm giữa vang lên. Một giây sau, bị đâm trúng ba châm Hắc Tinh Tinh ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, mà nó cước bộ nhưng không có dừng lại, liều mạng thông thường đánh về phía này cái ra tay xảo quyệt tay độc Trần Phàm. Mà trốn tránh không kịp cánh tay đã trúng một châm anh Khế Tề. Ngẩng đầu khiếp sợ nhìn thấy Trần Phàm, thầm nghĩ người này quỷ dị thủ đoạn như cũ cũng không có thiếu. Ở ba người vòng vây chi thiên hạ đệ nhất thứ chiếm cư ưu thế Trần Phàm, làm sao có thể lãng phí lần này đại thời cơ tốt, thừa dịp hồng phủ tốc độ hơi rơi, không để ý đến vẫn nộ nóng này Hắc Tinh Tinh, gót chân vừa liền hậu sinh sinh địa ăn nó ở phía sau lưng tầng tầng lớp lớp một trường, đem đang muốn phun ra máu tươi nuốt trở về, nương này một cố đầy thế, gót chân lại phát lực, tả đao trong tay thuận thế nhằm phía cầm truy thủ, lực công kích tương đối bạc nhược anh Khế Tề. Trải qua phía trước giao thủ, Trần Phàm cũng mơ hồ thăm dò hồng phủ thực lực. Quả thật phi thường cường đại, thực lực tuyệt đối ở hai người khác phía trên. Bất quá còn không đến mức cường đại để cho hắn thúc thủ vô sách trình độ, có thể tạm lánh nó mũi nhọn, trước xử lý mặt khác hai cái trong đích một cái nói sau. Gặp nổ bắn ra mà đến Trần Phàm, anh Khế Tề sắc thần sắc đại biến, hai chân mau lui, hắn cũng không muốn cùng này liều mạng tam lang trực tiếp bô đồ, chủy thủ trong tay đối thủ Trần Phàm trường đao, ở phương diện này tự nhiên muốn có hại không ít, cho nên hắn một cảm lạnh kháng, chỉ có thể lui về phía sau. Chính là ở trong này luận tốc độ, trừ bỏ Hồng Phủ có lẽ có thể miễn cưỡng đi theo Trần Phàm ở ngoài. Không ai có thể cùng hắn đánh đồng, Hắc Tinh Tinh lấy lực lượng cường đại chứ danh, anh Khế Tề am hiểu vật lộn, mà quỷ thần khó lường hồng phủ hẳn là thuộc về cao thủ sử dụng kiếm. Lúc này anh Khế Tề coi như phản ứng nhanh chóng, cũng trốn không thoát đánh tới Trần Phàm, chỉ có thể dùng nhỏ bé chủy thủ đón đỡ Trần Phàm trường đao. Gian dò. Anh Khế Tề thân hình lại bạo lui, Trần Phàm tiếp tục lấn thân mà lên, thủy chung cùng với vẫn duy trì vi diệu khoảng cách, làm cho anh Khế Tề chủy thủ không thể phát huy lớn nhất tác dụng. Tại chính thức cùng Trần Phàm giao thủ tình thế, anh Khế Tề nhớ rõ lần trước gặp nhau cũng chỉ là thực lực tương đương. Nhưng Trần Phàm đánh nhau kịch liệt trình độ lại là một cặn bã, nhưng lúc này hắn rõ ràng phát hiện, Trần Phàm đánh nhau kịch liệt tiêu chuẩn lại so sánh với thứ hung manh mấy lần không chỉ. Mà nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, cảnh giới của mình đề cao đã muốn thật nhanh tốc, ở đoạn thời gian này chỗ đó cắn nuốt không ít siêu vi trùng, nhưng trước mắt này ra hỏa không những đánh nhau kịch liệt trình độ đề cao, liền cảnh giới cũng nhảy hướng về phía rất cao trình tự. Chút không thua kém chi mình. Trần Phàm nhận thấy được phía sau đầy trời kiếm vũ, trong phút chốc sinh lòng cảnh giác, tay phải vội vàng theo trong không gian giới chỉ gọi ra một thanh đoàn đao, đang thân thể hoành sườn. Tay trái càng không ngừng bổ về phía anh Khế Tề, mà tay phải đoạn đao vội vàng ứng phó lên hồng phủ trường kiếm. Ở hai mặt thụ địch dưới, Trần Phàm như cũ có tin tưởng, hắn tất phải muốn trước phế bỏ trong đó một cái. Ngay tại Hắc Tinh Tinh lại đánh tới thời gian, Vũ Âm động, tay không nàng cấp tốc hướng tới Hắc Tinh Tinh phóng đi. Hắc Tinh Tinh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy đánh tới này chỉ biến dị tan thi, một phen trưởng phiến tới, Vũ Âm nhất thời miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Anh Khế Tề trơ mắt nhìn một màn này, Trành hướng Hắc Tinh Tinh ánh mắt cho đã mắt lửa giận, cả giận nói, để cho ta sẽ tiêu diệt ngươi. Rất đau lòng chớ quá ở Trần Phàm, chính là lúc này hắn bắt buộc bản thân không đi phân tâm, nương anh khế tề lực chú ý đổi vị trí trong nháy mắt, trong tay đoạn đao đột nhiên rời tay vải ra, trực diện bắn về phía Hồng Phủ khuôn mặt. Ở Hồng Phủ rút trường kiếm tình thế này không giờ vài giây trong thời gian, Trần Phàm rốt cục có bước ra cơ hội, vội vàng xoay người, song đao trong tay nghĩa vô phản cố thả người nhảy lên, mà vừa ở phía sau, Hồng Phủ khẽ nhíu mày, trường kiếm hướng tới Trần Phàm không hề phòng ngự bóng lưng liêu đi. Đại chiến đạo thứ hai máu tươi bị trường kiếm lấy ra. Đột nhiên sau lưng truyền đến một trận đau nhức, Trần Phàm trên mặt lại mặt không chút thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới anh khế tề, trong cơ thể chân nguyên lớn nhất hạn độ hội tụ ở hai tay nắm chặt đao phong, lưỡi đao phía trên, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế, toàn lực bổ ra. Một đao này, sát ý tràn trề, liền ra kinh động lòng người. Cảm giác không ổn, anh khế tề sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới Trần Phàm lại có thể tha rằng ăn được một đao cũng muốn trước thu dọn bản thân, lập tức trở tay giơ lên truy thủ, nên đón Trần Phàm đem hết toàn lực một đao. Giàn giò, trường đao rất lưu loát chém đứt anh khế tề truy thủ, tiếp tục vạch xuống. Cha, anh khế tề chỉnh bàn tay nhất tề bị Trần Phàm gọt xuống. Chương 142, chiến đấu kịch liệt trong mưa. Mưa gió đột nhiên tán, đột nhiên khép, dần dần đột nhiên gấp hơn. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường phát sinh ở trong nháy mắt, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Bị gọt xuống bàn tay anh khế tề cũng không có hô to cũng không có đau đớn, mà là cầm máu tươi báo táp tay phải, phi thường bình tĩnh thối lui đến xa xa rời đi chiến trường, đôi đã muốn nổi lên hờn mang, cừu hận nhìn chằm chằm Trần Phàm. Trần Phàm thầm nghĩ đáng tiếc, ở đao thế hạ xuống chém đứt chủy thủ trong nháy mắt, anh khế tề lui về sau nửa bước, tránh thoát một kích chí mệnh, không thời gian có quá nhiều cảm khái, bởi vì trường kiếm đã đến phía sau, hắn lập tức xoay người lên chiến. Hồng Phủ chứng kiến đồng minh bị chặt tổn thương, trên mặt đích biểu tình lại không có chút nào dao động, giống như anh khế tề sống hay chết đối với nàng cũng không trọng yếu, vẻ mặt như cũ tĩnh như nước đạm như khói, trường kiếm trong tay không có cấp Trần Phàm thở gấp cơ hội, mỗi một kiếm hạ xuống đều phải là Trần Phàm chô yếu hại. Đang nhìn đến xa xa Vũ Âm ngã xuống đất không dậy nổi sau, sau lưng bị trường kiếm cắt một đao thật sâu khe thịt, Trần Phàm chiến ý càng đánh càng dày đặc liệt, cơ hồ quên mất phía sau đau đớn, bắt đầu liều mạng, tay trái đao chưa từng có từ trước đến nay giận phách Hồng Phủ, tay phải cũng hung hăng địa đối với tốc độ không nhanh Hắc Tinh Tinh phát trâm. Một lòng lưỡng dụng, cuối cùng là đánh không lại thực lực không kém gì của mình Hồng Phủ, vài lần giao phong dưới, Trần Phàm liền rơi xuống hạ phòng, trên người thỉnh thoảng bị trường kiếm vết cắt, xuất hiện một mảnh dài hẹp nhìn thấy ghê người vết thương. Hai bên ứng chiến dưới, Trần Phàm đan điền đích chân nguyên nhanh chóng hao phí, nếu cứ theo đà này, rất nhanh liền sẽ xuất hiện khô kiệt là lúc. Nhưng hắn như cũng không sợ. Trần Phàm trong tay ngân châm đánh ra hơn 10 châm sau rốt cục đình chỉ, mà Hắc Tinh Tinh cũng đón đỡ một nửa chi số, da dày thịt béo nó gắt gao xem như nửa tổn thương một cái cánh tay, nhìn lướt qua trên cánh tay suốt cắm đầy một loạt cương đũa, phẫn nộ thế nhưng đột ngột đem toàn bộ bẻ gãy, nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía Trần Phàm. Hồng Phủ chứng kiến Hắc Tinh Tinh gia nhập, trường kiếm trong tay lập tức phát lực. Quỷ dị kiếm vũ phát huy tới nhanh trí. Trần Phàm áp lực nhất thời tăng lớn, ở khó khăn lâm tránh thoát rất mạnh một cái vọt ngang sau, bị am hiểu lô mãng Hắc Tinh Tinh ngưng tụ đất một cái thiết sơn dựa vào. Cả người như diều đứt dây giống nhau bị ném đi ra ngoài, trong miệng máu tươi tuôn ra. Nhưng hắn ở bị đụng đi ra ngoài nháy mắt, đao trong tay phong cũng hướng tới Hắc Tinh Tinh một đao đánh xuống. Hắc Tinh Tinh nhìn mình bụng bị tàn nhẫn tước một đao, máu tươi như vỡ đê hồng thủy quanh co trào ra, thánh khí táo bạo nó càng thêm phẫn nộ, đấm ngực dậm chân một phen, đi nhanh hướng tới ngã xuống đất không dậy nổi Trần Phàm đi đến. Ngay tại hắn chuẩn bị giơ hai tay lên đánh tới hướng Trần Phàm là lúc, nhìn như trọng thương đe dọa Trần Phàm, nắm đao tay trái đột nhiên nghịch lưu mà lên, Hắc Tinh Tinh trốn tránh không kịp, lại bị gọt sạch vài cái đầu ngón tay. Trần Phàm một kích đắc thủ, hữu trưởng chụp nhanh chóng hiệu lệnh rút quân, tránh ra Hắc Tinh Tinh cuồng bạo một đũa. Xuất sinh chính là xuất sinh, cho dù là cấp cao tiến giai tang thi vẫn là trí tuệ thấp, toàn thân chỉ có cậy mạnh, chỉ cần không phải ngạnh kháng, một người chống lại cơ hồ có thể bằng vào đem nó tươi đùa chết. Chính là lúc này bị không phải thời cơ tốt thôi. Trường kiếm lại đánh nút lại, đã là nửa huyết nhân Trần Phàm ý cười không giống người loại, nhìn thấy lóe ra mà đến hàng quang, cử đao tai chiến, vang vang tranh minh. Xa xa anh khế tề không biết dùng cái gì thủ pháp, đã đem máu tươi ngừng, hắn nhặt lên trên mặt đất đứt tay, rút ra chuôi này chủy thủ. Sau đó lánh mắt thấy giữa ngã tư đường trong lúc Trần Phàm chờ đợi thời cơ. Hồng Phủ không nghĩ tới Trần Phàm như thế khó chơi, bị như thế trọng thương như cũ lù lù không ngã, hơn nữa càng đánh càng hung hãn. Nói hắn đao trong tay pháp, thế nhưng lấy ra bản thân kiếm giữa đi hướng vài phần ý tứ, hành tẩu quy tích dũ phát quỷ dị. Luôn luôn không nói gì nàng đột nhiên mở miệng nói, đầu kia mang yêu, ngươi đi đem bên kia người đàn bà kia cấp trục chết, ta xem cũng không xê xích gì nhiều. Hắc Tinh Tinh nghe vậy rõ ràng ngẩn ra, theo lý thuyết xuất sinh tỷ khí nó tuyệt đối sẽ không nghe theo một nhân loại chỉ huy, sau đó tự hỏi một lát sau. Nếu im lặng, bởi vì ở nó xem ra, cả nhân loại tiểu tử âm hiểm khiến nó luân phiên chịu trọng thương, như vậy mình cũng trước tiên đem nữ nhân của hắn đánh chết xả giận nói sau. Muốn nói nó vì sao cảm thấy được Trần Phàm âm hiểm, ở toàn cơ bắp nó trong nhận thức biết, không dùng thủ đoạn đàng hoàng đại sát đều là âm hiểm, còn về cái gì là tránh làm thủ đoạn. Lúc ấy là hợp lực lượng phân thắng bại. Có ý nghĩ như vậy, Hắc Tinh Tinh thế nhưng nửa đường xoay người hướng tới Vũ Âm đi đến. Trần Phàm nghe được Hồng Phủ những lời này, chứng kiến Hắc Tinh Tinh chuyển hướng, trong lòng nhất thời giận dữ, xoay người muốn vứt bỏ địch ngăn lại đầu kia Hắc Tinh Tinh. Lại bị Hồng Phủ trưởng kiếm gắt gao cuốn lấy, thoát thân không được. Nhìn thấy Hắc Tinh Tinh tới gần Vũ Âm, Trần Phàm sắc mặt rũ phát âm trầm, trong lòng lại càng bắt đầu vội vàng, có thể hắn không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn thoát thân. Còn lại một bàn tay anh khế tề cầm truy thủ, đột nhiên nửa đường ngăn cản Hắc Tinh Tinh, trầm giọng nói, nàng là của ta, ngươi nếu là dám đối với nàng xuống tay, đừng trách ta không khách khí. Hắc Tinh Tinh đâu dễ dàng để ý sẽ người kia, hướng tới anh khế tề gầm lên giận dữ, cực đại tay trưởng một cái tát liền hướng tới anh khế tề phiến đi. Anh khế tề kinh hãi, vội vàng lắc mình, sau đó hô, Hồng Phụ Vi Vũ, không phải nói hiếu chiến sau nữ nhân này về ta sao? Làm sao ngươi lật lọng? Hồng Phụ giống như không có nghe được hắn giận đều, tiếp tục kế tiếp kiểm chế lấy Trần Phàm. Anh khế tề nổi giận, hắn tuyệt đối không thể nhìn lên Vũ Âm bị trục chết, nhưng lý trí nói cho hắn biết tuyệt đối không thể ở phía sau trong đó hồng. Nếu lúc này tiếp tục đâm kích này đại gia hỏa trong lời nói, trận này yếu ớt liên minh cũng sẽ trong khoảnh khắc hỏng mất. Đang cùng Hắc Tinh Tinh vài lần sau khi giao thủ, anh khế tề lý trí rốt cục chiến thắng tham dục, đứng ở một bên không hề cố gắng ngăn cản đã muốn lâm vào điên khủng trạng thái Hắc Tinh Tinh. Bởi vì này con Tinh Tinh đã muốn bạo tẩu, chỉ cần có thể trả thù hết thảy, chỉ số thông minh thấp nó đều cũng không chút do dự đi làm. Hắn chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết đến Trần Phàm cùng Hắc Tinh Tinh trên người, chờ đợi đem Trần Phàm chính tay đâm, hắn quay đầu lại liền mượn Hồng Phụ gió, đem này chỉ Hắc Tinh Tinh cũng tiêu diệt. Ứng chiến Trần Phàm cực kỳ hoảng sợ, hắn cảm thấy được không có khả năng nhìn thấy Vũ Âm bị kia dã thú cấp trục chết, cũng bất chấp Hồng Phụ kiềm chế, thân ảnh bị ngăn cản hắn thoáng ngưng trệ sau, xoay người liền hướng Hắc Tinh Tinh bỏ bất đi. Hồng Phụ cười lạnh, nghĩ thầm quả nhiên là si tình chủng, Ninh cũng không nên mạng cũng không muốn chứng kiến nữ nhân của mình bị thương, nàng mấy kiếm tức ở Trần Phàm trên người sau, tiếp tục theo sát sau đó, theo đuôi mà lên. Trần Phàm bả vai cùng tay phải nhận lấy bị thương nặng, máu tươi tiếp tục văng khắp nơi, cả người đổ máu không chỉ, bất quá hắn vẻ mặt vội vàng, giống như trên người tổn thương đều là không quan trọng gì vết thương nhỏ, trong mắt của hắn chỉ có Vũ Âm. Xuất sinh, ngươi dám? Lấy Trần Phàm tốc độ, đảo mắt liền lướt tới Hắc Tinh Tinh trước người, cử đao liền đánh xuống, mà nhưng Hồng Phủ đúng lúc đổi tới, thon dài tay cánh tay thẳng tắp duỗi thẳng, thế nhưng đột ngột đã ngừng lại Trần Phàm tung tích đao thế. Nhưng mà vừa lúc này, luôn luôn chờ đợi Trần Phàm tự tìm đường chết Hắc Tinh Tinh bắt được cơ hội này, cực đại Trần Phàm hung hăng đập vào Trần Phàm trên ngực. Trần Phàm biết hầu ngọt lịm, một ngụm máu tươi không có thể nhịn được, trên không trung phun tới, cả người bị nện bay ra ngoài, bay ra mấy thước xa té trên mặt đất, không thể đứng lên. Nga a nga a. Hắc Tinh Tinh hai tay truy ngực, một trận hưng phấn chu lên, sau đó quay đầu nhìn về phía trên mặt đất hôn mê Vũ Âm, hai tay tạo thành chữ thập, nắm tay giơ lên cao cao. Một giây sau, đột nhiên nện xuống. Chương 143, đào thải một cái. Không. Không có kinh thiên động địa đại nguy chuyển, Trần Phàm vừa mới bò dậy, căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia làm cho mình đau muốn chết một màn. Hắc Tinh Tinh nắm tay ngay tại Trần Phàm hoảng sợ dưới ánh mắt, đột nhiên nện xuống. Mưa to còn tại, cuồng phong còn tại cạo, hết thể tựa hồ cũng không thể ngăn cản cái kia cực đại nắm tay hạ xuống. Nhưng mà, ở này thời điểm ngàn quân nguy kịch, một cái đột nhiên lên thanh âm, đánh vỡ bầu trời đêm bình tĩnh, cũng phá tan Vũ Âm hẳn phải chết chi cảnh. Vành, nặng nề như sấm thanh quanh co nổ vang từ đàng xa truyền đến. Hắc Tinh Tinh rắn chắc ngược huyết hoa bạo tiên, máu loang giữa xen lẫn theo khói thuốc xuống mũi. Vành, một tiếng chưa yên ổn thanh lại lên. Hắc Tinh Tinh rắn chắc ngược huyết hoa bạo tiếp tục tiên. Vành. Hắc Tinh Tinh cái hốt huyết hoa nổ bắn ra. Một giây sau, Hắc Tinh Tinh cả thân thể ầm ầm rồi ngã xuống, xem như bị loại bỏ ra trận này cao thủ quyết đấu sân khấu. Thương. Mọi người lập tức đưa ánh mắt quẳng ném hướng ngã tư đường bên kia. Cảnh hơi. Trần Phàm tâm thần kích động, lần đầu tiên hô lên tên. Ở thời khắc mấu chốt, huynh đệ đột nhiên xuất thủ tương trợ, thực tại bị cảm động một lần. Này mấy thương, tới thực mẹ nó đúng lúc. Anh họ sao sao đát, nghĩ tới ta sao? Trần Cảnh Lược cười hắc hắc nói, ở A Y Che dấu dưới đứng ở ngã tư đường xa xa, trong tay nắm lấy một thanh thương. Gắt gao nhắm ngay Hồng Phụ. Hắn mới vừa đổi tới, liền nhìn thấy đầu kia từng nếm qua hắn bản gạch Hắc Tinh Tinh, muốn đem Vũ Âm truy chết, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi, đúng lúc liên xạ tam thương. Đều hắn phải không không được lúc đích. Ai động bằng ai? Ở có gia hỏa có viên đạn dưới tình huống, Trần Cảnh Lược kêu đi ra trong lời nói phi thường khí thế, trong lúc nhất thời lại tạo lên không thể lay động vĩ ngạn hình tượng. Khoảng cách này rất xa, ít nhất đối một phen không phải chặn đánh thương tay thương mà nói rất xa, nhưng bị họng nhắm ngay Hồng Phụ còn nhíu mày. Đối với Hắc Tinh Tinh chết, căn bản sẽ không có nửa điểm thọ tử hồ bi cảm giác. Tựa hồ căn bản cùng nàng không quan hệ. Nàng giơ lên trường kiếm khiêng lên trước người, che giấu trong đêm đen đôi mắt nhanh chảnh xa xa khách không mời mà đến. Này nó mạo xấu xí ra hỏa, ở dùng thương trình độ lên, quả thật không giống bình thường, lại có thể ở khoảng cách xa như vậy, cũng có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu. Trong lúc nhất thời, xa xa Trần Cảnh Lực đã trở thành mọi người ánh mắt tích tụ tiêu điểm. Nhưng mà tại đây không khí khẩn trương thời khắc giữa, ai cũng không có chú ý tới. Vũ Âm dãy rủa ngồi dậy, chứng kiến cả người là máu Trần Phàm sau, tâm thần đau xót, nước mắt ngăn không được chân xuống. Sau một lát, nàng đưa tay trượt vào áo, lấy ra một cái khỏa bởi vì mưa cọ rửa mà không có bị phát hiện siêu vi trùng kết tinh, nàng muốn trở nên mạnh mẽ, nàng muốn giúp trợ Trần Phàm giết chết những người này, cho nên hắn dứt khoát mà đem siêu vi trùng để vào trong miệng. Trần Cảnh Lược nhìn chằm chằm cái kia bộ ngực không đủ lớn, nhưng rất nữ nhân xinh đẹp, chậm rãi đi đến, tiếp tục phô trương thanh thế nói, xem ở ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy phân lên, lão phu tha cho ngươi khỏi chết, còn không mau cút đi. Sau đó lại quay đầu đối anh khế tề quát, còn ngươi nữa, cái kia đứt tay người chết yêu, nếu không lăn lão tử lập tức băng ngươi. Anh khế tề nghe thế cái tay không có chào gà lực, lại ủy có khẩu súng liền đối với chính mình hung hăng càn quấy ra hỏa, sắc mặt cực kỳ âm trầm, do dự bất định, Trần Phàm đã muốn trọng thương chống đỡ hết nổi. Nếu cứ như vậy đem hắn mới lỏng, hắn không cam lòng. Hắn rất muốn Trần Phàm chết. Bất quá hắn nhìn thấy cái kia đối với chuẩn mực họng súng của mình, lại không có lòng tin có thể chặn lại một viên đạn. Hồng phủ thần sắc phát lạnh. Đột nhiên trong đó, tùy tiện trong lúc thân hình bạo động, hướng tới Trần Cảnh Lược vọt tới. Thấy như vậy một màn, Trần Phàm vẻ mặt nhỏ run sợ. Trần Cảnh Lược híp híp mắt, dừng chân lại dưới bước đến, họng khẽ rời, nhắm ngay bổ nhào qua đẹp thiếu nữ xinh đẹp, quyết đoán bóc cò, không có đinh điểm thương hương tiếc ngọc ý. Tiếng súng lại phá vỡ yên lặng ngã tư đường. Vành. Dàn dò. Trong bầu trời đêm, quanh quẩn lên cơ hồ cùng một thời gian phát ra hai thanh âm. Hồng phủ trường kiếm trong tay kịch liệt chiến minh, thân ảnh bị trệ chờ đợi một lát, tiếp tục lướt đi. Trần Phàm ngẩn ra, theo sau chấn động, giá nương môn lại có thể bó đạn cấp chặn đường xuống. Chứng kiến của mình viên đạn bị chặn đường sau, Trần Cảnh Lược mặt không chút thay đổi, tinh thần tập trung, tựa hồ cũng không có cảm thấy giật mình, nâng tại mưa rèm trong đích súng lục không có một chút ít run rẩy, như cũ ổn như Thái Sơn. Giờ khắc này, ai lại sẽ nghĩ tới, này bình thường giống một cái thiếu não tiểu bản tử, thậm chí có ẩn sĩ thương khách khí thế. Hồng phủ tốc độ lại tăng lên tới cực hạn, mà Trần Cảnh Lược thân hình như cũ lù lù bất động, hai mắt nhíu mày bổ nhào qua thân ảnh, tựa hồ đang không ngừng tính toán lên cái gì. Hắn đang đợi, cấp đối phương tới khoảng cách nhất định, một cái khó nhất ở nháy mắt bắt giữ đến viên đạn khoảng cách. Hồng phủ đồng dạng đang đợi, cấp cái kia nhắm ngay họng súng của mình, cấp một cái khỏa bay ra tới viên đạn, chỉ có chứng kiến viên đạn, nàng mới có thể chặn đường, cho nên hắn toàn bộ tâm thần đều dừng ở họng phía trên, mà không phải Trần Cảnh Lược bóp cò ngón tay lên. Nhìn thấy cái kia bay nhanh lướt làm được thân ảnh, Trần Cảnh Lược con ngươi co rút lại, tập trung nàng khóa lại hồng bào đùi đẹp, ngón trỏ nhỏ khấu trừ. Vành. Tiếng súng lại vang lên. Dàn dò. Hồng phủ tiếp tục chắn. Mà trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi Trần Phàm, cũng ở phía sau động, thân thể ở trong mưa cấp tốc chớp động. Hồng phủ thân ảnh lại có chút dừng lại, trường kiếm trong tay bởi vì bị viên đạn đánh trúng, không tự chủ được cắt ở tại bắp chân của mình, xuất hiện một đạo màu đỏ tươi. Có thể nàng như cũ hướng tới vài thước ở ngoài Trần Cảnh Lược giết tới. Trong nháy mắt, Hồng phủ liền giết Trần Cảnh Lược trước người. Trường kiếm trong tay hướng tới họng đâm tới, chỉ cần đem chuôi này thương làm hỏng, như vậy liền sẽ không còn có nỗi lo về sau. Đứng ở Trần Cảnh Lược bên người ạ hiểu vẻ mặt đại biến, lập tức cử đao nên địch, có thể nàng trung quy vẫn là chậm một giây. Trần Cảnh Lược trừ bỏ đùa dẫn thương, mặt khác đều là cặn bã, ở tốc độ mặt trên quả thực có thể nói không có tốc độ, ở mở ra cuối cùng một thương sau, hắn liền không có thời gian thu hồi đánh quang tử đạn tay thương, trước mắt bóng kiếm chợt lóe, chỉ nghĩ đến trong tay đau xót, trên lòng bàn tay tay thương không cánh mà bay, đã bị trường kiếm khiêu bay ra ngoài. Lấy ạ cái trung cấp võ giả thực lực, đối thủ bí hiểm Hồng phủ rất có thể ở thứ nhất tụ lại liền bị thua bị treo cổ, nhưng ạ ấy vẫn là lựa chọn ngăn lại Trần Cảnh Lược trước người, đối mặt đánh tới Hồng phủ như lâm đại địch. Ngay tại Hồng phủ muốn treo cổ này mỹ nữ tóc vàng là lúc, cảm giác phía sau truyền đến dùng cả mình, liền biết mình bởi vì chân tổn thương chậm hơn từng bước, sai sót đánh chết trước mắt một nam một nữ cơ hội. Nàng vội vàng hồi kiếm ngăn đón ở phía sau, chặn một cái đem ẩn chứa vô cùng phẫn nộ dài nửa thước đao. Yên lặng một đoạn thời gian sau, đao kiếm lần thứ hai giao nhau, trong tràng nhất thời chiến đấu kịch liệt nổi lên một phía. Thấy tình thế không ổn đúng lúc tới rồi Trần Phàm, vội vàng hướng Trần Cảnh Lược cùng A Nghĩa quát, đi nhanh lên. Các ngươi hiện tại ở trong này không giúp được gấp cái gì, chỉ biết tăng thêm thương vong mà thôi. Đi nhanh lên. Trần Cảnh Lược nặng nề mà nha một tiếng, quyết đoán xoay người liền về sau chạy. Hắn là thực sẽ chạy người, không có dựa vào hắn, này thân thịt lưu lại thật đúng là không đủ người khác kiếm khí cọ lên một cọ, muốn thiếu mấy cân, không chạy liền thật là đại đầu đất. A Nghĩa sửng sốt, luôn luôn lạnh như băng nàng cũng nhịn không được bạo nói tục, gặp qua không nghĩa khí, chưa từng thấy qua tên mập mạp chết bầm này như vậy không nghĩa khí. Quả nhiên là hàng thật giá thật nhát gan hạng người, ngay cả đám câu huynh đệ cẩn thận huynh đệ bảo trọng linh tinh trong lời nói thiếu phụng, cảm thấy được đó là ở lãng phí thời gian. Bất quá khi nàng xem đến Trần Phàm cùng Hồng Phủ, ở mưa giữa kích đấu hợp lại ra đầy trời hoa lửa, cùng với nàng căn bản thấy không rõ đao quang kiếm ảnh, liền biết trận chiến đấu này thật không phải là nàng tham nộ cùng, lưu lại, chỉ biết tha Trần Phàm lui về phía sau. Trần Phàm, cẩn thận, nhất định phải trở về. A Diệt hô, sau đó không cam lòng xoay người đuổi theo Trần Cảnh Lược chạy tới. Không nên lại đến, lập tức cùng Minh Thúc rời đi tòa thành thị này. Trần Phàm đối với kia hai cái bóng dáng hô, đang nhìn đến ạ gì cùng Trần Cảnh Lược sau khi rời đi, Trần Phàm hơi buông lỏng một hơi, cái này có thể toàn tâm nên chiến. Kế tiếp, đó chính là tử chiến. Xa xa anh Khế Tề luôn luôn quan sát đến tình hình chiến đấu, Trần Phàm cường đại lại ngoài dự liệu của hắn, ở đánh nhau kịch liệt tiêu chuẩn lên, đã muốn tăng lên tới một cái độ cao mới, đã muốn không ở hắn dưới. Thật đáng sợ một thanh niên. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, hắn càng thêm bức thiết muốn giết chết Trần Phàm. Người này nếu lưu lại, hậu hoạn vô cùng. Anh Khế Tề nhìn thấy dần dần chống đỡ hết nổi Trần Phàm, đang bối rối lấy như thế nào xuống tay, đột nhiên nhận thấy được phía sau một trận gió lạnh đánh út lại, đột nhiên quay đầu lại, lại nhìn thấy một thân đỏ như máu quần áo Vũ Âm đánh tới. Ánh mắt của nàng, rõ ràng màu đỏ tươi như nắng gắt. Chương 144, tử chiến. Thấy như vậy một màn anh Khế Tề nhất thời lửa giận ngút trời, thân là thây ma, Vũ Âm biến hóa hắn tiếp tục quen thuộc bất quá, đó là tiến giai dấu hiệu. Ngươi lại có thể đem kia siêu vi trùng cấp cắn nuốt sao? Kia đồng siêu vi trùng, tự nhiên nói rất đúng sinh ra tự hắc tinh tinh cái kia một khối. Cùng giai giữa, cơ hồ rất khó giết chết đối phương. Anh Khế Tề vốn là tính toán đợi sự tình sau khi chấm dứt, tiếp tục liên hợp Hồng Phủ đem Hắc Tinh Tinh cấp làm dụng, có thể Trần Cảnh Lược mấy thương liền đem cái này lực lượng ngang nhau, da dày thịt béo đối thủ cấp tiêu diệt, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Được đi ra này một khối siêu vi trùng, đương nhiên là về thắng lợi nhất phương toàn bộ. Mà thắng lợi nhất phương, anh Khế Tề tự nhiên cho là bản thân. Nhưng mà anh Khế Tề còn chưa kịp xuống tay, liền thấy được Vũ Âm đã có tiến giai biến hóa, như vậy đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Anh Khế Tề làm sao có thể không nổi giận? Hắn không có thần thức, phát hiện không đến Vũ Âm động tác, mà Hắc Tinh Tinh cái hốt vốn là một mảnh huyết nhục mơ hồ, cho nên rất dễ dàng hiểu lầm làm Vũ Âm ở không một tiếng động, đem siêu vi trùng lấy ra cắn nuốt. Nhìn thấy lâm vào bạo tẩu Vũ Âm, anh Khế Tề còn sót lại một bàn tay thanh chủy thủ cắm ở bên hông, ở Vũ Âm đánh tới tình thế, kia chớp chĩa, bóp chặt cổ của nàng, sau đó nói lên, giữ tận nói, nhổ ra. Vũ Âm ý thức đã bắt đầu mơ hồ, động tác của nàng cơ hồ đều là xuất thân từ bản năng, tựa hồ nghe không đến đối phương nói lời, chĩa chân liền hướng anh Khế Tề thân thể đá vào. Anh Khế Tề đâu dễ dàng nhường Vũ Âm thực hiện được, cánh tay hung hăng vùng, đem Vũ Âm rơi đến góc tường dưới, sắc mặt âm trầm nói, không nổ ra, ta hôm nay liền phế đi ngươi. Đừng cho là ta không dám. Nữ nhân cũng có thể làm cho mình thăng cấp siêu vi trùng so sánh với, tiếp tục xinh đẹp cũng có thể bỏ qua, càng khỏi nói là người khác nữ nhân. Vũ Âm căn bản sẽ không có hiểu anh Khế Tề lời nói, dãy rùa đứng lên, đỏ đậm ánh mắt, thị máu thông thường nhìn trước mắt hắc y nam tử. Anh Khế Tề híp híp mắt, biết nữ nhân này ở siêu vi trùng ảnh dưới đã bắt đầu đánh mất lý trí. Lúc này coi như hắn nói được nhiều hơn nữa, cũng không thể có thể nghe loạn. Hắn rút ra bên hông truy thủ, nhìn về phía Vũ Âm nhất thời sát ý lan tràn, chuẩn bị đem này luôn luôn muốn lấy được nữ nhân cấp chính tay đâm. Đang ở cùng Hồng Phủ càng đấu long trời lỡ đất Trần Phàm, đồng dạng đã phát hiện Vũ Âm biến hóa, nhưng hắn biết, Vũ Âm cắn nuốt đều không phải là Hắc Tinh Tinh siêu vi trùng, mà là bản thân giúp nàng kẹp ở nó bộ ngực cái kia một khối. Khi hắn chứng kiến sát ý tràn trề anh Khế Tề sau, hét lớn một tiếng, anh Khế Tề ngươi này biểu tử, ngươi dám cử động nữa nàng một cây lông tơ. Lão tử hôm nay liều mạng cái này mệnh, cũng phải đem ngươi tươi bóp vỡ. Anh Khế Tề nghe được Trần Phàm uy hiếp, dừng bước, sau đó quay đầu đối Trần Phàm âm trầm cười, nói, hiện tại khiến cho ngươi xem rồi nữ nhân của ngươi, là chết như thế nào ở trên tay của ta. Có Hồng Phủ ở kiềm chế, hắn căn bản là không cần lo lắng trọng thương Trần Phàm có thể rút tay ra ngoài đối phó bản thân. Nói xong, hắn nhấc chân hướng Vũ Âm đi đến, chủy thủ trong tay rất nhanh xoay tròn. Trần Phàm giận dữ, mắt thấy anh Khế Tề chuẩn bị hướng Vũ Âm xuống tay, mà Vũ Âm vốn thực lực sẽ không mạnh mẽ, hơn nữa hiện tại đang ở tiến giai thời khắc mấu chốt, ở anh Khế Tề trước mặt căn bản sẽ không có tự bảo vệ mình lực. Hắn lại không tiếc đại lượng hao phí chân nguyên. Trường đao trong tay đến đây một cái hoành tạo thiên quân, đem Hồng Phủ bước lui, thân hình lập tức cấp tốc hướng tới anh Khế Tề đánh tới. Ở trong quá trình này, lại ăn một kiếm. Vốn đã muốn vết đao tung hoành phía sau lưng, lại ra chóc thịt bong. Anh Khế Tề chứng kiến cả người tổn thương Trần Phàm hướng mình giết, vốn cũng rất yêu dị gương mặt lại giữ tà cười. Dơ dơ lên cầm nói, ngươi đã như vậy vội vã đi tìm cái chết, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Gần đánh mất một bàn tay hắn, thực lực cũng không có bị thương nặng, mà trái lại cường cùng chi mặt Trần Phàm. Tự tin anh Khế Tề tự nhận coi như một mình đối mặt, cũng không sợ chút nào. Hắn từng bước ra, không lùi mà tiến tới, cùng Trần Phàm phía sau Hồng Phủ hình thành giáp công xu thế, trong tay nắm chủy thủ ẩn sâu ở bên hông, đây là cấp Trần Phàm bụng chuẩn bị. Lúc này đây, hắn muốn đem cừu hận trong lòng hung hăng phát tiết ở Trần Phàm trên người. Còn về Vũ Âm, nàng đã muốn mất đi lý trí, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không chủ động chạy trốn, chỉ cần đem Trần Phàm trước tiêu diệt, sự tình xem như hoàn toàn hiểu biết, đến lúc đó tiếp tục giết Vũ Âm cũng không muộn. Lúc này Vũ Âm tình huống quả thật không ổn, nếu tiếp tục ngốc ở hoàn cảnh này dưới, lý trí rất có thể sẽ bị siêu vi trùng phá hủy, sau đó biến thành một khối từ đầu đến đuôi giết chóc máy móc. Trần Phàm nhìn thoáng qua nọ vậy đạo đứng ở dưới tường thân ảnh, ánh mắt lộ ra quyết đoán, ở anh Khế Tề khởi hành tình thế, hắn lập tức cấp Vũ Âm truyền âm, khiến nàng lập tức chạy trốn, đi một cái im lặng hoàn cảnh, đợi chờ mình đi tìm nàng. Đương nhiên, cuối cùng một câu là lời an ủi, bởi vì Trần Phàm biết, bản thân rất có thể sống không quá hôm nay. Vũ Âm đỏ đậm trong mắt xuất hiện một tia mê mang, ở sâu nhất trong tiềm thức, tựa hồ cảm giác mình hẳn là nghe lời của hắn, bởi vì người kia đối với chính mình tốt lắm, vậy hắn là của mình ra. Vũ Âm ánh mắt rơi ở trên mặt đất kia đủ khổng lồ trên thi thể, sau đó nâng lên sắc bén như dao tay phải, cắm thi thể cái hốc, lấy ra một cái đồng cũng không có bị hao tổn siêu vi trùng, nhìn sâu một cái Trần Phàm sau, xoay người rời đi. Nhìn thấy Vũ Âm bóng lưng biến mất ở tại màn đêm giữa, Trần Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha ha, đều đến đây đi, nợ mới nợ cũ, cùng tính một lượt rõ ràng. Ba thân ảnh, đống giao tiếp. Bá. Trần Phàm đao trong tay nhận tức thì bị hắn quăng đi ra ngoài, thẳng bức anh Khế Tề trước mặt môn. Sắc mặt đại biến anh Khế Tề, như thế nào cũng thật không ngờ Trần Phàm nếu ở phía sau vứt bỏ đao, vội vàng nghiêng đầu, khó khăn lắm tránh thoát này một kích chí mệnh. Nhưng mà không đợi hắn cảm thấy may mắn, kế tiếp lập tức nên đón hắn liền ra Trần Phàm mạnh mẽ một cái quét ngang chân, nhất thời đá trúng anh Khế Tề hai má, đem hắn đá bay mấy thước xa. Suy. Trường kiếm trực tiếp lọt vào Trần Phàm ngực phải khẩu, máu tươi như suối nước thông thường trào ra, phía sau Hồng Phủ một mất thần, đồng dạng thật không ngờ Trần Phàm thế nhưng sẽ đột ngột ăn một kiếm này. Ở cao thủ trong quyết đấu, khoảnh khắc thất thần có đôi khi đủ để thay đổi chiến cuộc. Đã muốn hoàn toàn cường cung chi mạt Trần Phàm, thân thể cuối cùng đích chân nguyên tuôn ra tới bàn tay, còn có lực lượng thừa tay phải, nương tụ khắc ở Hồng Phủ trên ngực. Một trường này, ẩn chứa Trần Phàm cuối cùng đích chân nguyên. Hồng Phủ miệng phun máu tươi, như gió tranh thông thường lung lay sắp đổ té ra đi. Không lấy sinh tử tương bác, căn bản chính là chết không có chỗ chôn hoàn cảnh. Trần Phàm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sau tiếp tục mà yếu ba mà kiệt cho đối thủ một kích chí mệnh, trong cơ thể đích chân nguyên rốt cục khô cạn, vì một gối xuống, vốn là nhưng cắm ở ngực trường kiếm không ngừng mà có máu tươi hạ. Mưa đánh vào hắn ở trần trên thân thể, lại như thế nào cũng làm không sạch sẽ trên người không ngừng chảy ra máu tươi, sau đó hắn chậm rãi té xuống, cảm giác mí mắt rất nặng, coi là cự cũng trở nên mông lung. Chương 145, bóp vỡ huyết hầu. Trần Phàm dây rủa đứng lên quỳ một gối xuống, sau đó gian nan rút ra cắm ở ngực phải khẩu trường kiếm, máu tươi theo miệng vết thương lại như suối nước thông thường trào ra, hắn lắc lắc đầu, mơ hồ nhìn phía xa đứng lên anh Khế Tề, lại như thế nào cũng thấy không rõ lắm trên mặt hắn đích biểu tình. Anh Khế Tề nhìn đã muốn hoàn toàn dưới háng Trần Phàm, lộ ra tươi cười, hắn nắm chặt chủy thủ, chậm rãi đi hương cái kia quỷ gối giữa ngã tư đường cầu khẩn Trần Phàm. Hắn thật cao hứng, bởi vì Trần Phàm rốt cục muốn chết, hắn bắt đầu cười rộ lên, cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Khóe mắt giữa, nhìn lướt qua thảm tay Trần Phàm một trường hồng phủ vi vũ, hắn thậm chí dự liệu đến theo sau cùng kết quả của nàng, bởi vì nàng cũng bị thương không nhẹ. Mà toàn trường, hắn anh Khế Tề có thực lực nhất. Ha 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 ha. Trần Phàm nghe này một chuỗi tiếng cười, vừa mới nhắm lại đôi mắt lại mở, nhìn thấy cái kia chậm rãi đi tới hắc sắc thân ảnh, cũng bắt đầu nở nụ cười, sau đó cất tiếng cười to. Chứng kiến quỳ trên mặt đất điên khùng Trần Phàm, anh Khế Tề không cười, hắn híp híp mắt, hỏi, ngươi cười cái gì? Cười ngươi ngốc bút. Trần Phàm cười lạnh, không chút do dự hồi đáp. Mặc dù là chết, cũng muốn tiếp tục hung hăng càn quấy một phen. Anh Khế Tề cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chết đã đến nơi, cãi lại cứng rắn. Ngươi nói ta là trước đánh gậy của ngươi gân tay gân chân, sau đó ném vào thây ma quần chỗ đó tốt, vẫn là đem máu của ngươi trước hút khô, tiếp tục nhường mấy cái thây ma chậm rãi xé rách thi thể của ngươi tốt. Trần Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy đã muốn sắp đi đến trước mắt thân ảnh, đồng dạng khinh thường cười nói, bất nam bất nữ biểu tử, đừng cho ta cơ hội nắm đem cổ họng của ngươi. Anh Khế Tề đi đến Trần Phàm trước mặt dừng bước lại, cúi đầu xuống, coi rẻ nhìn thấy vùng vây dây chết Trần Phàm, cười lạnh nói, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội này, yên tâm, người nữ nhân ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố. Ha ha ha. Trần Phàm rất muốn giơ tay lên cấp trước mắt xem ra diện mục khả tăng gương mặt, đi lên tầng tầng lớp lớp một cái tát. Đáng tiếc hai tay đã muốn vô lực hạ xuống, lực bất tòng tâm, căn bản là nâng không nổi. Anh Khế Tề thấy như vậy một màn, lại cười lạnh nói, như thế nào còn muốn đánh ta? Sau đó hắn giơ chân lên theo, đối với Trần Phàm tay trưởng, hung hăng triển áp đi xuống. Trần Phàm cắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn, cố gắng nâng suy nghĩ ra, gắt gao chảnh quan sát trước mắt anh Khế Tề, sửng sốt chi đều không có chi một tiếng. Anh Khế Tề sắc mặt trở nên âm trầm, dưới chân tăng lớn khí lực. Trần Phàm một bàn tay nhất thời bị triển ra máu tươi. Hắn cúi đầu bám vào Trần Phàm bên hai, nói, thích sao? Trần Phàm ngẩng đầu, cố gắng không cho mí mắt khép lại, sau đó bài trừ một tia cười nhạo, nói, xuất sinh. Anh Khế Tề sắc mặt phát lạnh, hắn đang chuẩn bị trở tay cấp Trần Phàm một cái tát. Trần Phàm đột nhiên há mồm ra, một ngụm bí mật mang theo máu tươi nước bọt, dùng sức phun tại anh Khế Tề sắc mặt. Ha ha ha. Trần Phàm nhìn thấy thần tình điểm đỏ anh Khế Tề, rốt cuộc duy trì không được, chậm rãi rồi ngã xuống, đi tìm chết. Mông lung trực tiếp, hắn chứng kiến đối phương cầm trôi này truy thủ, sau đó đối với đầu lâu của hắn đâm xuống, đi tìm chết. Lại một thanh âm vang lên. Trần Phàm đột nhiên nghe được cái thanh âm này, nhưng giống như cảm thấy được này thực sự không phải là anh Khế Tề thanh âm. Tương phản, cái thanh âm này rất quen thuộc, phi thường quen thuộc. Hồng phủ cầm lên trên mặt đất bò lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy một thân ảnh lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai. Trong nháy mắt lướt tới anh Khế Tề bên người, sau đó liền kinh hãi thế tục một màn. Một cái cực kỳ tráng kiện tay cánh tay, sinh sôi bóp chặt thực lực không có chịu trọng thương anh Khế Tề cổ. Cao cao nói ở tại không trung, thân ảnh khổng lồ cùng anh Khế Tề thon dài thân hình đã hình thành tươi sáng so sánh. Không trung tia chớp cùng đến, lôi minh náo động. Ở hiện lên dưới, giơ anh Khế Tề cái kia một đạo thân ảnh, phi thường khôi ngô cao lớn, ở mông lung trong lúc mưa rèm bên trong, thế to như sơn, tựa như một pho tượng dạ vũ chiến thần. Anh Khế Tề căn bản chưa kịp phản ứng, cũng đã bị hung hăng nắm cử trên không trung, hắn trừng to mắt nhìn thấy trước mắt phương thình lình xẻ ra tay cánh tay, cùng với một cái thấm ướt mưa đầu bóng lượng, còn có một cái giống như ma thần quanh co tới cười, dám can đảm muốn nứt ra thần sắc kinh hoàng, cả khuôn mặt nhất thời đến mức đỏ bừng. Nơi cánh tay lực lượng thực sự quá dã man cường đại, tựa hồ chỉ muốn hắn thoáng lại dùng lực, cổ của mình cũng sẽ bị hắn cấp nắm đoạn. Anh Khế Tề há hốc mồm muốn nói cái gì đó, lại thủy chung không có thể nói ra nói, sau đó hắn đến xem ra hình dáng rõ ràng sắc mặt đã tràn ngập sát ý, ngay sau đó, nơi tráng kiện trên cánh tay kia bạo tạc tính chất cơ thể đột nhiên cố lấy. Giang rắc. Rất nhỏ vang giòn ở mưa to giữa vang lên, có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, nhưng anh Khế Tề hết hầu, rõ ràng nước toát, máu tươi như hồng thông thường trào ra. Sắp té xịu Trần Phàm, mông lung nhìn trước mắt một màn này, cùng với này một cái thân ảnh quen thuộc, mỉm cười, hắn không biết người là ai vợ ý kỳ ạ, bởi vì ý thức của hắn đã muốn trở nên phi thường chậm chạp, hắn nghĩ đến hết thảy đều là ảo giác, nhưng anh Khế Tề lưu lại nhiệt huyết đánh tại trên thân thể, hắn cảm thấy được tất cả chuyện này đều thật sự. Ở Trần Phàm sắp hôn mê tình thế, hắn nghe được một cái để cho hắn hoàn toàn an tâm thanh âm, tựa như mới trước đây có người khi dễ hắn, tổng có một người cao lớn vĩ ngạn thân ảnh ngăn đón ở thân thể của mình, sau đó nói cho hắn biết đừng sợ, ca ở. Phi Phàm, chịu đựng. Đừng sợ, ca liền mang ngươi rời đi. Người này, liền ra ngàn dặm lặn lội mà đến Trần Sơn Đại. Trần Sơn Đại cường tráng thể thân thể cúi xuống, đem Trần Phàm vác tại phía sau lưng, sau đó chuyển qua đầu bóng lượng, dấu ẩn trong đêm tối mắt hổ sát ý chẳng chề, đột nhiên bắn phá lên cái kia mặc đồ đỏ sắc sần sám nữ tử. Hưng phủ tại này quỷ dị xuất hiện đại hán, nhìn qua trước tiên chỗ đó, lập tức tâm thần rung mạnh, cơ hồ không có tự hỏi liền nhanh chóng lui về sau, sau đó không chút do dự hướng phương xa bỏ chạy. Nam tử này quá cường đại, cường đại đến nàng không dám trực tiếp. Trần Sơn đại híp híp mắt, sau đó lưng Trần Phàm biến mất tại đây đều trải qua một loạt đại chiến trên đường cái. Minh Thúc mấy người đứng ở một chiếc bọc thép chiến xa dữ, hai mắt nhìn chằm chằm vào cuối ngã tư đường, nhìn hồi lâu, nhưng vẫn không có chứng kiến một cái đạo trở mong thân ảnh xuất hiện. Muốn không mau chân đến xem. Theo bọc thép trong chiến xa đầu, chia đầu Trần Sơn hổ lo lắng nói. A Di Bác bỏ nói, không, ngàn vạn lần không thể đi, kia cấp độ chiến đấu, không phải chúng ta có thể chen vào tay, đã đi, cũng chỉ sẽ tha Trần Phàm chân sau. Sau khi trở về liền luôn luôn không có mở miệng quá Trần Cảnh Lượng, sắc mặt đảo qua ngày xưa dây xích vẻ, trầm giọng nói, anh họ tuyệt đối sẽ không có vấn đề, hắn nhất định sẽ tới được. Chúng ta chờ một chút. Mọi người lại lâm vào trầm mặc, chẳng lẽ Trần Phàm thật sự không về được sao? Bọn hắn nhìn về phía ngã tư đường đầu kia phương hướng, càng thêm lo âu. Không khí trầm mặc phi thường áp lực, lại đây hồi lâu, mông lung ngã tư đường cuối, rốt cục xuất hiện một bóng người, mọi người mừng rỡ. Sau khi người kia chạy tới gần thời gian, theo thân hình của hắn đến quan sát, lại không phải Trần Phàm. Trần Sơn Hổ cùng A Y ấy lập tức ngăn lại trước mọi người thân, như lâm đại địch. Là một ước chừng hai thước cao gã đại hán đầu trọc. Một cái quân quần một món đồ ngực, lộ ra bên ngoài bạo tạc tính chất cơ thể, đủ để cho một ít có chút cơ thể liền diêu võ dương ai người tự biết xấu hổ. Hắn đang hướng tới cái phương hướng này bước nhỏ chạy tới. Trần Cảnh Lược nhìn thấy cái kia khôi ngô dáng người, mỹ mắt kinh hoàng, ánh mắt tản mát ra nóng rực sùng bái. Ngươi là ai? Trần Sơn Hổ xa xa cảnh giác nói, đại hán này, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ cùng dã nguy hiểm hơi thở. Trần Sơn đại, Trần Phi Phàm ca. Trần Sơn đại tự báo họ danh, sau đó chuyển qua vĩ ngạn phía sau lưng, làm cho bọn họ thấy như vậy hấp hối Trần Phàm. Mọi người sửng sốt, Trần Sơn đại, Trần Phi Phàm, Trần Phàm. Trần Sơn đại chưa từng có nhiều đích khách sáo, trực tiếp nhìn về phía này một chiếc bọc thép chiến xa, nói, ta là quân nhân, xe này ta sẽ mở, bên trong có cấp cứu tương, các ngươi giúp ta thay Phi Phàm chữa thương. Mọi người sửng sốt, theo sau lại mừng rỡ, bọn hắn thiếu đang làm một hội thao không chiến xa quân nhân. Mà Trần Cảnh Lược nhìn, đột nhiên hỏi, Vũ Âm đây? Trần Sơn đại mở ra, hỏi, ai? Trần Phàm nữ nhân. Trần Sơn đại nhíu mày, nói, không thấy được. Sáng sớm hôm sau, cuồng phong đột nhiên mưa vẫn như cũ ở tàn sát bừa bãi lên tòa thành thị này, yên tĩnh ở ngã tư đường, một chiếc bọc thép chiến xa đột nhiên ầm vang khởi động, sau đó theo trong kiến trúc chạy lên đại đạo, ở ngã tư đường vứt đi ô tô căn bản ngăn trở không được này cỗ xe sắt thép cự nhu, chiến xa hướng tới ngoài thành chạy như bay mà đi. Dọc theo đường đi, không ngừng có thây ma vọt tới quấy nhiễu, nhưng khẽ đụng lên thiết nhu thông thường bọc thép chiến xa, lập tức bị đánh bay hoặc là triển áp thành mảnh nhỏ, coi như đại ba thây ma quần nghe tiếng mà đến. Ngăn đón tại chiến xa trước mặt, như cũ không chịu nổi một kích, chiến xa giống như phá vỡ bọn thông thường tiếp tục đi phía trước làm, vô dụng bao lâu, liền chạy ra khỏi Nam Châu thị. Chương 146, khuyên bảo. Trần Phàm mở to mắt, liền phát hiện mình đang nghiêng người ngủ ở trên một cái giường, trước tiên ánh vào mi mắt, là một mặc màu trắng quần áo người. Bạch Vô Thường. Đây là Trần Phàm phản ứng đầu tiên. Còn là một khá đây đạt thiếu. Phu. Xem ra Diêm La Vương đối với ta không tệ a. Trần Phàm lập tức cảm giác được không thích hợp, nơi này tại sao là một cái rộng rãi phòng? Ánh mặt trời rực rỡ tươi đẹp, trắng xóa một mảnh, vẫn còn rất sạch sẽ, bên cạnh giường trên bàn còn sắp lên hoa tươi. Kháo, nơi này nguyên lai là bệnh viện phòng bệnh. Nhìn hồi lâu, Trần Phàm rốt cuộc biết bản thân thân ở phương nào. Ta nói như thế nào có xinh đẹp như vậy Bạch Vô Thường đâu, nguyên lai là một cái xinh xắn hộ sĩ. Sau đó hắn lại cảm thấy được không thích hợp, bệnh viện. Tăng Thành còn có không lưu lạc địa phương, hơn nữa còn là một cái bệnh viện. Đây là có chuyện gì? Trần Phàm nhìn thấy cái kia mặc tiểu váy ngắn, khom lưng vểnh tròn xoe mông đang đối với mình hộ sĩ buột miệng nói ra nói, cái kia, mặc đồng phục tiểu thư, nơi này là chỗ nào à? Tên kia tử nương nửa lão phong vận do tồn hộ sĩ, trong tay cầm một cái cánh tay quanh co to tiêm châm, đang ở giả bộ thuốc nước. Nghe được Trần Phàm thanh âm lập tức hoảng sợ, quay đầu chứng kiến đã muốn tỉnh lại người bệnh, giận dữ nói: ngươi mới là chế phục tiểu thư, cả nhà ngươi đều chế phục. Trần Phàm sửng sốt, lập tức biết mình nói sai, vội vàng giải thích nói: ngượng ngùng, bình thường ý dâm quá nhiều, trong lúc nhất thời. Vẫn chưa nói xong, hắn đã nghi quất chính mình một cái miệng rộng. Kia hộ sĩ hừ lạnh một tiếng, tuy rằng gặp được loại này sắc lang người bệnh gì đó rất người khác đáng ghét, nhưng nàng tức giận về tức giận. Công tác vẫn còn cần muốn tiếp tục, đối Trần Phàm Linh nói, ngươi trước tiên chớ lộn xộn, hiện tại cũng không thể loạn triệt, ta đây tiểu ra đi gọi người đi tới, ngươi nhưng đừng sang bậy. Triệt? Ta triệt cái gì? Còn có, sang bậy. Ngươi xem ta nghĩ sẽ sang bậy người không? Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thấy vừa rồi hộ sĩ tiểu thư bưng cái kia một cánh tay to ống trích. Nhất thời dọa nước tiểu, ni mã này bình thời là dùng đến cho ta trích. Xác định không phải dùng để đánh xuất sinh. Trần Phàm trong lòng nội tâm thầm thì một phen, một lần nữa nằm xuống, bắt đầu tự hỏi một sự tình. Bản thân nằm ở trong này hẳn là có một đoạn thời gian, nói như thế nào đây cũng là một cái an toàn địa phương, kia xem trước một chút rốt cuộc là một cái tình huống nào đi. Ở một đoạn này im lặng trong thời gian, hắn chậm rãi hồi tưởng lại ngày đó cũng ban đêm, hắn còn nhớ mang máng, một cái đạo thân ảnh khôi ngô. Nháy mắt liền đem anh khế tề cấp yêu sát, còn có kia làm hắn cảm thấy an tâm ấm áp trong lời nói, liền biết nguyên lai là Sơn Đại cứu mình, trong lòng một trận thổn thức cảm khái, nguyên lai Sơn Đại không có chết, còn chạy vậy cứu mình, trong lòng hắn một tảng đá xem như buông xuống. Rồi sau đó chuyện đã xảy ra, hắn liền không có nửa điểm trí nhớ. Không bao lâu nữa, trong phòng bệnh liền lục tục xuất hiện rất nhiều người bóng dáng. Trừ bỏ Trần Cảnh Lượng, toàn bộ đến đông đủ. Mọi người xem đến Trần Phàm tỉnh lại, cũng không vì được vui tươi, Minh Thúc đem đêm hôm đó trải qua đại khái đều nói cho Trần Phàm. Sơn Đại Giá sử lên xe thiết giáp, một đường chạy như bay, mang theo bọn hắn xông ra đều yên tĩnh căn cứ, sau đó gặp phụ cận đóng quân, ở quân đội dưới sự bảo vệ. Bọn hắn an toàn đi tới lĩnh Nam an toàn căn cứ, mà Trần Sơn Đại cũng bởi vì này thứ tự tiện rời đi quân khu, bị mô đặc chủng đại đội bỏ tù trở về. Phòng trưng một đoạn thời gian rất dài chỗ đó, cũng không thể ra ngoài đến xem Trần Phàm. Bất quá Trần Sơn Đại nhưng thật ra lưu lại một câu cấp Trần Phàm, gọi hắn không cần phải lo lắng, hảo hảo dưỡng thương, hắn đang trong quân đội quả thật rất tốt. Mà Trần Cảnh Lược là bởi vì gia đình nguyên nhân, không có tiếp tục ở đây chỗ đó lưu lại, bị một đám người mang đi. Lại là một bị giam áp tại đi ngồi tiểu hắc ốc trẻ em. Trần Phàm im lặng nghe hôn mê đi sau sinh một loạt sự tình, không nghĩ tới trên đường đã xảy ra nhiều như vậy chuyện tình, khó khăn tự trách mình sẽ xuất hiện ở một cái bệnh viện ở giữa, nguyên lai đoàn người đã muốn trốn ra tăng thành, đi tới người kia an toàn căn cứ, lĩnh Nam an toàn căn cứ. Tại Minh Thúc đem một đoạn này sự tình miêu tả xong sau, Trần Phàm hỏi một cái cực kỳ quan tâm vấn đề, "Vũ Âm đây?" Minh Thúc mấy người nghe được Trần Phàm hỏi những lời này, đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc, bọn hắn luôn luôn muốn tránh đi cái đề tài này không nói chuyện, nghĩ đến cấp Trần Phàm tổn thương đã khôi phục tiếp tục nghiên cứu thảo luận vấn đề này, mà bây giờ Trần Phàm sau khi tỉnh lại, vấn đề thứ nhất liền nhất châm kiến huyết. Bọn hắn không phải không muốn nói, mà là không dám nói. Bất quá hiện tại Trần Phàm chính mồm nhắc lên, bọn hắn lại không dám giấu giếm, cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo, càng không dám ở này giọt lên lừa gạt Trần Phàm, cho nên bọn hắn đều lâm vào trầm mặc, không người nào dám trả lời Trần Phàm vấn đề. Chứng kiến mọi người lâm vào trầm mặc, Trần Phàm liền biết Vũ Âm đã muốn mất đi tin tức, hắn sắc mặt bắt đầu trở nên khó nhìn lên, hắn nhớ đến lúc ấy Vũ Âm đã muốn tiến nhập tiến hóa giai đoạn, mà khi lúc bản thân lại mệnh lệnh Vũ Âm tìm một địa phương an toàn hoàn thành tiến giai, đương nhiên là không thể nào đi theo Minh Thúc đám người cùng lúc rời đi tăng thành. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, Trần Phàm căn bản là không thể thông qua khối lỗi đi cảm thụ không đến Vũ Âm tồn tại, Vũ Âm tới cùng có hay không tiến giai thành công, hắn không có nửa điểm rõ ràng, tiểu liên sống hay chết, hắn cũng không cảm thụ không đến, cho nên hắn rất không an lòng. Ngồi ở bên cạnh Minh Thúc gặp Trần Phàm sắc mặt âm tình bất định, liền an ủi, chuyện này không đổi, chờ ngươi thương thế tốt lên làm tiếp tính toán đi, ngươi trước tiên an tâm dưỡng thương. Ta tổng cộng hôn mê bao lâu? Trần Phàm không trả lời Minh Thúc trong lời nói, mà là hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Minh Thúc thở dài một hơi, chi tiết bẩm báo, 10 ngày. 10 ngày. Trần Phàm sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên, tha thứ đến chính mình lúc này đây ngất mê thời gian dài như vậy, xem ra là bị thương quá nặng, nếu lúc ấy không phải Sơn Đại kịp lúc xuất hiện, phòng trường hiện tại hắn đã muốn biến thành thây ma trong bụng phân. Trần Phàm tự hỏi chỉ chốc lát, sau đó ngẩng đầu đối Minh Thúc đám người nói, ta muốn lập tức ra viện. Mọi người kinh hãi, Minh Thúc khiếp sợ nói, Trần Phàm, ngươi muốn cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn một lần nữa tiếp tục trở về? Bọn hắn thật vất vả mới trốn thoát, đã muốn tính là phi thường may mắn. Nếu Trần Phàm vì Vũ Âm lại lâm vào tang trong thành, một cái cắt cố gắng không phải đều uổng phí sao? Trần Phàm gật gật đầu, phi thường kiên quyết nói, là, vâng đúng, nhất định trở về, ta nhất định phải đi tìm Vũ Âm. Chúng ta thật vất vả mới thoát ra, ngươi nói ngươi phải trở về đi. Minh Thúc không rõ Trần Phàm hành động, khi hắn xem ra, lại trở lại cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ địa phương, quả thực là tự tìm đường chết. Bọn hắn vốn tưởng rằng trốn ra tang thành, Trần Phàm đối với Vũ Âm chuyện tình, tối đa cũng là thương tâm một đoạn thời gian mà thôi, thời gian lâu, tự nhiên cũng phai nhạt. Trên thế giới này nữ nhiều người như vậy, lấy Trần Phàm thực lực, tuyệt đối là làm cho người ta sắp xếp lên đội đến khiêu a, thật không nghĩ đến, Trần Phàm nếu lựa chọn trở về. Trần Phàm cười cười, nói, ta vốn liền không có tính toán nhanh như vậy rời đi, chỉ là muốn hộ tống các ngươi sau khi ra ngoài, tiếp tục tìm hồi đi, nhưng sự tình thường thường cùng kế hoạch có rất lớn xuất nhập, không có đến nửa đường gặp ba người phi thường địch nhân cường đại, kém điểm rất mạng nhỏ. Quả thật như thế, hắn vốn liền không có tính toán qua rời đi tăng thành, hắn còn phải trợ giúp Vũ Âm tiến giai đến khôi phục người bình thường trạng thái, không hề dựa vào thây ma siêu vi trùng làm thức ăn. Chỉ có như vậy, hắn có thể rời đi tăng thành một lần nữa mang theo Vũ Âm trở lại người bình thường xã hội. Nếu không phải vì mục đích này, bằng thực lực của hắn, đại khả sáng sớm liền lựa chọn rời đi cái kia nguy cơ trùng trùng nơi thị phi. Chứng kiến mọi người một bộ không thể tin bộ dạng, Trần Phàm tiếp tục giải thích nói, mọi người không cần khuyên ta có ta quyết định của chính mình, ta ở nhận thức các ngươi thời gian, nói qua, ta có rất nhiều chuyện cần làm, ở Thây Ma Chi Thành, mục đích của ta cũng không phải trốn chết, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu cần muốn đi làm, không lừa các ngươi. Này, Minh Thúc mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết Trần Phàm thậm chí có một khắc tầng tính toán. Gặp Trần Phàm như thế kiên quyết, là hiểu rõ nhất chân tướng A Y, khẽ khẽ thở dài một hơi, đối với hắn nói, nếu quả thật phải đi về, cũng không vội ở hiện tại. Chứng kiến Minh Túc ý vị hướng bản thân đưa mắt ra hiệu Trần Sơn Hổ, hiển như khúc gỗ hắn không biết nên nói cái gì đó, nghe được cả gì trong lời nói sau, bắt được yếu điểm, cũng đi theo khuyên, Trần ca, A Y nói không sai, thương thế của ngươi còn chưa cảng, không vội mấy ngày nay. Cấp, ta rất cấp. Trần Phàm còn thật sự nói, hắn hiện tại đã nghĩ lập tức hồi tăng thành, hắn nhất định phải tìm được Vũ Âm. Hắn tiếp tục nói, Minh Thúc, giúp ta công việc ra viện đi, liền hiện tại, ta không ngờ đợi, hơn nữa thương thế của ta, đã muốn không sai biệt lắm khỏi hẳn. Minh Thúc sắc mặt khẽ biến thành thay đổi, tiêu lập tức nói, Trần Phàm, ngươi hiện tại thật sự không thể ra viện à, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn. Minh Thúc, ngươi còn không biết ta sao? Ta nói mình đi, liền nhất định đi, yên tâm, ta Trần Phàm còn không có ngốc đến muốn theo cái mạng nhỏ của mình không qua, ta có nắm chắc. Trần Phàm còn thật sự nói, giống như đã muốn hạ quyết tâm. luôn luôn rất im lặng Liễu Nghiên, cũng nhịn không được nữa khuyên, "Trần ca, ngươi lần này tổn thương thật sự là quá nặng, hơn nữa ngươi này mới vừa vặn tỉnh lại, ta biết ngươi rất sốt ruột Vũ Âm, nhưng hiện ở loại tình huống này, đã đi cũng là tăng thêm nguy hiểm, ngươi vẫn là tiếp tục tu dưỡng vài ngày cho thỏa đáng." Cùng ngày Trần Phàm thương thế như thế nào, tất cả mọi người rõ như ban ngày, đừng nói là người thường, coi như phóng tới cái khác võ sĩ trên người, cũng chỉ có đi đời nhà ma kết quả, mặc cho ai nghe được hắn nói đã muốn khôi phục được không sai biệt lắm, đều sẽ cho rằng Trần Phàm ở cậy mạnh. Trần Phàm lắc đầu, nói, "Không, ta hiện tại một khắc đều đợi không được, ta biết các ngươi là vì ta tốt, nhưng hiện tại Vũ Âm tình huống không rõ, ta ở trong này, thật sự không an lòng." Hoàng Ngụy thở dài một tiếng, ở trong này hắn xem như cùng Trần Phàm trước hết nhận thức, đối Trần Phàm tính nết so với tất cả mọi người hiểu biết, biết hắn một cái yêu chui lên giúp vào Sừng Châu ra hỏa, nhận thức chuẩn mực một sự kiện liền muốn đi làm, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại, nàng lôi kéo muốn tiếp tục khuyên bảo Liễu Nghiên, nói, "Để cho hắn đi thôi, chúng ta là khuyên bất động." Minh Thúc trầm mặc một lát, sau đó thận trọng đối Trần Phàm nói, "Trần Phàm, ta thành thật cùng ngươi nói đi, thành này chỉ sợ là không ra được." Chương 146, lai lịch không nhỏ. Quốc gia lệnh cấm. Trần Phàm nhíu mày hỏi. Minh Thúc gật gật đầu, nói, "Hiện tại mỗi một cái xuất hành căn cứ võ sĩ đều cần trải qua nghiêm khắc phê chuẩn." Trần Phàm rõ ràng, điểm ấy lúc trước hắn nghe A Y nói qua, hiện tại xem ra, thật đúng là quản được rất nghiêm khắc, không biết rằng Sơn Đại là như thế nào nhập ngũ phân biệt chạy đến sau, còn có thể tránh thoát trên đường đóng quân, tiếp tục lặn lội đường xa đến đều yên tĩnh phân biệt. Chiếu nói như vậy, liền đi ra ngoài liền là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đột nhiên, Trần Phàm nghĩ đến một vấn đề, sau đó hỏi, "Kia người thường đây?" "Hẳn là mặc kệ đi." "Người thường?" "Này cũng không phải rõ ràng." Minh Thúc lắc đầu nói, bất quá theo sau ngẩn ra, nhìn thấy Trần Phàm nói, "Ngươi đánh cái chủ ý này." Trần Phàm giang tay, cười nói, "Ta cũng không phải võ sĩ, hơn nữa còn là mới vừa từ bên ngoài trở về người, ai sẽ quản giáo ta?" Lấy Trần Phàm thực lực, làm sao có thể không phải võ sĩ? Minh Thúc có chút không rõ, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, "Ngươi không có đi tham gia qua võ sĩ sát hạch?" Trần Phàm cười lắc đầu, nói, "Ta ngay cả võ sĩ học nghề cũng không tính." Mọi người ngạc nhiên, còn lần đầu tiên thấy có võ sĩ thực lực cũng không đi thi hạch võ sĩ, tự liên một ít học nghề, cũng ước gì đi lĩnh một cái học nghề huy chương trở về, bởi vì chỉ cần là võ sĩ, quốc gia liền gặp mập ra lợi, hơn nữa cấp bậc càng cao, thưởng thụ đãi ngộ lại càng cao, đặc quyền cũng không giống mới. Ở một ít trường hợp, chỉ đối với võ sĩ cho đi. Người thường, đó là tước sắc nhọn đầu cũng muốn trộn lẫn cái học nghề huy chương, cho dù là sơ cấp, cũng có rất lớn tác dụng, người này chẳng lẽ thật không ham mấy thứ này? Phải biết rằng, thời đại này là thờ võ sĩ thời đại, bất kỳ một cái nào võ sĩ đều phải nhận được công dân tôn kính. Trần Phàm nhìn vẻ mặt không thể tin Minh Thúc, cười nói, "Cái này hẳn là vậy được rồi chứ, nhanh lên hỗ trợ công việc, ta đã ngốc không nổi nữa." Minh Thúc bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Được rồi, hiện tại sẽ làm để ý thủ tục xuất viện, có không đi ra ngoài, liền xem chính ngươi, chúng ta cũng không giúp được gấp cái gì." Trần Phàm gật đầu nói, "Còn lại, chính mình xử lý đi." Ra viện rất thuận lợi, Trần Phàm thân thể quả thật đã muốn khôi phục tốt bụng, chỉ là một tu chân giả, 10 ngày đích trong thời gian, cho dù là hôn mê bất tỉnh, thông thả khôi phục đích chân nguyên cũng sẽ tự hành đối thân thể chữa trị. Còn về gia viện phí tổn nha, đương nhiên là rất có bối cảnh Minh Thúc đệm, chút tiền ấy, phòng trừng với hắn mà nói không coi vào đâu, Trần Phàm tên quỷ nghèo này cũng không đi giả mồm cái lao nói chuyện này. Chứng kiến cái kia vừa tỉnh dậy liền treo chọc tiểu tử của mình xuất viện, cái kia đây đà hộ sĩ tựa hồ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không nàng cả ngày hầu hạ này một đôi ánh mắt gian tà dùng sức nhìn mình chằm chằm đùi xem người bệnh, như thế nào đều không thoải mái. Đoàn người đi ra bệnh viện, Trần Phàm nhìn thấy ngựa xe như nước ngã tư đường. Cảm khái rất nhiều. Ngày xưa xuất môn nhìn qua đều là hoang vắng ngã tư đường, xuất hiện bóng người đều là thây ma, lúc này chứng kiến tấp nập dòng người lui tới. Đã thói quen thây ma vọt tới cái kia trùng tinh thần buộc chặt khẩn trương cảm giác, bây giờ còn thật sự là rất không được tự nhiên, tổng cảm giác khuyết thiếu một những thứ gì. Trần Phàm lắc đầu, không đi hồi tưởng chuyện này. Sau đó ôm lấy Tiểu Quả Nhi, đối Minh Thúc nói, "Giúp ta chiếu cố tốt Tiểu Quả Nhi." Minh Thúc gật gật đầu, nói, "Hẳn là có Minh Thúc chiếu cố." Trần Phàm cũng yên tâm, dù sao đều là cùng lúc xuất sinh nhập tử chiến hữu, có thể tuyệt đối tín nhiệm. Trần Phàm méo méo Tiểu Quả Nhi khuôn mặt, nói, "Quả Nhi, cần phải nghe Minh Thúc trong lời nói nha." Tiểu Quả Nhi ở Trần Phàm trong lòng, vai cái đầu hỏi, "Ca ca ngươi muốn đi đâu?" Trần Phàm cười cười, nói, "Ta muốn đi tìm Vũ Âm tỷ tỷ, ta rất nhanh liền sẽ trở lại, Tiểu Quả Nhi cần phải ngoan nha." Tiểu Quả Nhi dùng sức gật đầu, sau đó ở Trần Phàm mặt lên hôn một cái, nói, "Ca ca nhất định phải nhanh lên trở về." "Ân." Trần Phàm cười hồi hôn một cái, đối Minh Thúc nói, "Nếu Sơn Đại tìm ta, các ngươi nói ta đi trở về, nói cho hắn biết không cần phải lo lắng, ta có tự bảo vệ mình thực lực, không sẽ xảy ra chuyện." Sau đó hắn rồi hướng A Dì nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết." Những lời này, đương nhiên chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu được ý tứ trong đó. A Dì muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, mới lên tiếng nói, "Ta và ngươi cùng đi chứ, cũng coi như có một người chiếu ứng." Trần Phàm lắc đầu bác bỏ nói, "Không cần, ta rất nhanh sẽ gặp trở về, không cần phải lo lắng, ta sẽ không ở nơi này cùng ngã, lần trước ba cái biến thái vây giết cũng chưa có thể đem ta xong rồi dụng, lần này giống nhau không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi." Này đó đối thoại rơi tại Minh Thúc đám người trong hai, lại là một trận ta ác đoán, tựa hồ tràn đầy đều là yêu a. Hết thệ công đạo xong sau, Trần Phàm nhìn nhìn để cho hắn rất không có thói quen ngã tư đường, hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, "Ta nên đi phương hướng nào đi?" Đoàn người xấu hổ, ngươi đây là muốn ra khỏi thành, ai lại sẽ biết làm như thế nào đi mới có thể ra đi. Minh Thúc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó đối Trần Phàm nói, Trần Cảnh Lược gặp lúc đi, tựa hồ an bài một người lại đây, nói nếu ngươi có sự tình gì, có thể tìm người kia giải quyết.
Nga?
Cái gì đến đây? Trần Phàm nghi hoặc hỏi.
Không biết, muốn hay không liên hệ một chút?
Có lẽ hắn có biện pháp.
Minh Thúc nói.
Trần Phàm gật đầu nói, tốt, hiện tại liền liên hệ, hy vọng có thể đối với ta có trợ giúp. Trừ bỏ ra khỏi thành, hắn còn cần chuẩn bị một ít đồ vật, tỉ như thực vật, tỉ như vũ khí. Ước hẹn ở một cái trong công viên, Trần Phàm rất nhanh liền gặp được này cái Trần Cảnh Lược an bài lưu lại chính là nhân vật, tuổi không lớn, là một nó mạo xấu xí thanh niên, 25-26 tuổi, cùng Trần Phàm không sai biệt lắm, cao thân thể rất cân xứng, đi đường rất là ổn, vừa nhìn liền biết không là đơn giản người. Xem ra cái kia tiểu bản tử trong nhà đích bối cảnh không nhỏ à, có thể mời được tên gia hỏa như vậy.
Minh Thúc rất biết điều, thối lui đến xa xa tròi nghỉ mát, cùng Trần Sơn Hổ cùng lúc uống trà hâm mát.
Trần Phàm híp híp mắt, đánh giá người thanh niên này, cường tráng, bình tĩnh, ánh sáng đứng ở nơi đó làm cho người ta cảm giác tựa như một cây hổ thương, nhìn không ra thực lực, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu, tựa hồ là một cái bảo tiêu hoặc là dòng binh linh tinh chức nghiệp, cặp kia thô tay trưởng tuyệt đối dính qua máu tươi. Đây cũng là Trần Phàm đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Như vậy người, mới có thể giúp đỡ không nhỏ chiếu cố.
Người thanh niên kia nhìn thấy Trần Phàm, rất có lễ phép kêu một tiếng Trần ca ngươi tốt, thanh âm có chút đục, nhưng nghe rất có lực lượng.
Ngươi tốt, xưng hô như thế nào?
Trần Phàm cười nói, hắn nghe được đi ra, đối phương một tiếng này là phát ra từ đáy lòng tôn kính, tựa hồ còn có ý cảm kích.
Hứa Bình.
Thanh niên đơn giản hồi đáp.
Hứa Bình ngươi tốt, có một số việc có thể cần phiền với ngươi.
Trần Phàm nói, cũng không quanh co lòng vòng.
Trần ca khách khí, thiếu gia phân phó, Trần ca có sự tình gì cứ mở miệng, ta sẽ hết cố gắng lớn nhất hiệp trợ Trần ca.
Hứa Bình hơi hơi khom người nói, biểu hiện ra cũng đủ tôn kính.
Thấy như vậy một màn, Trần Phàm lại hơi hơi hí mắt, xem ra cái tên mập mạp kia đích bối cảnh làm thật không nhỏ, cư nhiên còn có thể bị người này đều chỉ thiếu gia.
Hắn cũng không dài dòng, trực tiếp hành văn gãy gọn nói, ta nghĩ ra khỏi thành, ta là người thường, đều không phải là võ sĩ.
Đơn giản, Trần ca là muốn đi đều yên tĩnh phân biệt.
Hứa Bình cơ hồ không do dự phải trả lời nói, giống như sớm có dự liệu thông thường.
Đúng.
Trần Phàm gật gật đầu nói, cũng không giấu giếm.
Hứa Bình trên mặt như cũ rất bình tĩnh, nói, không thành vấn đề, bất quá ta đoán Trần ca gặp hành chi tế, hẳn là cần chuẩn bị một ít đồ vật.
Quả thật cần một ít đồ vật.
Trần Phàm gật đầu nói, này Hứa Bình thoạt nhìn có điểm hiền như khúc gỗ, nhưng tuyệt đối không phải nhà hắn thiếu gia cái loại này thiếu não mặt hàng, tương phản, hắn rất thông minh.
Trần ca cần muốn chút gì đó này nọ.
Hứa Bình tò mò vấn đề.
Vũ khí, thực vật, nước ngọt.
Trần Phàm hồi đáp.
Ân, Trần ca, mời.
Hứa Bình vươn tay làm ra một cái thỉnh động tác.
Hai người cùng Minh Thúc cáo biệt, Hứa Bình trực tiếp gọi một cú điện thoại, ngôn ngữ đơn giản rõ ràng nắm điểm chính, nói thẳng cần công việc ra khỏi thành tay tiếp, điều kiện tiên quyết là mang theo một người bình thường, được đến hồi phục sau, hắn liền dẫn Trần Phàm ngồi trên một chiếc xe hơi, một đường chạy đi tới một chỗ biệt thự. Làm Trần Phàm đi theo hắn trở ra, phát hiện này đống giá cả tuyệt đối phi thường sang quý biệt thự lại một bóng người đều không có, tiểu liên bình thường hoạt động dấu vết cũng không nhiều, xem ra là khoảng không đưa phòng ốc.
Hứa Bình không có rất đều vô nghĩa, trực tiếp mang theo Trần Phàm đi vào một gian gửi tư nhân vũ khí phòng, nói, Trần ca, ngươi xem nơi này ra hỏa thích thừa dịp không tiện tay, nếu không thích hợp trong lời nói, ta lập tức giúp ngươi đi mua, hoặc là ngươi nói cho ta biết ngươi bình thường thói quen dùng là cái gì loại.
Trần Phàm nhìn thấy mấy hàng trên kệ chất đầy đao kiếm cùng súng ống, khoát tay áo, nói, không cần, ta đối vũ khí không hiểu rõ lắm, có thể sử dụng là được.
Tốt, kia Trần ca ngươi chậm kiêu, ta đi cấp ngươi chuẩn bị thực vật.
Hứa Bình tiết tấu rất nhanh, hắn vừa nói xong, liền xoay người đi ra ngoài.
Trần Phàm đi đến đao trên kệ, nhìn thấy này đó toàn bộ đều là giáo hợp kim tạo ra chiến đấu, trong lòng cảm thán. Này được bao nhiêu tiền à, mỗi một em đều so với lúc trước hắn dùng là tốt hơn lên mấy lần không chỉ. Chọn mười mấy phút đồng hồ, Trần Phàm rốt cục tuyển định năm chuôi, hai thanh tên là huyết hồn trường đao, một thanh tấp binh, cùng với hai thanh lai lịch không nhỏ chủy thủ. Còn lại, còn có mấy chói tương tự cây tăm quanh co lớn nhỏ phi châm, cùng một bó chiến thuật dây thừng. Này đó, đều là hắn thói quen vũ khí lạnh, còn về vũ khí nóng, hắn trực tiếp xem nhẹ. Trần Phàm trực tiếp lấy một cái chuyên dụng gói to trang hảo, hắn không có trực tiếp thu vào không gian giới chỉ, dù sao hắn ở trong này lấy bao nhiêu thứ, chủ nhân nhất định sẽ biết đến. Hắn cũng không muốn bại lộ bản thân này tu chân thủ đoạn, này đó bản lĩnh một khi truyền đi ra, khó tránh sẽ làm người có ý chí đỏ mắt, Trần Phàm ở thực lực không đủ mạnh lớn điều kiện tiên quyết, hắn cũng không dám dễ dàng bại lộ.
Hứa Bình sớm ở trong sảnh đợi, chứng kiến Trần Phàm dẫn theo một đống đồ vật đi ra, hỏi cũng không hỏi một chữ, giống như không có chứng kiến thông thường, cầm hai cái đại ba lô, bên trong đầy một ít năng lượng cao lượng nén thực vật cùng nước ngọt, đưa cho Trần Phàm, nói, "Trần ca, hiện tại cần lập tức xuất phát sao?"
Trần Phàm rất thích Hứa Bình thái độ, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, chưa bao giờ sẽ thêm miệng, hắn gật đầu nói, càng nhanh càng tốt, ta thời gian rất gấp bách.
Chương 148, trạm điểm.
Lĩnh Nam căn cứ cùng đều yên tĩnh căn cứ giống nhau, đều không có hộ thành mạnh mẽ, mới có bộ đội biên phòng cùng tiếu điểm.
Hứa Bình mở ra xe đẩy một đường ra nội thành, rất nhanh liền gặp phụ cận đóng quân, lập tức bị chặn đường xuống dưới. Hứa Bình trình giấy tờ ra khỏi thành chứng minh, công đạo rõ ràng tình huống, lập tức bị cho đi.
Trần Phàm đối một lần nữa trở lại trên xe Hứa Bình hỏi, ngươi là dùng biện pháp gì lấy được ra khỏi thành cho phép?
Hứa Bình lần đầu tiên lộ ra tươi cười, nói,
này cũng không khó, ta chỉnh giấy tờ mộ dòng binh căn cứ chính xác rõ, lý do liền ra cấp cái kia dòng binh vận chuyển tiếp tế cùng vũ khí. Trần Phàm hỏi, ta đây này người thường đây, không cần thẩm tra. Hứa Bình tiếp tục giải thích nói, bình thường chỉ cần có chứng minh là được, người thường bình thường sẽ không dễ dàng đặt chân hoang dã, ở không có võ sĩ dưới sự bảo vệ, bọn hắn bại lộ ở ma thú mặt chỉ có một kết cục, cho nên đối với bình thường quản chế tương đối rộng thùng thình, chỉ cần có võ sĩ hộ đi là được. Trần Phàm rõ ràng, dù sao không có cái ngốc kia Trạc Xin sẽ cùng cái mạng nhỏ của mình trở ngại, quân đội càng không cần lo lắng người thường có thể một mình giết đều yên tĩnh phân biệt, coi như thực sự may mắn như vậy người thành công, đã chết với quốc gia không có gì tổn thất, cho nên quân đội ít đối với người bình thường có cái gì quản chế. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia nếu đơn giản như vậy, kia vì sao nhiều người như vậy đều không dựa vào biện pháp này đi ra? Hứa Bình giải thích nói, đương nhiên không được, thông thường chỉ cho phép bình thường chiếc xe đi ra, hết thảy dòng binh đặc biệt dùng là chiến xa đều không thể thông qua, trừ bỏ trải qua xác minh theo như trang bị xác định vị trí chiến xa, xác định nhiệm vụ khu vực sau, mới có thể cho đi. Mà bình thường chiếc xe hành tẩu không xa, tới phía trước một cái trạm điểm, chúng ta phải dừng xe. Bởi vì ở hoang dã lên ma thú hoành hành, bình thường chiếc xe căn bản sẽ không có bảo hộ lực, tùy tiện một đầu ma thú đều có thể đem ô tô phá hủy. Trần Phàm nhíu nhíu mày, hỏi, chiếu nói như vậy, ta muốn đến đều yên tĩnh phân biệt, vẫn không thể dựa vào phương tiện giao thông. Hứa Bình nhìn Trần Phàm liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, là, vâng đúng. Chỉ có như vậy một cái phương pháp. Bất quá, nếu giữa đường vừa lúc gặp được hướng cái hướng kia chạy do mình, có lẽ có thể đắp một cái thuận phong xe. Cấm được rồi phương tiện giao thông, dựa vào đi đường trong lời nói, này phải đợi đến không biết khi nào mới có thể đến tới đều yên tĩnh phân biệt, này cũng khó trách không có mấy người võ sĩ, muốn đến đều yên tĩnh phân biệt đi tìm bảo. Một là cần đi bộ xuyên qua ma thú tầng tầng lớp lớp hoang dã, hai là đi ra để đều yên tĩnh phân biệt, cũng không nhất định có thể bảo chứng bản thân không chết, dù sao siêu vi trùng đáng sợ, đã bị tô lên thành một loại không cưỡng nổi ma thần. Hơi dính vừa chết, ba là chính là coi như có thể an toàn tới đều yên tĩnh phân biệt, coi như có thể thoải mái xuyên toa vu cắt trong thành thị, cũng không nhất định có thể tìm tới thảo mộc chi linh hoặc là mặt khác hữu dụng gì đó. Cho nên, không vài người sẽ mạo hiểm như vậy chạy tới tầm bà. O. Nghe được Hứa Bình trong lời nói sau, Trần Phàm tâm tình lại ngưng trọng lên, theo sau thở dài, cái này cũng không có biện pháp, có thể lái được bao xa liền bao xa đi, còn lại. Thật đúng là được dựa vào chính mình. Một đoạn đường này còn bảo lưu lấy trước kia đường cái, hơn nữa cũng không có ma thú ẩn hiện, Trần Phàm hai người, rất nhanh đi ra phía trước trạm điểm. Tới gần sau. Lần đầu tiên ra hoang dã Trần Phàm, mới biết được này trạm điểm quả nhiên là như bước đến cực điểm. Như vậy cùng thật lớn thành lũy thông thường hoang dã trạm điểm, đầu nhập tiền tài không biết phòng chừng là có bao nhiêu. Nó chiếm diện tích cực lớn, ước chừng mấy cây số dài, hơn nữa khắp chung quanh tường thành. Toàn bộ đều là dùng sắt thép kiến tạo. Mặt trên còn có mấy môn không có góc chết bắn tia laser pháo. Chứng kiến này đó rộng lượng sau, cô lậu quả văn Trần Phàm xem như thêm kiến thức. Chứng kiến có chiếc xe chạy đến, trạm điểm một cái sắt thép đại môn chậm rãi dâng lên, một trận cường quang sự phân hình sau, chiếm được thông hành cho phép, Hứa Bình giá liền lên xe đẩy ngựa quen đường cũ theo bên trong đại đạo đi trước. Ở chói mắt dưới ánh đèn, Trần Phàm nhìn thấy tứ phía toàn bộ do sắt thép tạo ra thông đạo, lại mở rộng tầm mắt, nhìn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như nông dân cá thể dân lần đầu tiên tiến vào thủ đô giống nhau, khoảng chừng này đi thông bãi đỗ xe trên đường qua, liền có thể nhìn ra này tòa đại thành lũy trương dương khí phách cùng vượt qua độ cứng hệ thống phòng ngự. Hứa Bình chứng kiến lần đầu tiên tới Trần Phàm, cười giải thích nói, trạm điểm mặc dù là võ sĩ lâm thời tiếp tế đứng, đây chỉ là châm đối với chúng ta võ sĩ mà nói, nơi này nhưng thật ra là một cái trụ sở quân sự, là phòng ngự ma thú trận chiến đầu tiên tuyến. Để cho tiện xuất hành võ sĩ, cho nên mới thành lập điểm tiếp tế. Trạm điểm bên trong bố cục phi thường hệ thống, tứ phía tường đồng vách sắt, xe đẩy một đường chạy 10 phần trung, liền đi tới một cái đặc biệt bãi đỗ xe, mặt trên không chỉ có các loại kiệu chạy, cũng không có thiếu quá mức xương sắt thép cự ngưu trên xa, tràn ngập cùng ra hơi thở. Hứa Bình dừng tốt sau xe, đối Trần Phàm nói, "Trần ca, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi trước hỏi thăm hạ xuống, có hay không đi đều yên tĩnh phân biệt cái hướng kia dòng binh hoặc là thợ săn, nếu có trong lời nói, có lẽ có thể đắc một lần đi nhờ xe." "Tốt." Trần Phàm đi xuống xe, đồng dạng đánh giá này lên này khoan hồng bãi đỗ xe, nhìn thấy ngẫu nhiên có một chút khoát chiến đấu phục võ sĩ ra vào, không một cái cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, liền nhìn phó bộ dáng liền biết, tuyệt đối là trải qua sinh tử thực tế chiến đấu rèn luyện, toàn thân không che giấu chút nào sát khí tràn ra ngoài. Tiểu Liên nhìn xa xa, đều có thể cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hiện ở cái thế giới này, quả nhiên là võ sĩ giữa đường thời đại. Trần Phàm một trận tổn thức, hắn rốt cuộc biết nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên, hắn một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, phòng trường cũng không đủ một vài cường đại võ sĩ một cái tắt cấp trục chết. Về hắn có đôi khi còn dương dương tự đắc cho là mình rất giỏi lắm. Ai, xem ra thật đúng là được tiếp tục tu luyện à, bằng không khi nào thì đắc tội một cái nhân vật lợi hại, phỏng chừng ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, liền được một cái tát cấp trục chết. Hứa Bình rất nhanh liền vòng vo trở về, cười khổ đối Trần Phàm nói, chúng ta đi đã muộn, có nhiều cái thợ săn tiểu đội đã muốn xuất phát, xem ra chúng ta được đi bộ. Trần Phàm gật gật đầu, đây cũng là trong dự liệu, chỉ có thể ở trên đường còn muốn biện pháp khác. Sau đó hắn chứng kiến Hứa Bình từ sau bị dương xuất ra chiến đấu trang bị, nhíu mày, hỏi, Hứa Bình, ngươi cũng phải đi đều yên tĩnh phân biệt. Hứa Bình sửng sốt, tùy rồi nói ra, chẳng lẽ chính ngươi đi? Cái này đến phiên Trần Phàm sửng sốt, nói, chẳng lẽ ngươi là cùng với ta cùng đi? Hứa Bình lại lặng đi một chút, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không phải. Trần Phàm lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, ta cũng không có mang ngươi đi tính toán.
Hứa Bình nghe vậy, lại cười khổ nói, thiếu gia ý tứ của là ta toàn bộ hành trình bảo hộ ngươi.
Bảo hộ ta?
Mệnh tên mập mạp chết bầm kia nghĩ ra, Trần Phàm khoát tay nói, không cần, ngươi chỉ cần cho ta một phần bản đồ gì đó, là đến nơi, ta không có thói quen cùng người cùng lúc hành động, ta từ trước đến nay đều là một mình hành động.
Hứa Bình trầm mặc một lát, sau đó nói, Trần ca, xin cho ta đánh một chiếc điện thoại.
Trần Phàm gật gật đầu, chứng kiến Hứa Bình đi đến một bên sau, liền bắt đầu thu dọn nhà hỏa, chuẩn bị đơn thương độc mã giết đi qua.
Chương 149, lần theo dấu vết.
Hứa Bình đã muốn đánh xong điện thoại, chứng kiến Trần Phàm đã đem trang bị toàn bộ cong lên mang ở trên người, đã đi qua nói, Trần ca, ta còn là cùng ngươi cùng lúc đi, gặp được vấn đề gì, cũng tốt có một người chiếu cố.
Hứa Bình, ta một người ổn thỏa, không cần muốn cái gì chiếu cố, ngươi trở về đi.
Trần Phàm tiếp tục uyển chuyển cự tuyệt, hắn không phải không tin được Trần Cảnh Lược an bài này bảo tiêu, mà là hắn thực không có thói quen bị người che chở.
Quan trọng nhất là, ngươi không có chứng kiến ta lấy lên nhiều như vậy đồ vật này nọ sao?
Nam chui đao,
còn có một túi lớn thực vật, thật sự là nặng quá, ngươi nếu luôn luôn đi theo ta, ta như thế nào thu vào không gian giới chỉ, ngươi là muốn trực tiếp để cho ta lưng chết.
Ngươi đây không phải chiếu ứng ta, mà là ở hại ta.
Phòng trưng lộ đi không bao xa, ta sẽ muốn trực tiếp mệnh chết đi được ở nửa đường.
Hơn nữa, lưng nặng như vậy gì đó, ta như thế nào chạy trốn nhanh?
Ngươi lại không thể lái xe đưa ta, theo ta trốn chạy, này tính chuyện gì?
Thời giờ của ta có thể là phi thường gấp gáp, Vũ Âm hiện tại tình huống nào, một điểm tin tức đều không có, phiền toái ngươi cũng đừng đúc kết vào được.
Hứa Bình đâu dễ dàng nghĩ đến Trần Phàm đang lo lắng vấn đề này, cười cười, tiếp tục khuyên, Trần ca, ngươi lần đầu tiên tới hoang dã, không có ứng phó qua ma thú kinh nghiệm, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, vẫn là ta.
Trần Phàm khoát tay, trực tiếp ngắt lời nói, ta nói Hứa Bình, ta cảm tạ hảo ý của ngươi, ta thật không có vấn đề, ngươi muốn là theo chân ta, đó là ở hại ta.
Chứng kiến Trần Phàm như vậy kiên trì, Hứa Bình rất bất đắc dĩ, sau đó lại đi gọi một cú điện thoại, đoán chừng là thượng cấp yêu cầu, an bài hắn đối Trần Phàm một đường hộ đi, hắn cũng là bất đắc dĩ. Lại đi trở về tới Hứa Bình, cười khổ một tiếng, có chút chán nản nói, Trần ca, thượng cấp an bài ta một đường đi theo ngươi, ta cũng không có biện pháp, ngươi nếu là có cái gì không có phương tiện, chúng ta giữ một khoảng cách là tốt rồi.
Nam cái rảnh, ngươi người này như thế nào như vậy xấu?
Ta nói không cần ngươi còn thế nào cũng phải muốn đi theo, ta đây cũng không phải đi phát tài, ngươi nhiệt tâm như vậy để làm chi?
Luôn cọ đi lên, chẳng lẽ là muốn kiểm của ta xả phòng có thể nào?
Trần Phàm sắc mặt trầm xuống, nghĩ thầm xem ra không nói ngoan thoại là phái không được người kia, mở miệng nói, Hứa Bình, chúng ta 9/9, kỳ thật cũng không 9, ta nói một người không có vấn đề, ngươi thật sự không phải muốn đi theo ta.
Ta sẽ mất hứng.
Nếu ngươi không tốt giao cho, ta tới cùng ngươi người phía sau nói, tốt nhất trực tiếp cùng cái kia tiểu bản tử nói, nếu không đi ta rút ra hắn mấy miệng.
Nghe được Trần Phàm không vui ngữ khí, Hứa Bình lộ ra lung túng, không biết nên làm thế nào cho phải, đành phải giải thích nói, không quan thiếu gia sự.
Không nói Trần Cảnh Lược ý tứ của.
Trần Phàm nhíu nhíu mày, như vậy việc này là ai ở sau lưng an bài?
Ai cũng thành là Trần Cảnh Lược sau lưng thực lực ở nhúng tay.
Bọn hắn một mặt cầm lấy không để, tới cùng là vì cái gì?
Chẳng lẽ bởi vì báo đáp ta Trần Phàm đem Trần Cảnh Lược cứu ra,
mà đặc biệt để báo đáp của ta?
Trần Phàm nghĩ nghĩ, đột nhiên sau đầu một đạo thiểm điện sẽ qua, đột nhiên nghĩ đến một cái có thể, chẳng lẽ Trần Cảnh Lược thế lực sau lưng đã nhận ra bản thân tu chân quỷ thần khó lường bản lĩnh, muốn thăm dò trên người mình bí mật.
Nếu thật là như vậy, Trần Phàm liền không thể không phòng, thủ đoạn của hắn tuyệt đối không thể bại lộ.
Bằng không chết như thế nào cũng không biết, hắn mở miệng đề nghị nói, Hứa Bình,
nói trắng ra là đi, ta sẽ không cho ngươi đi theo của ta.
Ta xem cứ như vậy đi, ngươi xuất ra bản đồ cho ta.
Chính mình đi là có thể, ngươi ở đây chỗ đó ngốc một đoạn thời gian, ta đã trở về sẽ tìm ngươi, ngươi lại đi báo cáo kết quả công tác, như thế nào?
Hứa Bình chứng kiến Trần Phàm kiên quyết như thế, liền loại này thiêu chủ ý đều nói ra, hắn còn có thể nói cái gì?
Hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Trần ca, một khi đã như vậy, ta đây cũng không kiên trì, tiếp tục để cho ta lái xe đưa ngươi một đoạn đường đi.
Cũng tốt.
Trần Phàm trầm tư một lát, gật đầu nói, như nếu như đối phương thật không có buông tha cho, ở ly khai kết quả cũng như vậy, kia còn không bằng để cho hắn cho nữa một đoạn đường trình, dù sao không ngồi trắng không ngồi.
Hiệp thương tốt sau, Hứa Bình một lần nữa trở lại trên ô tô, lại khai cách này một tòa tường đồng vách sắt căn cứ quân sự, bắt đầu hướng hoang dã ở chỗ sâu trong đi trước. Ước chừng chạy một giờ, xe đẩy ở một mảnh tùng lâm phía trước dừng lại, Hứa Bình đi xuống xe, nói, Trần ca, phía trước liền là ma thú thường xuyên ẩn hiện địa phương, đã muốn không có biện pháp đi trước.
Trong xe nhắm mắt dưỡng thần Trần Phàm, mở to mắt, dùng phi thường kể lại ngữ khi nói, ân, cảm ơn, sẽ đưa ta đến nơi đây đi.
Hắn mở cửa xe, cong lên vật sở hữu, tiếp nhận Hứa Bình cấp cho bản đồ, sau đó hơi cảnh cáo ý tứ hàm xúc đối Hứa Bình nói, ngươi nhưng đừng theo tới, bằng không ta nhưng muốn với ngươi trở mặt.
Nghe thế câu cảnh cáo, Hứa Bình bất đắc dĩ cười, sau đó lấy ra một cái đồng hồ điện tử đưa cho Trần Phàm, nói, Trần ca, này cũng cầm đi, đây là xác định vị trí hệ thống, chỉ nếu không có tiến vào đều yên tĩnh phân biệt, đều có hướng dẫn công năng, so với bản đồ hữu hiệu.
Trần Phàm nhìn nhìn, mỉm cười, hắn đối loại này sản phẩm công nghệ cao một chút cũng không quen thuộc, cầm cũng sẽ không dùng, bất quá làm để tránh cho Hứa Bình tiếp tục rong rải, liền trực tiếp thu nhận. Sau đó nói một câu bảo trọng, liền hướng tới đối diện cái kia tùng lâm đi đến.
Đang nhìn Trần Phàm thân ảnh biến mất ở tùng lâm sau, Hứa Bình bất đắc dĩ thở dài một tiếng,
lấy ra di động, gọi một cú điện thoại. "Lão bản, hắn không có để cho ta đi theo, đã muốn tiến nhập Tùng Lâm." Đầu bên kia điện thoại chuyện tới một người tang thương thanh âm, nói: "Ngươi âm thầm đi theo, thiếu gia phần ân tình này, chúng ta nhất định phải báo đáp, hảo hảo thay Trần Phàm hộ đi, đừng làm cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bằng không, hậu quả ngươi cũng đã biết." Nghe đến mặt sau một câu kia nói sau, Hứa Bình mặt sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng trả lời: "Biết, ta sẽ âm thầm bảo hộ hắn." "Ân, đừng theo mất dấu." "Lão bản ngài yên tâm, trên người hắn có xác định vị trí hướng dẫn, chỉ cần hắn không phải ném, ta sẽ có thể rõ ràng hắn chỗ phương vị. Nhớ lấy, coi như làm hắn phản cảm, cũng không thể khiến hắn tiếp tục bị thương, nếu để cho thiếu gia biết ngươi bảo hộ bất lực, hắn không phải bới ra ngươi một lớp da không thể." "Đã biết, ta sẽ hết ta cố gắng lớn nhất." Hứa Bình nghiêm túc hồi đáp. Trong gia tộc, phàm là nhân vật lợi hại đều bị quốc gia cấm đi, chỉ có hắn này bên ngoài chính là nhân vật mới có cơ hội chấp hành này, bằng không lấy gia tộc nội tình, đừng âm thầm bảo hộ Trần Phàm, chính là trực tiếp phái mấy chi võ sĩ tiểu đội lén vào đều yên tĩnh giúp hắn tìm người đều không là vấn đề, có thể cố tình, hiện tại đúng là ở vào sóng gió trên ngọn. Hứa Bình cúp điện thoại, theo bị xe mái hiên lấy ra một khẩu súng, còn có một bả đao, cong lên một cái ba lô, sau đó hướng tới Trần Phàm biến mất phương hướng, đi vào Tùng Lâm. Ở Trần Phàm vừa đi gần Tùng Lâm sau, lập tức đem trên người còn lại trang bị toàn bộ đều ném vào không gian giới chỉ, chính là cái kia có hướng dẫn công năng đồng hồ điện tử, gần lưu lại một chuôi trường đao thả lỏng phía sau, dùng để che giấu hai mắt người. Hắn xuất ra bản đồ nhìn nhìn, xác định phương vị, liền lấy tốc độ nhanh nhất biến mất nguyên tại chỗ. Trần Phàm biết, Hứa Bình khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho, rất có thể sẽ ở phía sau trộm đi theo. Hắn hiện tại duy một nhiệm vụ liền ra xa xa bỏ ra Hứa Bình, để cho hắn phát hiện không đến hành tung của mình. Mới vừa đi vào Tùng Lâm, Hứa Bình giơ tay lên, nhìn nhìn trong tay hướng dẫn đồng hồ điện tử, nhất thời sắc mặt khẽ biến thành thay đổi. Lại có thể tiêu thất? Chẳng lẽ hắn đem vật này tắt đi? Không có khả năng, coi như tắt đi ta cũng có thể tìm ra vị trí của hắn. Hắn tới cùng làm như thế nào đến? Hứa Bình trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, thì thào nói, xem ra chỉ có thể chết theo. Trần Phàm thân ảnh rất nhanh xuyên qua trong rừng, hắn đối Tùng Lâm không xa lạ gì. Mới trước đây cùng Sơn Đại cũng không thiếu ở trong rừng tàn bộ, tuy rằng nơi này tùy thời sẽ gặp nguy hiểm xuất hiện, nhưng bằng vào có thần thức ở trong phạm vi nhất định điều tra, rất là nguy hiểm cũng có thể trước tiên tránh né. Mấy mẹ cùng leo lên, Trần Phàm thuần thục bò lên trên một cây đại thụ, quay đầu lại nhìn phía sau phương hướng nhìn ra, trong mơ hồ có thể chứng kiến một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh theo lại đây. Nay đạo thân ảnh đúng là một đường theo tới Hứa Bình. Quả nhiên là chưa từ bỏ ý định ra hỏa, Trần Phàm trong mày, hơn nữa tựa hồ vẫn là xem thường hắn, mình đã rẽ vào mấy đại vịnh, cũng chưa có thể bắt hắn cho bỏ ra. Là tối trọng yếu, tốc độ của hắn thế nhưng còn cao hơn mình. Hư lạnh một tiếng, Trần Phàm chợt xuống đại thụ, thân ảnh lần nữa biến mất đang tại nhiều cây cối giữa. Hứa Bình đi một chút ngừng, không ngừng mà quan sát đến Trần Phàm lưu lại dấu vết để lại, theo được tương đương cố hết sức. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền phát hiện, hơn nữa hắn Tùng Lâm Việt dã năng lực đã vậy còn quá cường hãn. Chương 150, sợ nộ ma thú. Ánh mặt trời hôn ám trong rừng cây, Trần Phàm nhanh nhẹn thân ảnh ở cây cối trong lúc linh hoạt nhảy, dưới tảng cây dày đặc mạn đằng kinh âm, vẫn chưa cho hắn mang đến chút trở ngại. Hắn càng không ngừng biến hóa lên lộ tuyến. Cơ hồ là đường cong hành tẩu, tuy nhiên cảm giác phía sau cái kia đạo ảnh tử như trước theo đuổi không bỏ. Ngay tại phẫn nộ Trần Phàm, vừa định muốn dừng lại đòi tìm phía sau Hứa Bình một cách nói thì bỗng nhiên phát hiện bên cạnh trong bụi cây, một đạo âm lãnh gió lạnh lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai đánh út lại, đột nhiên kinh hãi. Tại nơi đạo ảnh tử xuất hiện trước tiên, Trần Phàm như tia chớp rút ra phụ ở sau người huyết hồn chiến đấu, hướng tới nọ vậy đạo không rõ lai lịch gào thét tới được không rõ vật thể hung hăng bổ tới, thế đại lực trầm. Đương. Một tiếng kịch liệt lại nặng nề thanh âm ở trong rừng tản ra. Trần Phàm hổ khẩu đau nhức, kịch liệt chấn động huyết hồn chiến đao thiếu chút nữa rời khỏi tay, mà thân thể hắn cũng bị này một đạo lực lượng chấn đắc chật vật chật lui, đánh vào một gốc cây mục lên. Không đợi Trần Phàm đứng vững, nọ vậy đạo hơi chút đỉnh trệ bóng dáng, lại hướng tới hắn nổ bắn ra mà đến. Trần Phàm cực kỳ hoảng sợ, này tới cùng là vật gì? Chưa kịp tự hỏi, hắn vừa gót chân lập tức phát lực, một nhảy dựng lên, khó khăn lắm tránh thoát này vô cùng sắc bén lô mãng. Đắc. Trần Phàm phía trước nương tựa cái kia khỏa so với thân thể của hắn còn to gấp đôi cây cối, trực tiếp bị chém eo. Tránh thoát một kích, Trần Phàm rốt cục thấy rõ ràng đây là vật gì. Không ngờ là một đầu tên nhưu. Chuẩn xác hơn đi, hẳn là một đầu hình thể khổng lồ, tương tự tên nhưu ra hỏa, ước chừng không sai biệt lắm có Trần Phàm cao như vậy, mà chiều cao lại càng đạt 5-3 thước chi số. Trên đầu của nó trường lên một cây cực đại góc nhọn, Trần Phàm vừa rồi một đao kia liền ra chém vào này ước chừng một thước dài góc nhọn lên. Lúc này như trước hơi chấn minh huyết hồn đao, ở Trần Phàm toàn lực vừa bổ dưới, thế nhưng khoảng chừng nó gấp trên, gần lưu lại một đạo nhợt nhạt vết đao. Phải biết rằng, Trần Phàm này toàn lực một đao, cho dù là cự thạch cũng có thể gọi xuống một nửa. Mà chiến đao thân đao ở vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Phàm tựa hồ có vẻ gây thừa cơ. Nói cách khác, người kia trên đầu lớn lên rác, nếu so với trong tay hắn chiến đao còn muốn cứng rắn. Tốt cứng rắn lợi rác, tốc độ thật nhanh, tốt lực lượng cường đại. Trần Phàm sắc mặt tâm trầm, nếu không phải mình có thần thức, phòng trưng ở vừa rồi trong tích tắc đấy trong lúc chỉ hoãn trên nửa giây, hắn muốn giống cây kia giống nhau trực tiếp bị chém eo. Nhìn thấy đầu kia lắc lắc ngốc đầu tê như ma thú, Trần Phàm hai tay nắm chặt huyết hồn đao, lui về phía sau hai bước, chuẩn bị thường thử một chút làm cho nhân loại nghe tin đã sợ mất mật ma thú. Nhìn xem nó trừ bỏ cứng rắn rắc ở ngoài, tới cùng còn có cái gì chỗ lợi hại. Đầu kia đại gia hỏa rốt cục ninh qua khổng lồ đầu, một đôi màu đen con ngươi nhìn chằm chằm phía trước Trần Phàm, chuẩn bị phát động lần thứ hai công kích. Vừa lúc đó, Trần Phàm phía sau truyền lại một đạo thanh âm. Nhị cấp ma thú. Trần ca, ngươi trước tiên đi, nơi này giao cho ta để đối phó. Là chạy tới Hứa Bình. Còn theo được thật chặt ca lúc này mới thập giây không đến thời gian, liền lập tức chạy tới hiện trường, tốc độ thật đúng là không phải đắp, này Hứa Bình quả nhiên là một cái không thể khinh thường người. Trần Phàm trong lòng thầm nghĩ. Hắn lại coi thường Hứa Bình, bất quá, hiện tại có thể mượn dùng cơ hội này, rất nhanh thoát thân. Ở Hứa Bình vừa tới đến chiến trường thời gian, Trần Phàm lập tức xoay người liền hướng một phương hướng khác chạy tới, tiếp đón đều không có đánh, cực kỳ giống cái loại này không nửa điểm nghĩa khí giang hồ lưu manh. Chuyện cười, không đi chẳng lẽ còn muốn với ngươi liên thủ sao? Vừa lúc nương ma thú kiềm chế, thoát khỏi ngươi này theo đuôi. Còn về Hứa Bình có thể hay không có nguy hiểm tính mạng, Trần Phàm một chút cũng không lo lắng, nếu hắn có thể tự tin thuyết đem đầu ma thú này giao cho hắn, như vậy tự nhiên có hắn tự tin đạo lý, coi như hắn đang này vẫn lạc, Trần Phàm cũng sẽ không có chịu tội cảm giác. Này không phải đều là bởi vì ngươi lần theo dấu vết mới làm hại ta kinh động đầu kia ra hỏa, như thế nào cũng phải ngươi phụ trách nhiệm đi. Đầu kia man nhưu chứng kiến cái kia chỉ biết trốn tránh đích nhân loại chạy trốn, toàn cơ bắp nó tự nhiên không thể để cho hắn dễ dàng chạy thoát, vừa định cất bước đuổi theo, lại bị cầm trong tay đại khảm đao Hứa Bình ngăn lại. Trần Phàm ở vào tùng lâm hẹp hòi mảnh đất, một đường chạy như điên, rất nhanh liền chạy ra tùng lâm, một lần nữa tiến vào hoang vắng hoang dã, mắt có thể bằng phương xa, bốn phương tám hướng đều có thể lờ mờ chứng kiến thành thị bóng dáng. Trần Phàm trầm tư một lát, lắc mình liền hướng tới bên phải một tòa trấn nhỏ lướt đi. Trong rừng, Hứa Bình thu hồi còn tại chạy xuống máu tươi trên đao, nhìn thoáng qua đã bị giết chết ma thú, xoay người liền hướng Trần Phàm biến mất phương hướng chạy tới. Nếu Trần Phàm lúc này, hắn nhất định sẽ cho là mình vẫn là xem thường Hứa Bình, phỏng chừng hai người bọn họ trong đó, thực lực căn bản là không là một tầng thứ. Mặt trời chói chang nô lên cao. Trần Phàm lặn lội đường xa, đi tới một cái tòa trấn nhỏ bên cạnh, nhìn phía trước mặt hoang vắng thành thị, tựa hồ tìm về này một loại cảm giác quen thuộc, sau đó quay đầu lại nhìn phía sau đồng ruộng bát ngát, thầm nghĩ xem như bỏ ra cái kia chán ghét ra hỏa. Bất kỳ một tòa lưu lạc thành thị cũng đã trở thành ma thú ổ, nghĩ đến bên trong ma thú số lượng nhất định không phải số nhỏ, Trần Phàm cũng không có đảng đau đến muốn tiến này đầm rồng hang hổ đi xông vào một lần, đang định vòng quanh rời đi, lựa chọn một phương hướng khác tiếp tục đi trước. Hắn đi chưa được mấy bước thời gian, xa xa một chiếc chạy như bay ô tô chạy ở đồng ruộng bắt ngắt lên, bước lên đẩy trời bụi mù, lấy tốc độ cực nhanh gào thét mà đến. Trần Phàm dừng bước lại, hé mắt. Cả người khoác bọc thép ô tô chậm rãi giảm tốc độ, chậm rãi dừng ở Trần Phàm bên người, quay kiếng xe xuống, một cái thần tình râu ria đại hán thò ra đầu, nhìn lưng chiến đao, lẻ loi một mình Trần Phàm. Huynh đệ, làm sao ngươi một người? Ngươi là thợ săn? Đại hán mở miệng hỏi. Thợ săn? Đặc biệt liệp sát ma thú đích cá nhân. Trần Phàm lắc đầu, nói, không phải thợ săn, vừa lúc đi qua nơi đây mà thôi.